Chương 460, vạn vật mẹ đẻ thể chương 460, vạn vật mẹ đẻ thể đến Hủ Lâm Phong người, không phải vì truyền thừa thần tính, kia liền không khỏi quá làm cho người hoài nghi. Hồng Tiêu chỉ vào nơi xa béo thịt cự nấm, nói, muốn thu hoạch được truyền thừa thần tính, bái nhập môn đỉnh, ngươi được núi. Tại béo thịt cự cô sơn bên trên, nghỉ ngơi một tháng liền có thể. Cuối cùng, Hồng Tiêu nói, nhưng nhiều năm như vậy, có thể còn sống sót người lác đác không có mấy. Người khác, tất nhiên là thành rồi cự nấm bô béo. Sở Hạo nói, ở giữa kia một tòa. Đúng. Đa tạ. Hồng Tiêu đi. Sở Hạo đi tới sợi nấm chân quần phòng, bố trí mấy món đơn giản đồ dùng trong nhà, nhưng nơi này rất thanh tĩnh. Mới đến, Sở Hạo đầu tiên là hiểu rõ phụ cận hoàn cảnh, phát hiện Hủ Lâm Phong các tu sĩ lẫn nhau đều không thế nào yêu giao lưu nói chuyện, từng cái giống nhân viên nghiên cứu khoa học, trầm tĩnh nghiên cứu mình đồ vật. Trước đó, hắn nhìn thấy nữ tu tại dùng thịt tối nuôi nấng đầu vai thi hoa. Sư đệ, thế nhưng là mới tới. Sở Hạo, đúng vậy, sư tỷ. Cái này nữ tu tướng mạo cũng liền trung thượng, nói, trên người ngươi nhưng có thịt tối. Không có. Nữ tu hơi thất vọng. Sở Hạo nói, sư tỷ, tại béo thịt cự nấm đợi một tháng, thật có thể bái nhập môn đỉnh. Nữ tu gật đầu nói, mới, ta thấy Hồng Tiêu sư minh mang ngươi, sợ hắn lừa ngươi. Sở Hạo cười mà không nói. Tất cả mọi người là cao thủ, cũng sẽ không ngây thơ đến tùy ý tin vào người khác. Hồng Tiêu sư minh không có lừa ngươi, cứ yên tâm đi. Nữ tu nói, phía trên kia là cái gì tình huống? Nữ tu giải thích nói, cự nấm bên trên có dấu đời thứ nhất quần mẫu giữa nát thần tính, sẽ kéo dài phóng thích hủ hóa bảo tử đem bạn vật đúc lại vì cự nấm. Trừ phi ngươi có thể chống đỡ được hủ hóa bảo tử. Đa tạ. Không ngại, nếu như ngươi phát hiện mới, cũng có thể cáo chi sư tỷ một hai. Nữ tu nhìn qua rất nóng tỉnh. Trở về trụ sở, nhanh ban đêm lúc 9 giờ, trong núi truyền đến thầm thầm thì thì tiếng người, phản phất thân ở một tòa không dạ thành hồ. Kia là anh Liễu bắt đầu nói chuyện hoang đường. Đông đông đông, có người gõ cửa. Sở Hạo nhíu mà nói, ai? Là ta, Hồng Tiêu sư minh, sư đệ mở cửa. Đinh, hệ thống nhắc nhở tuyển hạng 1, mở cửa, ban thưởng vạn huế mẫu nguyên tuyển hạng 2, không mở cửa, ban thưởng chú lực 5. Sở Hạo sững sờ. Bên ngoài đồ vật là cái gì? Thế mà trực tiếp ban thưởng Hủ Lâm Phong thần tính. Tuyển 2. Sở Hạo nói, sư minh, ta không tiện. Ngoài cửa người, sư đệ, là không tin ta là Hồng Tiêu sao? Thật sự là ta, ngươi mở cửa, có chuyện tìm ngươi. Môn này ngoại nhân đầu góc giống như không thế nào cơ linh. Sở Hạo, sư minh tìm ta có chuyện gì? Ngoài cửa người, sư minh ngày mai muốn cự cô sơn, có chuyện quan trọng bàn giao ngươi. Sở Hạo, được, chờ ta. Hắn tự nhiên không có mở cửa, lặng lặng chờ đợi. Qua một hồi lâu, ngoài cửa người, sư đệ, ngươi làm sao còn không mở cửa? Sở Hạo, sư minh, ta tại ngồi xổm hầm cầu, ngươi chờ chút ta. Ngoài cửa người, sư minh chờ ngươi. Lại một lát sau, ngoài cửa người, sư đệ, ngươi tốt sao? Không có đáp lại. Ngoài cửa người bắt đầu gõ cửa. Đông đông đông, vẫn là không có phản ứng. Ngoài cửa người hô, sư đệ, sư đệ, ngươi không sao chứ? Sở Hạo đáp lại, sư minh ngươi còn tại à? Thật có lỗi, ta vừa rồi ngủ, cái này liền mở cửa cho ngươi. Ngoài cửa người, được. Sau một lúc lâu, ngoài cửa nhân khí gấp bại hỏi nói, ngươi mẹ nó đùa nghịch ta đúng không? Lương gạt thần tính hai. Sở Hạo vui, sư minh chờ một chút, cái này liền mở cửa. Ngoài cửa người, vậy ngươi mở. Sở Hạo, ừm, đến. Lại một lát sau, ngươi chờ lão nương. Hả? Nữ. Sở Hạo suy nghĩ, cái này Hủ Lâm Phong thật đúng là cổ quái, ban đêm anh liễu sẽ hóa thành nữ nhân, đầy khắp núi đổi chạy sao? Lúc nửa đêm, Sở Hạo từ trong tu hành bừng tỉnh, phát hiện sợi nấm chân khuẩn màn cửa đã hòa tan thành huyết sắc sợi nấm chân quần. Ngoài hang động liên tiếp khóc lóc gầm thanh bên trong, tuyệt đối không thể gặp máu. Đầu óc hắn vang lên Hủ Lâm Phong cấm kỵ, ngọn núi tại rung động. Sở Hạo quá sợ hãi, cái gì tình huống? Hắn đã tùy thời chuẩn bị, đem Trương Chi Duy cho ngân sắc quyền thai trao đổi. Nếu là xảy ra bất chắc, lập tức chạy trốn. Sợi nấm chân khuẩn huyết dịch phun ra tinh hồng sương mù. Sở Hạo vận chuyển Xuân Phong hô hấp pháp, tại quanh thân hình thành luồng khí xoáy bình chướng. Đã thấy sương mù, chạm đến bình chướng nháy mắt ngưng kết thành huyết châu, rơi xuống đất lại hóa thành cao 3 tấc huyết thi, cơ cổ tay chặt hướng hắn đánh tới. Phệ quang bảy trùng nhào về phía huyết thi, qua trong giây lát gặm ăn sạch sẽ. Về sau phát giác được phệ quang bảy trùng được bổ sung. Những này huyết thi, tất cả đều là địa táng. Sở Hạo kinh ngạc. Tiếng kêu thảm thiết từ trong núi bốn phương tám hướng truyền đến. Hủ Lâm Phong vô số đệ tử tự động quật vào ra, có người bị đột nhiên giải ra sợi nấm chân khuẩn xuyên qua lồng ngực. Trong cơ thể của bọn họ nở rộ thi hoa, ngay tại điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng, sợi rễ xuyên thấu cốt nhục vào ngọn núi. Nhanh chặt đứt. Hồng Tiêu quát chói tai. Sở Hạo cũng tới đi ra bên ngoài. Hắn trông thấy vị kia xinh đẹp sư minh đứng ở chỗ cao nhất quần đắp lên, trong tay sợi nấm chân khuẩn trường tiên, đem gặp bất chắc các đệ tử chặn ngang cuốn lên. Sở Hạo nói, "Hồng Tiêu sư minh, xảy ra chuyện gì?" Hồng Tiêu trầm giọng, "Núi đang ăn uống." Đương nhiên, trong núi thảm vi quần 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 như sôi nước, mặt đất vỡ ra vô số mục nát thực lỗ thủng, xanh đen cánh tay từ lòng đất nô ra. Trong nháy mắt, ngàn vạn cỗ bọc lấy quần áo cổ thi, phá đất mà lên, lỗ trống trong hốc mắt chập chờn tinh hồng. Thi bảy tới gần Sở Hạo vị trí. Bọn chúng trên thân tinh hồng bảo tử bảy tùy ý huy sái, Sở Hạo dùng Xuân Phong hô hấp pháp bình chướng, toàn bộ ngăn cách bên ngoài, dùng liệt không lui lại. Sở Hạo đống nhiên phát giác được, trên mặt đất thảm vi quần lại cùng Xuân Phong chi lực sinh ra cộng minh. Sở Hạo thầm nghĩ, Hủ Lâm Phong cùng Xuân Phong hô hấp pháp đến cùng có liên hệ gì? Bàn tay hắn ấn về phía đập mặt núi, Xuân Phong chi lực tràn vào. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Trong núi bạo động thảm bí quẩn, đột nhiên bình tĩnh trở lại, ánh trăng chiếu đến, huyết thi nhao nhao hóa thành hắc thủy rót vào dưới mặt đất. Sở Hạo bên tai vang lên ngàn vạn thì thầm, phản phất cả tòa Hủ Lâm Phong sợi nấm chân khuẩn tại cùng hắn đối thoại. Bạo động đình chỉ. Hồng Tiêu đáy mắt nổi lên u quang, nói: "Sở sư đệ, ngươi cùng Lý Xuân Yến là quan hệ như thế nào?" Nghe nói, trong núi tất cả tu sĩ nhao nhao nhìn về phía Sở Hạo, có kinh ngạc, có chấn kinh. Chấn Ma Ti đời thứ 5 tổng trưởng Lý Xuân Yến, nàng khai sáng Xuân Phong hô hấp pháp. Chẳng lẽ Lý Xuân Yến là Hủ Lâm Phong người? Nàng ở đâu? Hồng Tiêu khí tức thay đổi lăng lệ. Hồng Tiêu không phải cái gì Hủ Lâm Phong phổ thông đệ tử, hắn là phong chủ môn đình hạ đệ tử chính thức, truyền thừa bản lễ mâu nguyên thần tính. Đinh. Hệ thống nhắc nhở tuyển hạng 1, cáo chi tình hình thực tế, ban thưởng chú lực 5 tuyển hạng 2, che giấu tình huống, thoát đi Hủ Lâm Phong, ban thưởng bản lễ thể cáo chi tình hình thực tế không có nguy hiểm. Xem ra Lý Xuân Yến thật sự là Hủ Lâm Phong người. A tuyển một Sở Hạo chi tiết cáo chi, nàng chết rồi. Hồng Tiêu run rẩy. Hoàn thành tuyển hạng, chú lực 5. Đỉnh núi quần cung chỗ sâu, ngàn vạn huỳnh quang bảo tử như tinh hà lưu chuyển. Sở Hạo đi theo Hồng Tiêu, xuyên qua tầng tầng sợi nấm chân khuẩn màn tre, dưới chân thảm vi khuẩn theo hô hấp tiết tấu sáng tắt chập trùng. Nơi cuối cùng, hai tôn tử cơ thể sống sợi nấm chân khuẩn ngưng tụ vương tọa bên trên, ngồi ngay thẳng khí tức nam nữ như vực sâu. Xinh đẹp nữ tử thanh em run rẩy, nói: "Ngươi vật chuyển, là Yến Nhi một mình sáng tạo thần tính hô hấp pháp. Yến Nhi chạy, mang đi Hủ Lâm Phong chí bảo vạn vật sinh hạt giống, cũng tại trong cơ thể ngươi. Gieo trồng vào mùa xuân là Hủ Lâm Phong chí bảo." Sở Hạo cái trán toát ra vết mồ hôi. Hắn một ngoại nhân, được đến thứ chí bảo này, chỉ sợ Lý Lập Thu Vương tọa hạ thảm vi khuẩn bỗng nhiên bạo khởi, hóa thành dữ tợn bị trảo, chế trụ Sở Hạo yết hầu. Yến Nhi là thiên tăng cảnh, như thế nào chết tại chỉ là hạ giới. Giờ khắc này, Sở Hạo cảm nhận được lẫn nhau chênh lệch cực lớn, hắn không cách nào động đậy. Thể nội nguyên rủa nguyên bị áp chế, người này muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Đây chính là Hủ Lâm Phong phong chủ, một vị thượng giới thiên táng. Nhưng Sở Hạo không chút nào hoảng, hệ thống không có khả năng không vững vàng. Một bên Hồng Tiêu kinh ngạc, người này đối mặt phong chủ, cư nhiên như thế bình tĩnh. Phu quân, mỹ phụ đầu ngón tay bắn ra một sợi kim ti, chặt đứt quỷ trảo. Sở Hạo sờ lấy cái cổ máu ứ động, nói: "Phong chủ đại nhân, ta thực sự nói thật. Căn cứ Chấn Ma Ti ghi chép, Lý Tiền Bối cùng Thiên Táng tăng kén đại chiến, cuối cùng thọ tận." Mỹ phụ nghe nói kém chút ngất đi. "Đủ, Hồng Tiêu, ngươi đi hạ giới." Lý Lập Thu cắn răng, bản tọa không tin Tiến Nhi sẽ chết. "Vâng." Hồng Tiêu phục mệnh rời đi. Lý Lập Thu nhìn về phía Sở Hạo, nói: "Đã Yến Nhi tuyển ngươi, kể từ hôm nay, ngươi là ta Hủ Lâm Phong đệ tử chính thức. Nhưng có chút sự tình, ngươi cần biết được." Sở Hạo bị mang đến mục nát cánh rừng mạch chỗ sâu. Lý Lập Thu cắt thủ đoạn, huyết dịch đổ vào đang ngọ nghệ thịt trên tường. Vách tường vỡ ra một cái khe, lộ ra nội bộ nhảy lên phỉ thúy trái tim. Kia trái tim mỗi đập một lần, liền có ngàn vạn sợi nấm chân khuẩn từ hư không sinh ra. Đây là vạn vật mẹ đẻ thể. Phản phất sát minh hắn, mẫu thể trái tim đột nhiên bắn ra một đạo sợi nấm chân khuẩn. Sở Hạo thể nội gieo trồng vào mùa xuân cùng cộng hưởng theo. Tay phải nháy mắt dị hóa thành thanh ngọc cuộn trào. Càng đáng sợ chính là, hắn đi tới thượng giới ký ức, lại bắt đầu mơ hồ. Sở Hạo giật mình, đây là Lý Lập Thu đè lại hắn biến dị bàn tay, để nó khôi phục. Lý Lập Thu nói, mẫu thể cảm ứng được vạn vật sinh loại khí tức xuất hiện tại Hủ Lâm Phong. Lý Lập Thu chỉ vào mẫu thể. Dạ hậu, thần đang tìm ngươi. Nguyên lai vừa rồi Hủ Lâm Phong náo ra động tĩnh, thế mà là bởi vì dạng này. Kia trước đó ngoài cửa người cũng là vạn vật mẹ đẻ thể. Sở Hạo nói, phong chủ, cái này vạn vật sinh loại, ngài vẫn là thu hồi đi thôi. Sở Hạo cũng không muốn bị cái đồ chơi này để mắt tới. Lý Lập Thu lắc đầu nói, không, ngươi giữ lại, vạn vật sinh loại không phải ai đều có thể tùy tiện truyền thừa. Ngay cả bản tọa tứ đệ tử Hồng Tiêu cũng làm không được. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Lý Lập Thu vị thứ 5 đệ tử. Đinh. Hệ thống nhắc nhở tuyển hạng 1, gia nhập Lý Lập Thu môn hạ, ban thưởng thần tính điểm thuộc tính 1 tuyển hạng 2, tự tuyệt gia nhập, ban thưởng vạn vật trải qua tuyển hạng 3, ngươi cũng xứng làm sư phụ ta. Truyền tống rời đi thượng giới, ban thưởng lượng gạt thần tính 10 lượng gạt thần tính lại hoành nhảy ra tham dự tuyển hạng. Tuyển 1. Sở Hạo hành lễ nói, đệ tử gặp qua sư phó. Lý Lập Thu khẽ gật đầu. Đầu ngón tay hắn buộc lộ sợi nấm chân quần, ngưng tụ thành một mặt thân phận ngọc phù, có thân phận này ngọc phù, mẫu thể sẽ thừa nhận thân phận của ngươi, liền sẽ không đối xuất thủ. Nếu là, thần còn đi tìm ngươi. Đừng trêu chọc thần sinh khí. Sở Hạo sững sờ. Sinh khí sẽ như thế nào? Lý Lập Thu có chút dương mắt, nói, sẽ một mực quấn quýt ngươi không ngừng, trả thù. A, còn có chỗ giảng hòa sao? Lý Lập Thu ánh mắt nghi hoặc, ngươi trêu chọc thần. Sư phó cứu ta. Nghe nói Sở Hạo trong đêm kinh lịch, Lý Lập Thu cũng là im lặng. Tiểu tử này tại trong thời gian thật ngắn, thế mà đem vạn vật mẹ đẻ thể cho treo chọc một lần, đổi lại là người khác không để ý liền xong việc. Nhưng tiểu tử này nhất định phải tìm đường chết, tham dò ranh giới cuối cùng ở đâu. Lý Lập Thu lấy ra một khối đỏ tươi thịt thối, nói, cách mỗi một tuần, ngươi tới nơi đây bày đổ cùng thịt thối. Thằng đến thần, ngôi giận mới thôi. Sở Hạo nhìn về phía viên kia nhảy lên phỉ thúy trái tim, trong lòng tự đủ làm gì nhỏ mọn như vậy. Ta lại không có bắt ngươi như thế nào. Lý Lập Thu nói một chút, hạ giới Chấn Ma Ti. Sở Hạo cáo chi Chấn Ma Ti lai lịch. Sau một hồi, Lý Lập Thu nói, Yến Nhi thiện tâm, cái này Chấn Ma Ti là một đám vì thế nhân suy nghĩ thế lực. Chấn Ma Ti trả giá bao nhiêu máu cùng nước mắt, thủ hộ gia viên không nhận tà ma xâm phạm. Lý Lập Thu nói, ngươi lưu tại Hủ Lâm Phong, hảo hảo tu hành. Tại vạn vật mẹ đẻ thể không có ngôi giận trước, tận lực không nên đi ra ngoài. Vâng. Sở Hạo đem Lý Lập Thu khi gió thoảng bên hai. Trở lại trụ sở. Sở Hạo đem Lý Lập Thu cho đệ tử Ngọc Phù đặt ở trụ sở. Hắn đổi ngân sắc quyên thai vị trí. Một máy mắt, hắn trở lại quen thuộc trong khu cư xá, Trương Chi Duy trong nhà. Thật đúng là thuận tiện. Sở Hạo nói thầm. Trương Chi Duy đi ra thư phòng, nói, nhanh như vậy liền trở lại. Sở Hạo rời đi cũng mới quá khứ một ngày. Sở Hạo nói, ta gia nhập Hủ Lâm Phong, kia bạn vật mẹ đẻ thể giống như để mắt tới. Trương Chi Duy đánh gậy hắn, nói, ngươi tại thượng giới sự tình, đại gia không muốn biết, cũng bất quá hỏi. Sở Hạo là muốn hỏi bạn vật mẹ đẻ thể đến cùng là cái gì, nhưng Trương Chi Duy hiển nhiên không nghĩ thấu lộ, hắn chỉ có thể cáo từ về nhà. Về đến nhà, tắm rửa một cái, thần thanh khí sảng. Đồng nhiên, có người gõ cửa. Sở Hạo nghi hoặc đi tới cửa, hỏi, ai? Là ta, Hồng Tiêu Sư Minh. Sở Hạo dọa đến liên tiếp lui về phía sau hai bước. Không phải. Vạn vật mẹ đẻ thể đổi tới trong nhà đến. Gia hỏa này không phải tại thượng giới sao? Sở Hạo đầu góc nhanh chóng suy nghĩ. Bây giờ trong nhà chỉ có Tiểu Tuyết tại nghỉ ngơi, Mại Mại cùng Tiểu Ngọc không biết chạy đi đâu. Chỉ dựa vào hắn cùng Tiểu Tuyết, còn có một con sợ chết con thỏ, nơi nào là vạn vật mẹ đẻ thể đối thủ? Sở Hạo thầm nghĩ, thân vì cái gì, luôn luôn muốn gõ cửa, không trực tiếp tiến đến. Chẳng lẽ là quy tắc? Liên giống với hấp huyết quỷ, nhất định phải đạt được trong nhà chủ nhân đồng ý mới có thể đi vào. Lai Sở Hạo trực tiếp cho dưới lầu bảo an Lao Hoàng gọi điện thoại. Lao Hoàng, nhà ta có người náo sự, ngươi đi lên một chuyến. Được rồi. Sở Hạo đối ngoài cửa mẫu thể, nói, Sư Minh, làm sao ngươi tới rồi? Sư Minh tìm ngươi có việc, ngươi mở cửa nhanh. Cái này mẫu thể liền không thể đổi một loại phương thức, ngươi tốt xấu biến thành một người khác cũng được à? Sở Hạo nói, Sư Minh, ngươi chờ chút. Ngoài cửa người không có âm thanh. Sau khi, dưới lầu bảo an Hoàng Hán Thăng gõ cửa, tiểu sở, mở cửa. Sở Hạo liên tục xác định là lão hoàng sau mở cửa. Hoàng Hán Thăng đứng ở ngoài cửa, biểu lộ nghiêm túc nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Hoàng Hán Thăng biểu lộ tựa hồ trở nên nghiêm túc, nói, đích xác có người tới tìm ngươi, ngươi ở bên ngoài, có phải là vay tiền? Sở Hạo trái tim co lại. Cái này vạn vật mẹ đẻ thể biến thái như vậy sao? Chương 461, bái sư trà. Chương 461, bái sư trà có thể vượt qua tiểu khu bảo an hệ thống tìm đến mình, ngay cả lão hoàng đều không thể đưa nó cho lưu lại. Hoàng Hán Thăng lại nói, ngươi yên tâm, lần sau sẽ không, đây là tiểu khu chúng ta bảo an sai lầm. Lão hoàng sau khi đi, Sở Hạo lâm vào trầm tư. Nó có thể từ thượng giới đổi tới tiểu khu, bản thân liền dị thường khủng bố, có lẽ cùng bắt một xích một cái cấp bậc. Lúc này, Tiểu Tuyết phòng cửa mở. Tiểu Tuyết Thụy nhãn ngông lung nói, đại ca, ngươi trở về. Vừa rồi trong nhà có phải là có người đến? Sở Hạo nói, không có việc gì, ngươi đi ngủ đi, ngày mai còn muốn đi học. Nha. Tiểu Tuyết trở về tiếp tục ngủ. Sở Hạo thầm nói, Tiểu Tuyết, cao lớn. Hủ Lâm Phong Sở Hạo gia nhập phong chủ môn hạ nghi thức, tại Hủ Lâm Phong trang trọng cử hành. Ngoài điện, một đám phổ thông đệ tử điểm cước nhìn quanh, đáy mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Phong chủ đã không biết bao nhiêu năm chưa từng thu mới đồ, có thể trở thành phong chủ tọa hạ đệ tử, mang ý nghĩa Sở Hạo tại Thần Tông đem vững vàng một chỗ cắm rủi, tuyệt không phải bọn hắn những này bừa bãi vô danh phổ thông đệ tử có thể so sánh. Nghi thức nhập môn đều đâu vào đấy tiến hành. Sở Hạo hai tay nâng lên trong mâm bái sư trà, sư phó, sư mẫu, mời dùng trà. Lý Lập Thu vợ chồng song song tiếp nhận chén trà, ngửa đầu đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Lý Xuân Yến mẫu thân hồ lô hương một bộ hoa váy, lại khó nén sắc mặt tiểu thụy. Hôm qua mới biết được nữ nhi tin chết. Nàng từ trong tay áo lấy ra ba khối ôn nhuận hoàn bích thạch, nhẹ nhàng đặt ở trong mâm, tiếng nói mang theo khàn khàn ôn nhu, đây là sư mẫu một điểm tâm ý, về sau liền một lòng tu hành, chớ có lười biếng. Hoàn bích thạch quang trạch tại dưới ánh mặt trời lưu chuyển, một đám đệ tử thấy thế nhao nhao hít một hơi linh khí. Một khối hoàn bích thạch cũng đủ làm cho người tranh đến đầu rơi máu chảy. Sở Hạo cung kính hành lễ, cảm ơn sư mẫu. Lý Lập Thu ánh mắt nặng nề, đầu ngón tay vung khẽ, một khối cổ pháp thạch phủ liền rơi vào trong mâm. Đầu ngón tay hắn bấm niệm pháp quyết, chú lực quẩn quẩn ở giữa, mặt đất bỗng nhiên chui ra tinh mịn sợi nấm chân quẩn, như vật sống tại trong mâm cấp tốc ngưng tụ. Trong chớp mắt, liền hóa thành một cây dài ba thước quẩn châm, hai đầu sắc bén như dao, hiện ra yếu ớt ánh quang. Thạch phù ký trở vạn vật sinh nghệ kinh. Lý Lập Thu thanh âm trầm thấp, chính là ta Hủ Lâm Phong tu hành vạn hế thần tính hạch tâm kinh văn. Lý Lập Thu liếc Sở Hạo một chút, ngữ khí hơi chậm, bất quá, ngươi đã tu hành Yến Nhi Xuân Phong hô hấp pháp, cái này kinh văn cũng tịnh không phải không thể thiếu. Sở Hạo gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, Lý Xuân Yến thật là kinh tài tuyệt diễm, nàng tự sáng tạo Xuân Phong hô hấp pháp, có thể tham khảo vạn vật sinh hế kinh mà đổi thành tích lối tắt. Đây là vi sư luyện chế hế của châm. Lý Lập Thu đầu ngón tay nhẹ phẩy của châm, sợi nấm chân khuẩn tại thân châm du tẩu. Địa táng đỉnh phong tu sĩ như bị này kim châm bên trong, không cần mấy hơi thở liền sẽ hóa thành thịt thối. Nếu là gặp phải thiên táng cảnh cường địch, sống còn lúc dẫn bạo này châm, nhưng phóng thích vi sư vạn hế sinh nguyên rủa, chính là vừa tấn thăng thiên táng, cũng khó thoát khỏi cái chết. Sở Hạo nghe vậy trong lòng giật mình, ánh mắt rơi vào kia hiện ra ám quang trên mũi châm, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên. Nguyên rủa vật, huế quần châm đặc tính, ẩn chứa vạn huế mâu quần chi lực, bên trong châm người đem thụ vạn huế mâu quần ăn mòn, già yếu giữa nát mà chết đặc tính, dẫn bạo quần châm nhưng phóng thích vạn huế sinh nguyên rủa, xúc huyết nục thì sinh sôi vạn huế của tổ, lan tràn không chỉ ấm áp nhấp nhở, dẫn bạo uy lực lớn, khó mà khống chế thương vong, dùng cẩn thận. Sở Hạo cất kỹ quần châm, dương mắt nhìn hướng Lý Lập Thu vợ chồng. Hồ Lô Hương đầu ngón tay chăm chú nắm chặt ống tay áo, đáy mắt tràn đầy đau đớn cùng tưởng niệm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Sở Hạo trong lòng khẽ động, mở miệng an ủi, sư mẫu không cần quá mức thương tâm. Tại hạ giới lúc, ta từng sai người liên hệ Trấn Ma Ti, có lẽ bọn hắn biết được Xuân Yến sư tỷ hạ lạc. Lấy sư tỷ năng lực, chỉ là tang kén lại có thể nào tổn thương nàng. Hồ Lô Hương nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra ánh sáng hy vọng, bọn hắn ở đâu? Sở Hạo, ngàn năm trước, bọn hắn tiến vào một cái quỷ hư, tên là Thanh Hỏa lão trạch. Lý Lập Thu vợ chồng nghe vậy đều là chấn động, liếc nhau. Thanh Hỏa lão trạch, thánh nhân Khổng Tiên sinh nhà ở. Lý Lập Thu nhíu mày, thanh âm trong mang theo mấy phần nghiêm trọng. Đúng vậy. Sở Hạo thấy hai người phản ứng, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này thượng giới phong chủ vợ chồng biết được Thanh Hỏa lão trạch tên tuổi. Phu quân. Hồ Lô Hương quay đầu nhìn về Lý Lập Thu, trong mắt tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Lý Lập Thu trầm ngâm một lát, nói, cái này thánh nhân nơi ở hóa thành quỷ khư, hung hiểm dị thường, chính là bản tọa cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Trừ phi có tại thế thánh nhân đồng hành. Sở Hạo nói, tiến vào quỷ khư người bên trong liền có một vị tại thế thánh nhân. Tại thế thánh nhân. Vợ chồng hai người trăm miệng một lời, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tại thế thánh nhân há lại nói có là có. Ngươi nhưng xác định? Trong lòng Sở Hạo âm thầm châm trước. Trần Quan có tính không tại thế thánh nhân. Thế nhân đều nói, thánh nhân chính là tư tưởng nhưng ảnh hưởng thế giới đại thiện người. Trần Quan sửa chữa Thái Hồ Đỉnh hô hấp pháp, để người người đều có thể bước vào phi phàm con đường. Tại cố hương, hắn sớm đã là trong lòng bách tính thánh nhân. Người người phi phàm. Lý Lập Thu vợ chồng tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Trong lòng Sở Hạo lên dị hỏa. Chẳng lẽ cái này thượng giới cũng không thể làm được để thế nhân đều có thể tu hành? Lý Lập Thu đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực. Hương Nhi, ta cần đi tới hạ giới một chuyến, Hủ Lâm Phong liền phó thác ngươi. Được, ngươi cùng vi sư cùng nhau đi tới hạ giới. Lý Lập Thu quay đầu nhìn về Sở Hạo, ngữ khí không thể nghi ngờ. Sở Hạo lập tức chắp tay đáp ứng, vâng. Lý Lập Thu làm việc quả quyết, đầu ngón tay tại hư không vạch ra một đường vòng cung, tinh tế sợi nấm chân khuẩn như lưỡi dao cắt vết nứt không gian, lộ ra bên trong quần quần lưu quang. Hắn một phát bắt được Sở Hạo thủ đoạn, thả người nhảy vào trong đó. Qua trong giây lát, hai người đã đứng tại tiếp dẫn trong điện. Trong điện lão giả thấy thế, cuống quýt đứng dậy hành lễ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Người trẻ tuổi kia không đi qua Thần Xuyên Thành mấy ngày, có thể cùng Thần Tông phong chủ đồng hành. Bản tọa muốn đi trước hạ giới. Lý Lập Thu ngữ khí bình thản, lại mang theo vài phần không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lão giả nghe vậy kinh hãi, lắp bắp nói, thế nhưng là, cái này vi phạm thượng giới quy củ a. Lý Lập Thu không kiên nhẫn vất tay đánh gãy, ra cái gì sự tình, bản tọa một mình gánh chịu. Lão giả bất đắc dĩ, đành phải gật đầu. Hắn đi tới trong điện, bàn tay đặt tại một khối cổ lão phiến đá bên trên. Phù văn lấp loé ở giữa, tiếp dẫn ngoài điện hiện ra một đầu trong suốt thông đạo, như cầu vồng thẳng đến phía dưới chỗ sâu. Trong lòng Sở Hạo thầm than, Trương Chi Duy thủ đoạn thật đúng là lợi hại, chỉ dựa vào một bộ ngân sắc quyền hai, liền có thể để cho mình tùy ý xuất nhập bên trên hạ giới. Mà Lý Lập Thu bực này thiên táng đại năng, cũng cần thông qua tiếp dẫn điện mới có thể hạ giới. Lý Lập Thu tiện tay ném ra một khối hoàn mỹ thạch, lão giả cuốn quýt tiếp được, luôn miệng nói tạ. Hai người thả người nhảy vào thông đạo. Trong suốt trong thông đạo lưu quang lấp loé, hai người thân ảnh rất nhanh biến mất tại quang mang chỗ sâu, hướng về hạ giới mau chóng đuổi theo. Chương 462, Thiên Táng phân chia, Thanh Lúa Lao Trạch. Chương 462, Thiên Táng phân chia, Thanh Lúa Lao Trạch. Bao là gì khư chi địa. Oanh, trên đường chân trời chợt hiện một đạo hóng ánh cầu vồng, như thiên thạch vũ trụ, ầm vang đánh tới hướng đại địa. Đất vàng bị chấn động đến phóng lên tận trời, hình thành che khuất bầu trời bụi mù. Sở Hạo bị khí lang ven đến lảo đảo nửa bước, đợi bụi bặm hơi tan lúc, đã thấy Lý Lập Thu quanh thân quanh quẩn lấy chói mắt điện quang phù văn, những văn lộ kia như bật sống gặm nuốt lấy hắn chú lực, ngay cả không khí đều phát ra từ từ thiêu đốt âm thanh. Lý Lập Thu lông mày cau lại, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết ổn định thân hình. Theo chú lực như thủy triều xuống dần dần tu liễm, địa quang phủ văn cũng theo đó ảm đạm, cuối cùng hóa thành mấy sợi ánh sáng nhạt tiêu tán trong gió. Hắn cúi đầu nhìn một chút lòng bàn tay của mình, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, đây là giới quy. Vi sư thân là thiên hình cấp, bước vào hạ giới liền sẽ bị quy tắc áp chế. Chỉ có đạt tới trời phệ cấp mới có thể không nhìn giới quy, tự tại ngao du thiên địa ở giữa. Trong lòng Sở Hạo thầm giật mình, mới kia khủng bố uy áp lại bị giới quy gọt đi 89/10. Hắn hỏi, thiên táng cảnh đẳng cấp đến tột cùng như thế nào phân chia? Lý Lập Thu cất bước hướng về phía trước, và áo tại trong báo cắt bay phất phới, vừa đi vừa nói, ngươi lại dẫn đường. Hai người dẫm lên xốp đất vàng tiến lên. Lý Lập Thu thanh âm hòa với phong thanh truyền đến, nói, thiên táng cảnh chia làm tứ giai, thiên đỉnh, trời hư, thiên hình, trời phệ. Mỗi giai lại phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn hướng viễn chỗ quần quần tầng mây, thế nhân đều coi là trời phệ cấp đã là đỉnh phong, nhưng phía trên còn có khư chủ. Sở Hạo trong lòng dâng lên một trận không hiểu rung động. Chẳng lẽ đây chính là mụ mụ vị trí lĩnh vực? Lý Lập Thu, liên quan tới khư chủ, chớ nói thần tông, chính là cả giới cũng biết rất ít. Thanh âm của hắn trầm thấp xuống, mang theo vài phần kính sợ, loại kia tồn tại đã không phải tu sĩ hai chữ nhưng hình dung, chỉ có thần chỉ có thể miễn cưỡng miêu tả nó bằng nhất. Theo thần tông cổ tịch ghi chép, khư chủ nhất niệm nhưng khiến thiên địa khởi động lại, làm vạn vật trở về hỗn độn chi sơ. Sở Hạo nói, kia khư chủ phía trên, nhưng còn có cảnh giới càng cao hơn. Lý Lập Thu trầm mặc thật lâu, nói, trong cổ tịch chưa từng ghi chép. Có lẽ, khi một cái tồn tại có thể tùy ý bóp tố thế giới lúc, liền đã đến quy tắc phần cuối đi. Cố Hương Di Khư. Lý Lập Thu chân đạp lên Di Khư thổ địa sát na, chân trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vang trầm. Cố Hương Di Khư bầu trời, một con hiện ra u lam quang mang mắt dọc chậm rãi mở ra, mí mắt lúc khép mở, vô số kim sắc phủ chú như tinh đấu trong hư không sắp xếp thành hình. Giữa thiên địa bỗng nhiên đè xuống một cỗ khiến người ngạt thở uy áp. Sở Hạo chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên trầm xuống. Thanh Hỏa lão trạch nhưng tại nơi đây. Lý Lập Thu ngước mắt nhìn về phía Mắt Dọc, ngữ khí bình tĩnh lại giấu giếm phong mang. Mắt Dọc bên trong lưu chuyển lên lạnh lẽo tinh thần ba động, "Thần Tông phong chủ, người qua giới, bản tọa đến tìm nữ nhi." Lý Lập Thu trong tay háo sợi nấm chân khuẩn khẽ nhúc nhích, "Lý Xuân Yến, ngươi nhưng nhận biết?" Mắt Dọc hơi chậm lại, "Trấn Ma Ti đời thứ 5 tổng trưởng đã chết đi ngàn năm." "Bản tọa không tin." Mắt Dọc than nhẹ, "Thanh Hỏa lão trạch tại phương Nam 800 dặm, nếu là ngươi dẫn hắn đến." Thần tinh thần ba động trực chỉ Sở Hạo, "Ngươi cần gánh vác trách nhiệm." Lời còn chưa dứt, Mắt Dọc đã biến mất vô tung. Sở Hạo nhìn qua trống rỗng chân trời, hắn biết đối phương là ai. Chẳng chân người Nê Hoàng trại, cung phụng tôn kia tượng đất giống. Tôn này tượng đất giống, nhớ mình tự tiện xông vào Nê Hoàng trại nợ cũ, đem nan để toàn đẩy lên trên người hắn. Không nghĩ tới nơi đây lại có trời hư cấp tòa chấn. Lý Lập Thu nói nhỏ, hạ giới tu sĩ có thể đạt trời hư cấp đã là đỉnh phong. Nhưng Sở Hạo lại rõ ràng, Táng Thiên Kiến một hạ du thế giới, xa so với thượng giới tưởng tượng càng sâu không lường được. Cố Hương đám người sớm đã sôi trào. Chẳng chân người tổng bộ kéo vang tối cao cảnh báo. Kiếm chủ Kỵ Phong đầu đầy mồ hôi lúc chạy đến, chính thấy Sở Hạo cùng một vị khí chất hung ác nham hiểm áo bào đen nam tử đứng sóng vai. Vị này là? Kỵ Phong lời còn chưa dứt, liền bị Lý Lập Thu quét tới ánh mắt đông cứng nguyên điểm. Ánh mắt kia như lưỡi dao ra khỏi vỏ, đâm thẳng đến hắn phía sau lưng phát lạnh, hai đầu gối cơ hồ muốn túi xuống đi hành lễ. Thượng giới Thần Tông Hủ Lâm phong chủ. Sở Hạo giới thiệu, Lý Xuân Yến là nữ nhi của hắn. Trấn Ma Ti đời thứ 5 tổng trưởng. Kỵ Phong con ngươi đột nhiên co lại, chấn kinh đến nói không ra lời. Trấn Ma Ti trong điện tịch liên quan tới Lý Xuân Yến ghi chép ít càng thêm ít, hắn chẳng thể nghĩ tới, vị này lại sẽ là thượng giới phong chủ chi nữ. Lý Lập Thu ngữ khí bình thản, "Đi lão trạch, dẫn đường đi." Thanh Hỏa lão trạch, Thanh Hỏa lão trạch cánh cửa đóng chặt, góc tường cỏ dại sinh trưởng tốt đến cao cỡ nửa người, pha tạm sơn son trên khung cửa bò đầy rêu xanh. Sở Hạo nhìn qua trước mắt, Trường Vương phủ quy mô khu kiến trúc, trong lòng càng không yên hơn. Trần Quân đã đi vào năm ngày, đến nay không có chút nào tin tức. Lý Lập Thu tiến lên trước một bước, màu tím đen sợi nấm chân khuẩn giống như thủy triều tràn qua gạch xanh. Nhưng mà, ngay tại sợi nấm chân khuẩn chạm đến ngói xanh ngay mắt, cả tòa lão trạch đột nhiên phát ra long ngâm bù bù. Dưới mái hiên thanh đồng linh không gió mà bay. Tích cho linh trên mặt hiện ra lít nha lít nhít kim sắc hoa đầu văn, như vật sống du động. Lý Lập Thu thủ đoạn đột nhiên đau nhức, túi đầu lại thấy trên mu bàn tay in dấu xuống mấy chục cái dớm máu thánh văn ấn ký, sợi nấm chân khuẩn cũng tại trong khoảnh khắc thành than như cho. Thánh văn, Kỳ Phong kinh hô. Chỉ gặp bàn đá xanh bên trên chậm rãi trồi lên một hàng chữ nhỏ, vọng nhập giả, vĩnh đoạn vô gian luyện ngục. Lý Lập Thu quanh thân bộc phát ra ngàn vạn mẫu nguyên sợi nấm chân khuẩn, lại tại chạm đến cánh cửa sát na toàn bộ hóa thành cho bụi. Hắn nhìn qua rộng mở cổng lớn, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Bản tọa ngược lại muốn xem cái này khăng khít luyện ngục có thể làm gì được ta. Dứt lời, hắn sải bước vào, thân ảnh biến mất tại đậm đặc như mực trong sương mù. Sở Hạo im lặng, cái này người bên ngoài cũng quá xúc động đi. Lúc này, Sở Hạo não hải chợt nhớ tới tinh thần tâm tình chợt trợn. Đi vào đi, lão trạch sẽ không đả thương ngươi. Ngươi xác định? Sở Hạo cao mày, biến mất đã lâu ám diệt đế vương thú, đột nhiên cho hắn truyền đạt tin tức. Tin ta? Sở Hạo trong đầu hiện lên Trần Quan dựa bàn đổi trải qua thân ảnh, là hắn ủy thác Trần Quan tìm kiếm chân tướng, bây giờ lại có thể nào lùi bước? Sở Hạo thầm nghĩ, ta nếu là ra không được, chính ngươi đỡ lượng. Ám diệt đế vương thú, đinh. Hệ thống nhắc nhở tuyển hạng 1, tiến vào Thanh Hòa lão trạch, ban thưởng, thánh nhân khí vận 1, tuyển hạng 2, bên ngoài chờ đợi, ban thưởng, tinh thần 5, tuyển hạng 3, nhiều lần hoành ngày, ban thưởng, lường gạt thần tính 1, tuyển 1. Hắn nhấc chân bước vào lão trạch. Kỳ Phong đưa tay muốn cản, lại chỉ bắt đến một mảnh tàn ảnh. Kỳ Phong nhìn qua đóng chặt cổng lớn, mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng. Hắn chỉ có thể tại nguyên chỗ giạ bước. Sở Hạo làm sao cũng đi theo vào, lần này phiền phức lớn. Đây chính là đỉnh cấp thiên táng cùng thần bí lão trạch đánh cờ, hắn một cái nho nhỏ chạm trần người, lại có thể làm cái gì? Chỉ có yên lặng cầu nguyện, hy vọng hai người này có thể còn sống ra. Chương 463, mụ mụ không phải âm người thần. Chương 463, mụ mụ không phải âm người thần. Sở Hạo bước vào lão trạch chỗ sâu, dưới chân gạch xanh trở nên ướt át, phản phất thấm qua sương sớm. Chuyển qua cựu khúc hồi lang, trước mắt lại rộng mở trong sáng. Một phương u tính hồ nhỏ đập vào mi mắt, mặt hồ nổi vài miếng tàn hạ, cá chép dưới đáy nước chậm rãi du động, vây đuôi mở ra gợn sóng bên trong, phản chiếu lấy vỡ vụn cột trụ hành lang. Nơi xa bên trái trong phòng, truyền đến liên tiếp đọc sách âm thanh, giống như là vô số xuân tầm gặm ăn lá dâu, vang xào xạc. Hắn ngừng thở, dán chân tường tới gần kia phiến hở khép cửa gỗ. Trong khe cửa dò dỉ ra mở nhạt ngọn đèn ánh sáng, mấy chục cái thân ảnh ngồi ngay ngắn ở bàn dài trước, lưng thẳng tắp, miệng lúc khép mở phun ra máy móc đọc sách âm thanh. Sở Hạo con ngươi đột nhiên co lại. Trong đám người, một vị tay cầm ngọc giản thanh niên, chính đờ đẫn lật giấy. Hắn ánh mắt trống rỗng như nước đọng, phảng phất ngàn năm thời gian, ngưng kết tại ngày qua ngày đọc cái này bên trong. Sở Hạo đã từng nhìn qua Trung Nghĩa, cho hắn Trấn Ma Ti thành viên chân dung. Hắn nhận biết người này chính là khai sáng lôi độn hô hấp pháp nhân. Sở Hạo trong đám người tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, lại chỉ nhìn thấy từng trương chết lặng khuôn mặt. Trong lòng của hắn rung động. Trấn Ma Ti đám người lại bị vây ở nơi đây ngàn năm, biến thành lao chạch sống khôi lỗi. Hắn lặng lẽ rút đi. Vòng qua vòng hồ hành lang, Sở Hạo tại một mảnh sâu trong rừng trúc phát hiện nửa mở khắc hoa song cửa sổ. Cửa sổ bên trong, một vị thân mang xanh nhạt nhu quần phụ nhân, chính đôi gương đồng trang điểm, tóc đen như thác nước rủ xuống bên hông, đầu ngón tay nắm bắt một chi đàn một cây trâm, từng cái trải bớt sợi tóc. Nàng hừ phát một chi cổ quái tiểu điệu, âm cuối kéo đến thật dài. Nhỏ năm mụ mụ. Sở Hạo chấn kinh. Trước mắt phụ nhân chính là Đào Nguyên tiểu khu ba tòa hộ gia đình, cái kia khóc cầu hắn tìm kiếm mất tích hải tử mẫu thân. Nàng trang dung tinh xảo đến quỷ dị, đuôi lông mày chọn một vòng diễm lệ chu sa, trong kính bóng ngược lại so bản nhân già nua 10 tuổi, khóe mắt bò đầy giống mạng nhện nếp nhăn. Khanh khách phụ nhân bỗng nhiên cười khẽ, đầu ngón tay bỗng nhiên giật xuống một chùm tóc, nhỏ nằm nói, mụ mụ tóc có thể tập kết đèn lồng, dạng này hắn tại trong đêm liền sẽ không lạc đường. Sở Hạo lui lại nửa bước, nội tâm không cách nào bình tĩnh. Đào Nguyên tiểu khu cùng Thanh Hỏa lão trạch tương liền. Sở Hạo yết hầu căng lên, quay người lúc, thoáng nhìn phòng cách vách dây dán cửa sổ bên trên, chiếu đến một cái quen thuộc hình bóng. Xuyên thấu qua cửa sổ pha lê, chỉ thấy bất chi chính phục trước án bé bữa, ngòi bút rơi xuống quý tích lại cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Nàng họa không phải chạm chân phụ, mà là loại nào đó vặn bẹo khoa đầu văn, mỗi một bút đều giống như vật sống trên giấy núc đích. Bất chi, Sở Hạo đập cửa sổ. Nhưng mà, trong phòng bất chi mắt điếc hai ngờ, đầu ngón tay dính lấy chu sa, tại trên giấy bảng vẽ ra cái này đến cái khác khép kín vòng tròn. Hàn ý từ lòng bàn chân chui lên phần gáy. Sở Hạo nhớ tới ám diệt đế vương thú, hắn tại lao trạch không có việc gì. Đối phương hiển nhiên đã phát giác được, lao trạch cùng tiểu khu kết nối. Ánh mắt của hắn đảo qua cuối hành lang sơn son cửa. Chỉ gặp trên đầu cửa treo một khối phai màu tấm biển, viết dừng đường ba chữ bị trùng đục đến tàn khuyết không đầy đủ. Hắn nhìn thấy Trần Quan. Trần Quan ngồi tại bàn bắt tiên trước. Trần tiên sinh. Sở Hạo vào phòng. Trần Quan chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn, "Tiểu Sở, ngươi đến." Sở Hạo xông lên trước, "Nơi này không thích hợp, chúng ta đến nhanh đi ra ngoài." Trần Quan lắc đầu, chỉ hướng trên bàn cổ tịch, nói, "Ta còn không định ra ngoài, chờ nghiên cứu xong nó, liền trở về." Sở Hạo nhìn về phía trên bàn cổ tịch. Bãi độ kinh Sở Hạo đầu ngón tay sắp chạm đến hiện ra tử quang bãi độ kinh. Trần Quan đột nhiên như giật điện bắt hắn lại thủ đoạn, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, không thể chạm vào. Cái này kinh văn sớm đã cùng lão trạch tương liên, đụng liền lại khó thoát thân. Trần Quan nói, Diệp Vũ tại thứ ba tiến viện tử trái sư phòng, người khác vây ở tàng thư các. Người dẫn bọn hắn đi. Trần tiên sinh. Sở Hạo nhìn qua hắn thái dương mới thêm tóc trắng đạo, ngài thật phải ở lại chỗ này. Trần Quan gật đầu. Ta muốn thông chi ngoại giới, nhưng không có cách nào làm được, lại không nghĩ rời đi lão trạch, cho nên lựa chọn lưu lại. Sở Hạo trong lúc nhất thời nghẹn lời. Yên tâm, ta không có việc gì. Trần Quan nói khẽ, ta dẫn ngươi đi tìm Diệp Vũ. Nói, Trần Quan nhanh chân đi ra phòng. Sở Hạo theo sau lưng, muốn nói lại thôi. Trần Quan nói, trong lòng ngươi nghi hoặc, Thanh Hỏa lão trạch đến cùng là địa phương nào? Sở Hạo gật đầu. Trần Quan đầu ngón tay mơn trớn bong ra từng màng tường ra. Trong khe gạch chảy ra ám kim sắc thánh văn chú ấn, như vật sống du tẩu, tại hắn lòng bàn tay chiếu ra nhỏ vụn còn sáng. Hắn bỗng nhiên quay người, ánh mắt sáng rực, nói, ngươi nhìn, cái này lão trạch mỗi cục gạch, mỗi phiến ngói, đều khắc lấy thánh nhân lưu lại trấn áp chú ấn. Bọn chúng tại trấn cái gì? Sở Hạo nói, địa ngục. Cái dạng gì địa ngục? Sở Hạo tim đập loạn. Hắn muốn biết Trần Quan trong miệng địa ngục có phải là đã từng mụ mụ dẫn hắn đi gặp qua cái chỗ kia. Trần Quan lắc đầu nói, ta tạm thời cũng không rõ ràng. Trần Quan đẩy ra một cái cửa gỗ, phía sau cửa là một đầu hướng phía dưới kéo dài cầu thang. Càng đi xuống, trong không khí mùi mực càng phát ra nồng đậm. Đến tầng dưới chót nhất, trước mắt là một gian to lớn thạch thất, mặt đất khắc lấy phức tạp thánh văn, cùng giá sách bên trên lít nha lít nhít thư tịch. Giữa không trung lơ lửng một bản cổ tịch, là bãi độ kinh bản thật. Một vị nữ tính xếp bằng ngồi dưới đất tầng hầm nơi hẻo lánh. Nữ nhân phát giác được động tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu. Nàng sát mặt trắng bệch như tờ giấy, mắt trái đã biến thành rồi thuần túy màu đen, không có một tia tròng trắng mắt. Diệp Vũ, Trấn Ma Ti cuối cùng một đời lãnh tụ, trung nghĩa một mực tại tìm kiếm người. Chỉ là, Sở Hạo phát giác được, trên thân Diệp Vũ không có nửa điểm người sống khí tức. Diệp Vũ, nữ nhân xoay người, nàng kia tinh xảo dưới khuôn mặt, biểu lộ giống như là con rối một dạng chết lặng. Sở Hạo, trung nghĩa, nó một mực chờ đợi ngươi trở về. Diệp Vũ vẻ mặt hốt hoảng, tựa hồ suy nghĩ trung nghĩa là ai, lắc đầu nói cho nó biết, không thể quay về, không cần chờ ta. Trần Quan thở dài lắc đầu, nàng thành rồi thủ neo người. Lao Trạch là hiện thế cùng địa ngục neo điểm, bãi độ kinh là gắn bó neo liên khóa. Mà nàng, Trần Quan nhìn về phía lơ lửng cổ tịch, là khóa lại nút giải rút. Sở Hạo thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp hắc vụ chính thuận vết rách leo lên, mỗi một tấc đều tại ăn mòn thánh văn chú ấn. Hắc vụ chạm đến mặt đất thánh văn lúc, lại phát ra chói tai rít lên, giống như là vật sống đang giãy giụa. Cái này khiến hắn chợt nhớ tới mụ mụ mang mình đi địa ngục bên trong, những cái kia treo ngược tại rừng sắt thép bên trong cự nhãn, còn có nơi xa truyền đến thùng thùng tiếng tim đập. Sở Hạo nói, Diệp Vũ, ngươi biết mẹ ta? Diệp Vũ, mẫu thân ngươi là? U mình. Lời này vừa nói ra, lơ lửng giữa không trung bãi độ kinh có chút rung động, có càng nhiều hắc vụ muốn chui ra ngoài, nhưng tiếp xúc đến thánh văn lập tức bị ma diệt. Sở Hạo càng phát ra khẳng định, bãi độ kinh trấn áp địa ngục là đã từng mụ mụ dẫn hắn đi qua địa phương. Cái này hắc vụ đã lạ lẫm lại quen thuộc. Diệp Vũ lắc đầu nói, ngươi không phải con của nàng. Nàng là âm nguyệt thần, ta một phàm nhân, tự nhiên không thể nào là nàng. Diệp Vũ đột nhiên đánh gãy Sở Hạo, vẻ mặt ngây ngô, lạnh lùng nói, u mình không phải cái gì âm nguyệt thần. Chương 464, mượn nhờ quỷ dị thần linh thi thể, tái hiện nhân gian. Chương 464, mượn nhờ quỷ dị thần linh thi thể, tái hiện nhân gian. Sở Hạo sửng sốt, mụ mụ làm sao có thể không phải âm nguyệt thần? Liền ngay cả bắt một xích đều thừa nhận, mụ mụ nàng chính là âm nguyệt thần, làm sao đến Diệp Vũ nơi này liền biến thành không phải? Ta xem qua thần khinh nhẫn phiến đá. Sở Hạo còn muốn giải thích. Diệp Vũ nói, thần khinh nhẫn phiến đá bên trên đích xác ghi chép một vị âm nguyệt thần, nhưng thần không phải u mình. Muốn nói cả hai có liên quan gì? Diệp Vũ gần từng chữ, âm nguyệt thần bất quá là trong địa ngục trấn áp trong đó một vị quỷ dị thần chỉ thôi. Âm nguyệt thần là trấn áp tại địa ngục quỷ dị thần chỉ. Sở Hạo hô hấp dồn dập. kia mụ mụ là ai? Bát Mộc Xích không nên lầm. A Diệp Vũ dừng một chút, tiếp tục nói, từ xưa, quỷ dị tà ma trời địa nạn táng dã chớ nói chi là nắm giữ tư mệnh quỷ dị thần chỉ. Các thần sau khi chết phát ra bất tường vật chất, để thế gian không được an bình. Cho nên, cần một chỗ, dùng để ép chết đi quỷ dị thần chỉ, đó chính là địa ngục. Tu mình, nàng chỉ là mượn dùng âm nguyệt thần thi thể, tái hiện nhân gian. Sở Hạo nhìn chằm chằm nữ nhân này, nói, ngươi có cái gì căn cứ? Diệp Vũ, nàng chính miệng nói cho ta. Mụ mụ chính miệng nói cho. Sở Hạo vội vàng còn muốn hỏi. Diệp Vũ nói, ngươi hẳn là tự mình đi hỏi. Trên thực tế, ta so ngươi càng muốn biết U Minh lai lịch, nàng tái hiện nhân gian có cái gì mục đích. U Minh đã đáp ứng ta, tại Thanh Hỏa lão trạch khi thủ neo người, liền phục sinh, ta kia bị tà ma giết chết hải tử. Chẳng lẽ bắt một xích thật sai? Lúc này, Trần Quan cũng nói, ta muốn lưu lại, Ninh Ninh bên trong, nơi này cùng ta có liên hệ lớn lao. Sở Hạo nội tâm không cách nào bình tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm bãi độ kinh. Chẳng lẽ, Thiên Trúc xâm lấn Táng Tiên kiến mục, căn bản không phải vì âm dương bạc mà là vì bản này trấn áp địa ngục kinh thư. Thiên Trúc là mục giả thi ngọn đèn dị hóa mà đến, sau lưng nó chỉ hướng mục giả. Mục giả nghĩ phóng xuất ra địa ngục. Một chút không có đầu mối sự tình, đột nhiên liền sáng tỏ. Còn có đảo nguyên tiểu khu. Mụ mụ và ở đảo nguyên tiểu khu về sau, tiểu khu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà những biến hóa này toàn bộ đến từ địa ngục. Đảo nguyên tiểu khu hộ gia đình, sở dĩ toàn bộ là quỷ dị, khả năng cũng cùng địa ngục có lớn lao liên quan. Chẳng lẽ các trụ hộ tất cả đều là địa ngục cho tới? Ngay cả mụ mụ cũng là. Về phần Sở Hạo vì cái gì không có đem mụ mụ nghĩ thành là trấn áp địa ngục chúa tể? Đó là bởi vì lúc trước mụ mụ dẫn hắn đi qua địa ngục, nói mụ mụ không nghĩ ở chỗ này, khả năng giúp đỡ mụ mụ sao? Chỉ là lúc ấy Sở Hạo dọa sợ, tại địa ngục kinh lịch cả đời khó quên, loại kia lần lượt thể nghiệm sắp gặp tử vong thể nghiệm, cùng đối người sống cảm giác bài xích, để hắn sợ hãi cực độ. Bởi vậy kết luận mụ mụ cũng là địa ngục hộ gia đình. Diệp Vũ thấy Sở Hạo đang suy nghĩ, vì vậy nói, năm đó chúng ta trấn ma ti một mực tại quan sát U Minh, nàng luôn luôn xuất hiện tại Cố Hương mảnh đất này. Tựa hồ mảnh đất này có đồ vật gì đang hấp dẫn nàng. Ngay từ đầu, chúng ta thông qua thần khinh nhờn thiên đá, cũng cho rằng nàng là âm nguyệt thần, rơi vào nhân gian, mê thất bản thân. Thẳng đến, trấn ma ti nhiều đời người viết xuống liên quan tới U Minh ghi chép. Chúng ta tại quan sát, một tôn không cách nào dung chuyển đại khủng bố. Diệp Vũ nói đến đây, nàng thần sắc xuất hiện kính sợ cùng kiên kỵ. Đời thứ 5 tổng trưởng tại trước thời kỳ, kia là trấn ma ti tiếp xúc U Minh gần nhất một lần. Thẳng đến đời thứ 5 cùng Tam Kén đại chiến, thọ tận. Lý Xuân Yến chết, để U Minh làm một sự kiện. Sở Hạo truy vấn, chuyện gì? Diệp Vũ hồi ức nói, U Minh khởi động lại phiến thiên địa này, để tà ma bọn yêu vật tái tạo, trở về hình thức ban đầu. Sở Hạo chấn kinh. Khởi động lại? Lý Lập Thu nói qua, khư chủ nhất niệm nhưng khiến thiên địa khởi động lại, làm vạn vật trở về hỗn độn chi sơ. Mụ mụ khởi động lại, để năm đó trấn ma ti được đến thở cơ hội, lúc này mới trừ tận gốc thời đại kia tuyệt đại bộ phận tà ma, để thế gian có thể thái bình nhiều năm. Như thế thủ đoạn. Diệp Vũ ngẩng đầu, về sau, chúng ta tìm tới một tiền, thần kinh nhẫn phiến đá ghi chép văn hiến. Thần kinh nhẫn phiến đá viết xuống, Trung Quỷ cùng U Minh đã từng gặp nhau. Khi đó Trung Quỷ cùng thư sinh vốn định dự định viết xuống liên quan tới U Minh văn hiến ghi chép, nhưng viết xuống văn kiện đến chữ, toàn bộ bị quỷ dị chô ma diệt. Từ một khắc này, bọn hắn mới hiểu, cấm kỵ tồn tại cần dùng thần kinh nhẫn phiến đá mới có thể ghi chép. Khối kia tàn tạ thần kinh nhẫn phiến đá còn đi lại, rơi vào địa ngục người sẽ bị xóa đi thế gian tồn tại toàn bộ hết thảy, không có người sẽ nhớ kỹ. Địa ngục sẽ xóa đi hết thảy, bao quát lịch sử tồn tại qua bất cứ dấu vết gì. Trần Quan cảm thán nói, thật sự là thần dị. Diệp Vũ, ngươi muốn hiểu rõ U Minh, chỉ có thông qua thần khinh nhẫn phiến đá. Có lẽ tại một chỗ nào đó, liền có một khối thần khinh nhẫn phiến đá, ghi chép U Minh chân thực lai lịch. Sở Hạo khổ sở nói, đa tạ cáo chi. Diệp Vũ lạnh lùng nói, ngươi phải hiểu được, ngươi tại tiếp xúc một tôn thế gian lớn nhất khủng bố. Địa ngục có không ít vẫn lạc thần chỉ, nhưng các thần không có một cái chạy ra. Nhưng mụ mụ làm được. Cái gì thái âm thần? Kia chỉ bất quá là mụ mụ mượn nhờ thi thể, tái hiện nhân gian thủ đoạn thôi. Sở Hạo thầm nghĩ, mẹ ta thực lưu bức. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, mụ mụ ở nhân gian sử dụng lực lượng, tóc biến trắng, trí nhớ hạ xuống, có thể là mượn dùng thi thể xuất hiện biến cố, có lẽ thu về âm nguyệt thần tính mới có thể để cho mụ mụ tiếp tục lưu lại nhân gian. Tóm lại, thu về âm nguyệt thần tính chuẩn không sai, cái này có thể đến giúp mụ mụ, nhưng là phải cẩn thận mục giả bọn chúng canh giữ ở thần thụ biên giới, không để bất luận kẻ nào ra ngoài. Hẳn là mục giả căn bản không phải tại phòng ngừa thần thụ sinh linh rời đi, mà là lo lắng địa ngục đổ bật chạy đi. Sở Hạ hỏi Lý Xuân Yến, chết sao? Nàng đang ngủ say, một ngày kia chờ đợi khôi phục, không có ai biết đời thứ năm tổng trưởng ở phương nào. Có lẽ U Minh biết được, các nàng đã từng quan hệ không tệ. Trấn Ma Ti tiếp xúc mụ mụ có một đoạn thời gian rất dài, nhưng chỉ có Lý Xuân Yến tiếp cận mụ mụ thời gian dài nhất. Đây là Trấn Ma Ti cơ mật tối cao. Dừng một chút, Sở Hạo nói, ta có thể vì ngươi làm những gì? Mụ mụ đáp ứng nàng phục sinh hài tử, cái này khiến Diệp Vũ mất đi bản tâm, cam tâm tình nguyện trở thành nhất danh thủ neo người. Diệp Vũ vẻ mặt ngây ngô, nhưng mắt phải có một tia dị động. Ta muốn ôm lấy ngươi, có thể chứ? Sở Hạo do dự một chút, vẫn là tiến lên ôm Diệp Vũ. Diệp Vũ mắt phải rơi lệ, nói khẽ, hảo hảo sống sót. Sở Hạo vừa muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Vũ đã đem hắn đẩy ra, xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nói, Trần tiên sinh, phiền phức giúp ta, đưa hắn ra ngoài. Sở Hạo không biết nên như thế nào mở miệng, nội tâm phảng phất có một khối trọng thạch đè ở trên người, không thở nổi. Hắn không biết Diệp Vũ, nhưng Diệp Vũ để lộ ra đến cảm xúc, liền phảng phất hắn chính là Chương 465, cổ thánh trước mặt, sâu kiến dập đầu. Chương 465, cổ thánh trước mặt, sâu kiến dập đầu. Rời đi mật thất dưới đất. Sở Hạo nói, Trần tiên sinh, ngươi muốn lưu lại, muốn nhờ ngươi nhiều hỗ trợ chiếu cố Diệp Vũ. Trần quan, ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Đa tạ. Đối với Diệp Vũ trước đó kia kỳ quái cảm xúc, Sở Hạo thầm nghĩ, nếu như ta không phải con nàng chuyển thế, kia Diệp Vũ cử động là nghị châm ngòi ly gián ta cùng mụ mụ. Trấn Ma Ti không có một cái là đơn giản, đặc biệt là lịch đại tổng trưởng. Diệp Vũ có lẽ là nghĩ tại nội tâm của hắn chôn xuống một viên hạt giống chờ đợi nảy mầm. Lời nàng nói cũng không thể tin hoàn toàn. Sở Hạo thầm nghĩ. Trần Quan dẫn Sở Hạo xuyên qua cựu khúc hồi lang, đẩy ra thứ ba tiến viện tử đông sư phòng, đập vào mặt không phải mùi nấm mốc, mà là nồng đậm đàn hương. Hơn 10 người ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, lưng thẳng tắp, bờ môi lúc khép mở phun ra máy móc tiếng tụng kinh, phản phất bị rút đi linh hồn một ngẫu. Sở Hạo liếc mắt liền thấy thần cơ tử. Hắn ánh mắt trống rỗng, giữa ngón tay nhiều lần vuốt ve một chuôi Phật châu, niệm tụng vãng sinh chú ngữ điệu tâm phẳng như người máy. Bọn hắn bị lao trạch cổ thánh ngôn linh ăn mòn. Trần Quan hạ giọng, những này kinh văn sẽ neo định người tinh thần, để người đang lặp lại đọc bên trong dần dần quên bản thân. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh nhắm mắt dưỡng thần trên thân Lý Lập Thu, vị kia vừa tiến đến không lâu, còn kịp. Sở Hạo giật mình. Hắn gặp qua Lý Lập Thu tại thượng giới uy nghiêm, trong lúc giơ tay nhấc chân sợi nấm chân khuẩn quần quật, thiên hình cấp uy áp có thể để cho hạ giới sơn hà rung động. Nhưng giờ phút này lại như cái người bình thường, lông mày cau lại. Tối đen xiềng xích. Sở Hạo mặc niệm. Đen nhánh xiềng xích như vật sống từ ống tay áo chui ra, cuốn lên thần cơ tử, chạm chân người, cuối cùng nhẹ nhàng cuốn lấy Lý Lập Thu thủ đoạn. Khi xiềng xích chạm đến Lý Lập Thu làn da nháy mắt, vị này thiên hình cấp tu sĩ đột nhiên lắc một cái, lại tại tiếp xúc đến Sở Hạo ánh mắt về sau, lại thuận theo điệu mặc hắn giận dắt. Một đoàn người nối đuôi nhau đi ra láo chạch lúc, trời chiều chính đem mái con ảnh tử kéo đến thật dài, giống như là lao chạch rũa ra giữ lại chi thủ. Kỳ Phong canh giữ ở cổng, nhìn thấy Sở Hạo dẫn người ra, thần sắc kích động. Bọn hắn bị ngôn linh thánh chú vây khốn, cần 7 ngày mới có thể thanh tỉnh. Sở Hạo ánh mắt rơi vào Lý Lập Thu lòng bàn tay, dần dần nhạt đi thánh văn in dấu lên. Những văn lộ kia như bị nước trôi nhạt một ấn, lại tại đáy lòng của hắn lưu lại thật sâu vết khắc. Thiên hình cấp tu sĩ làn da đều có thể bị đốt bị thương, lao chạch cổ thánh lực lượng đến tột cùng khủng bố đến loại tình trạng nào. Hai ngày về sau, Sở Hạo ngồi tại một chỗ mặt hồ, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn quay đầu nhìn lại, Lý Lập Thu quanh thân bộc phát ra ngàn vạn sợi nấm chân quần, màu đen sợi tơ tại không trung ngưng kết thành dữ tợn quỷ kiếm. Hắn tỉnh. Cổ thánh. Lý Lập Thu đột nhiên mở mắt, trong con mắt còn lưu lại kim sắc chú ấn bóng ngược. Hắn nắm lấy Sở Hạo thủ đoạn, khí lực lớn đến kinh người, ngươi thấy sao? Tôn kia thân ảnh vàng nóng, thân đứng tại huyết hà phía trên, mỗi tụ một câu trải qua, liền có ngàn vạn quỷ dị hóa thành điểm sáng. Sở Hạo cảm thấy tay cổ tay đau nhức, nhưng không có tránh thoát. Vị này tại thượng giới lật tay thành mây phong chủ, giờ phút này trong ánh mắt lại mang theo sợ hãi cùng kính sợ, giống như là hài đồng thấy thiên kiếp lôi đỉnh. Sư phó, Xuân Yến sư tỷ nàng tại nơi nào đó chờ đợi thức tỉnh. Thất thố Lý Lập Thu lấy lại tinh thần, triệt để nhẹ nhàng thở ra. Hắn đột nhiên kịch liệt ho khan, ho ra đàm bên trong lại hòa với vài tia kim sắc, thầm nghĩ, thiên hình cấp lại như thế nào? Tại cổ thánh trước mặt, bất quá là sâu kiến dập đầu. Hắn đột nhiên quay người, bắt lấy Sở Hạo bà bay, ánh mắt sáng rực. Nghe kỹ, kể từ hôm nay, người ta chưa hề bước vào qua Thanh Hòa lao trạch. Liên quan tới lao trạch bên trong hết thảy, cho dù là đối người thân nhất, cũng không thể thổ lộ nửa chữ. Hắn dừng một chút, ngữ khí hơi chậm, vi sư muốn đợi nữ nhi trở về, không muốn chết tại các thần chú ý phía dưới. Sở Hạo nhìn qua Lý Lập Thu run rẩy đầu ngón tay. Vị này tại thượng giới phiên vân che vũ thiên hình cấp, giờ phút này bất quá là cái sợ hãi mất đi nữ nhi phụ thân. Những cái kia không ai bị nổi chú lực, quyền hành, tại siêu việt lý giải cổ thánh lực lượng trước mặt, yếu ớt như là giấy đèn lồng. Sau 3 ngày, theo vi sư về thượng giới, Lý Lập Thu quay người đi hướng hoàng hôn. Vi sư sẽ dùng Hủ Lâm Phong tất cả tài nguyên vì ngươi trải đường, không vì cái gì khác, chỉ mong tương lai ngươi. Hắn còn chưa nói hết, bóng lưng lại lộ ra mấy phần điều hiệu. Sở Hạo nhìn qua hắn rời đi bóng lưng. Diệp Vũ, không trở lại rồi. Sở Hạo gật đầu, lơ lửng giữa không trung chút biểu, trầm mặc nửa ngày, nói, cảm ơn ngươi. Sở Hạo hỏi, ngươi tiếp xuống, có tính toán gì? Trung nghĩa một mực chờ đợi Diệp Vũ, chờ gần ngàn năm thời gian. Mà thần tư trưởng lang sở dĩ tại mụ mụ bên người, cũng là bởi vì Diệp Vũ nguyên nhân. Một chút bối rối Sở Hạo câu đố giải khai. Trung nghĩa, ta muốn đem thần tư trưởng lang chuyển giao cho ngươi, hy vọng ngươi không nên tự tuyển. Từ sau lúc đó, ta muốn đi tìm Diệp Vũ hải tử. Đã ngươi mụ mụ đã đáp ứng Diệp Vũ, kia con nàng nhất định còn sống. Trung nghĩa chung với Diệp Vũ, từ Diệp Vũ đem nó vớt lên bờ một khắc này bắt đầu, tính mạng của nó thuộc về Trấn Ma Ti. Nhưng bây giờ Trấn Ma Ti rốt cuộc về không được, ngươi đi đâu tìm? Trung nghĩa trầm mặc. Ngươi tiếp tục lưu lại thần tư trường lang, giúp ta quản lý, có cơ hội ta hỏi mụ mụ. Diệp Vũ hải tử ở đâu? Trung nghĩa, tốt ta. Sau đó, Trung nghĩa đem thần tư trường lang trưởng không quyền toàn chuyển di cho Sở Hạo. Thần tư trường lang bản thể là một khối thanh đồng ô bông. Sở Hạo dùng chú lực dung luyện nó. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được thần tư trường lang quyền khống chế. Tại thu hoạch được thần tư trường lang về sau, Sở Hạo mới phát hiện nó chân chính bí mật. Trấn Ma Kho, bên trong giam giữ rất nhiều tà ma, bao quát u hồn quỷ tố hải cũng trong đó. Ngoài ra, còn có một chút thiên táng tà ma cũng bị trấn áp tại thần tư trường lang. Những thứ này nếu là thả ra, sẽ khiến không nhỏ thiên tai nhân họa. Sở Hạo thầm nghĩ, cùng nó giam giữ tại nhà kho, không bằng tung ra đến nhà ma, coi như lũ dụ. Sau 3 ngày, Sở Hạo tại chờ đợi Lý Lập Thu trở về. Thế giới bên ngoài thiên cung, đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, có cực quang đang lóe lên. Lý Lập Thu đột nhiên trở về, nói: "Thượng giới tại triệu hồi bên ngoài lục giai trở lên huyết lôi vệ." Sở Hạo kinh ngạc, đã xảy ra chuyện gì? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Sở Hạo theo Lý Lập Thu cùng đi trở về thượng giới. Tại thải sắc đường ống bên trong, Sở Hạo lần nữa kiến thức đến cổ sơn hải một góc phong cảnh, các thường loại tụ tập tại mặt kính phụ cận. Một cái toàn thân mọc đầy mắt kép sơn quỷ, móng vuốt từ lăng kính mặt xẹt qua, đầu ngón tay nhỏ xuống chất nhảy, thủ thực lăng kính. Nhưng lăng cảnh rất nhanh liền gây dựng lại. Trong lòng Sở Hạo kinh ngạc, sơn hải dị chủng muốn nhập xâm thượng giới. Phía trước, đinh hai nhức góc tiếng gào thét, lôi cuốn lấy mùi máu tanh đập vào mặt. Góc đông nam lăng kính bảy ngay tại giàn nước, mấy trăm con cổ điêu từ khe hở bên trong chui vào. Thân chim báo văn yêu vật, chỗ cổ mọc ra mật tê dại con rết bất đủ. Thượng giới cường đại huyết lôi bệ, tại nên kích sơn hải dị chủng bảy. Lý Lập Thu không có xuất thủ, hắn mang theo Sở Hạo trở về Hủ Lâm Phong. Hồ Lô Hương chào đón, nội tâm đã chờ mong lại sợ. Lý Lập Thu an ủi, Tiễn Nhi tại một nơi nào đó chờ đợi khôi phục. Mỹ phụ trước ngực chập trùng, cũng triệt để thở dài một hơi. Chương 466, vạn vật sinh xuân khuẩn. Chương 466, vạn vật sinh xuân khuẩn. Sơn hải biên giới là cái gì tình huống? Mỹ phụ nói, là thiên trúc, tại thiên động sơn hải dị tộc công kích giới phòng ngự hàng rào. Lý Lập Thu cười lạnh, mục giả trong cổ mộ sinh ra một sợi ánh đến, nó dạ tâm không khỏi quá lớn. Thượng giới đã sớm điều tra rõ ràng thiên trúc lai lịch, sở dĩ bỏ mặc nó mặc kệ, là nghĩ dẫn xuất mục giả động cơ. Ngươi lưu tại Hủ Lâm Phong tu hành. Sở Hạo gật đầu. Trở lại Hủ Lâm Phong trụ sở, hắn không có quên mình đến thượng giới mục tiêu. Vì trở thành thần tông thần tử, đem thái âm thần tính mang về cho mụ mụ bổ sung. Mấy ngày sau, Lý Lập Thu trở về biên giới bạo động cuối cùng vẫn là bị trấn áp. Thiên trúc chỉ ở Táng Thiên Kiến một hạ vực hoạt động, trên thực tế đối với thượng giới, thần cũng có kiêng kỵ. Có lẽ lần này chỉ là một lần dò xét. Sở Hạo nói, sư phó, ta muốn trở thành thần tông thần tử. Lý Lập Thu trong lòng rõ ràng, Sở Hạo cùng Thanh Hòa Lao Trạch cấm kỵ có quan hệ, đồng thời tiểu tử này còn cứu mình, cho nên tận khả năng giúp hắn. Muốn trở thành thần tông thần tử, ngươi đến tại Sơn Hải biên giới đánh xuống một phiến thiên địa, trở thành một vị lãnh chúa mới có tư cách. Lãnh chúa? Lý Lập Thu gật đầu, trên thực tế, thượng giới thế lực khắp nơi cũng tại thăm dò Sơn Hải biên giới. Ngươi muốn tại cổ Sơn Hải biên giới, cùng Sơn Hải dị chủng, huyết lôi vệ, thậm chí là thế lực khác thiên kiêu nhóm tranh đoạt, trở thành chúa tể một phương. Thì ra là như vậy. Dừng một chút, Lý Lập Thu nói, nhưng ngươi bây giờ chỉ có địa táng trung kỳ, hảo hảo ở tại Hủ Lâm Phong tu hành đi. Chờ ngươi bước vào địa táng đỉnh phong, trở thành một vị ngũ giai huyết lôi vệ, kia mới có tư cách đi thăm dò cổ Sơn Hải biên giới. Sau lưng Sở Hạo hiện ra phệ quang kim xảo, kim quang lập lòe. Địa táng đỉnh phong ta cũng chưa chắc sợ. Hắn muốn mau sớm đi. Lý Lập Thu nhìn thấy phệ quang kim xảo sửng sốt. Hải Hoàng thần tính kim tổ. Lý Lập Thu dở khóc dở cười, ngược lại là vi sư xem thường ngươi. Tiểu tử này cùng cấm kỵ có quan hệ, hắn làm sao có thể yếu? Nhưng Lý Lập Thu thực tế không nghĩ để Sở Hạo xảy ra bất chắc, không phải. Hắn lo lắng không tiện bàn giao, bị viễn cổ cấm kỵ để mắt tới. Phiền phức a, tiểu tử này làm sao liền lựa chọn ta Hủ Lâm Phong đâu? Ngươi muốn trong thời gian ngắn nhất trở thành ngũ giai huyết lôi vệ. Được. Sau đó, Lý Lập Thu sẽ thường xuyên mang theo hắn đi tiếp xúc vạn vật mẹ đẻ thể, dùng thịt thối tiến hành nuôi nấm. Màu xanh sẫm mâu xảo, sền sệt chất lỏng bên trong, ngàn vạn sợi nấm chân khuẩn như xúc thủ múa, trong không khí tràn ngập mục nát cùng tân sinh sen lẫn ngay ngái. Trong tay Sở Hạo thịt thối đầu nhập mâu xảo, vừa chạm đến trạng thái bề mặt, thịt thối liền bị sợi nấm chân khuẩn nháy mắt bao khỏa, hóa thành từng sợi khói xanh dung nhập mâu thể. Dùng thịt thối nuôi nấm mâu xảo, kỳ thực là để nó trả lại. Lý Lập Thu đứng chắp tay, và áo rơi vào mâu xảo lại không dính mảy may. Vạn vật sinh hế kinh chân lý, không phải trưởng không mục nát, mà là mượn hữu sinh vạn vật. Hắn quay đầu nhìn về phía Sở Hạo, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Tiễn Nhi Xuân Phong hô hấp pháp thiên vệ sinh cơ chuyển hóa, lại thiếu cái này để căn cơ. Ngươi có thể đem cả hai dung hội quán thông, ngược lại là vượt quá vi sư dự kiến. Mỹ phụ Hồ Lô Hương đứng ở đằng xa đầu nấm hạng, nàng nhìn qua phu quân đối Sở Hạo tay nắm tay dạy bảo, trong lòng nghĩ hoặc, phu quân đối đệ tử mới như vậy để bụng, thậm chí vận dụng Hủ Lâm Phong áp đáy hòm tài bồi. Người này đến tột cùng có gì đặc thù? Sau ba ngày, Sở Hạo thu hoạch được vạn vật mẹ để tổ trả lại, hắn tiến bộ quả thực thật tốc. Hắn quanh chân ngồi ở trên tảng đá, quanh thân quanh quẩn lấy màu xanh nhạt vầng sáng. Xuân Phong hô hấp pháp vận chuyển đến thứ 36 chu thiên, hắn đột nhiên cảm giác trên thân truyền đến một trận nóng rực. Kia là thần tính ngưng tụ dấu hiệu. Hắn đưa tay, sờ nhẹ bên cạnh ngàn năm của mục, đầu ngón tay sợi nấm chân khuẩn như mạng nhện lan tràn, vỏ cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ra bị nẻ, xanh biết phiến lá nháy mắt khô héo. Mà trong con mắt hắn, chính phản chiếu lấy của một sinh mệnh lực như suối chảy tràn vào thể nội cảnh tượng. Đinh. Sinh mệnh lực một đinh. Chú lực hai đinh. Tinh thần hai Sở Hạo cảm thấy toàn thân truyền đến dòng nước ấm. Ách lôi hai biến nguyên rủa nguyên có chút rung động, hư không ngưng tụ ra tử sắc lôi vân, ẩn ẩn lộ ra ách lôi đường vân. Kia là đột phá tới địa táng thiên thai cấp độ dấu hiệu. Liền ngay cả trùng càng, liệt không chờ nguyên rủa nguyên cũng theo đó cập mình, chỉ có vệ quang bảy trùng cùng lường gạt thần tính lù lù bất động. Sở Hạo kinh hãi, thầm nghĩ, hấp thu thực vật sinh cơ, lại để nguyên rủa nguyên cũng có tăng lên. Cái này xuân khuẩn thần tính thật biến thái. Hắn cảm nhận được sinh mệnh lực tăng phúc. Lần này thật thành vương bát. Sở Hạo tự lẩm bẩm. Nhân loại bước vào địa táng về sau, tuổi thọ bất quá 200-300 năm. Mà hắn bằng vào vạn vật xuân khuẩn thần tính, chỉ cần không ngừng hấp thu thực vật sinh cơ, sớm qua ngàn năm lại thành rồi có thể đụng tay đến mục tiêu. Lý Lập Thu nhìn kỹ cây khô hài cốt, trong mắt lóe lên kinh ngạc, nói, Yến Nhi hô hấp pháp có thể cùng nguyên rủa nguyên sinh ra liên động. Bất quá, hạch tâm sinh cơ cuối cùng rồi sẽ già yếu, như nghị trường sinh, cần tìm được thay thế khí quan. Sở Hạo nghĩ đến máy móc chi giả, loại này tài nguyên cực ít, tại thượng giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Dừng một chút, Lý Lập Thu nói, bất quá, nếu có thể tìm tới kỳ lân huyết liền dễ dàng, nó có cải thiện khí quan cường đại công hiệu. Kỳ lân huyết, không sai. Lý Lập Thu gật đầu, kia là có thể tái tạo nhục thân thần vật, bất quá trước không đề cập tới cái này. Cổ Sơn Hải biên giới có vô số ngàn năm linh thực, chính thích hợp ngươi rèn luyện xuân khuẩn thần tính. Vị sư đã vì ngươi thỉnh cầu trường hợp đặc biệt, không cần trở thành ngũ giai huyết lôi bệ, có thể trực tiếp tiến vào biên giới khu. Sở Hạo đáy mắt nổi lên chờ mong, hắn vất tay đảo qua cây khô, hai cốt nháy mắt hóa thành một mịn, theo gió phiêu tán. Tạ sư phó. Sở Hạo nội tâm chờ mong, Cổ Sơn Hải thực vật sinh cơ cường đại. Không có qua mấy ngày, trường hợp đặc biệt thỉnh cầu xuống tới. Lý Lập Thu dặn dò, ngươi đi Huế Cổ Sơn, nơi đó là vi sư tại Sơn Hải biên giới động thiên phúc địa. Đại sư minh của ngươi cũng ở đó, hắn sẽ chiếu cố ngươi. Nhìn xem Sở Hạo đi đến truyền tống tế đàn, truyền tống Hủ Lâm Phong. Mỹ phụ giúp vào bên người Lý Lập Thu, nói, phu quân, đứa nhỏ này rất đặc biệt sao? Lý Lập Thu gật đầu. Hắn cùng một chút. Tóm lại, hắn không thể tại ta Hủ Lâm Phong xảy ra chuyện. Mỹ phụ kinh ngạc. Sở Hạo đạp lên Sơn Hải biên giới. Hắn đứng tại truyền tống tế đàn bên trên, quang mang như thủy triều thối lui. Chỉ chớp mắt, dưới chân hắn truyền đến dinh dính xúc cảm. Toàn bộ mặt đất đều bao trùm lấy dày đặc thảm vi khuẩn, trong không khí tràn ngập dày đặc mục nát khí tức, nhưng lại xen lẫn một kia, như có như không đàn hương. Sư đệ. Thanh âm trầm thấp từ trong bóng tối truyền đến. Sở Hạo ngẩng đầu, chỉ thấy nhất danh cao lớn thân ảnh từ đầu nấm hạ đi ra. Má trái bao trùm lấy từ sợi nấm chân khuẩn bệnh giữ tận mặt nạ, mắt phải hiện ra màu hổ phách quang mang, trần trụi trên da che kín màu đỏ sẫm quần văn, phía sau sáu đầu sợi nấm chân khuẩn xúc tu như sống rắn đông đưa. Gặp qua đại sư minh. Sở Hạo chắp tay hành lễ. Hủ Lâm Phong đệ tử bộ này quỷ bộ dáng, Sở Hạo đã không cảm thấy kinh ngạc. Trần Diễm nói, đi theo ta. Chương 467, núi cổ bờ biển duyên chương 467, núi cổ bờ biển duyên sư tôn dặn dò qua, ngươi tại Huế Quần Sơn an toàn từ ta phụ trách. Xuyên qua thảm vi quần bao trùm đường mòn, Sở Hạo rốt cục thấy rõ tòa này núi toàn cảnh. Cả ngọn núi là từ vô số cự hình đầu nấm xếp mà thành, lớn nhất đầu nấm đường kính chừng trăm trượng. Chân núi, hơn 10 người ngay tại thu thập sợi nấm chân quần, trên da rẻ của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều bao trùm lấy quần mô, động tác máy móc mà chết lặng. Nơi này là sư tôn tại Sơn Hải biên giới động thiên phúc địa. Trần Diễm dừng bước lại, xúc tu chỉ hướng viễn chỗ lăn lộn xương mù tường. Ngoài tường chính là Cổ Sơn Hải. Hắn quay người, nói, nhưng ghi nhớ, chớ có xâm nhập xương mù tường 10 dặm trở lên. Sở Hạo gật đầu. Sư tôn vì sao coi trọng như thế ngươi? Trần Yếm thanh âm đột nhiên gần sát bên hai. Sở Hạo lúc này mới giật mình, đối phương chẳng biết lúc nào đã lấn người phụ cận. Ngươi đã không phải thần tông truyền thừa huyết mạch. Hắn xúc tu nhẹ nhàng đảo qua Sở Hạo mi tâm, kinh ngạc nói, trên người ngươi có vạn vật sinh khí tức. Sở Hạo cao mày. Người này làm sao không biên giới giới cảm giác? Trần Yếm đột nhiên lui ra phía sau nửa bước. Sợi nấm chân khuẩn dưới mặt nạ truyền đến trầm thấp tiếng cười, nói, không liên quan gì đến ta. Ngươi chỉ cần ghi nhớ, Huế Quần Sơn có sư minh, có thể bảo vệ ngươi bình an vô sự. Nhưng đi ra Huế Quần Sơn, sư minh cũng vô pháp cam đoan. Trần Yếm mang theo hắn đi lên đỉnh núi, quan sát phương xa. Mây mù phía dưới, một mảnh vô biên vô hạn nguyên thủy xâm lâm, nhưng những cái kia cây cối cũng không phải là bình thường thực vật. Bọn chúng hữu hình như cự thú hải cốt, có trên cành cây mọc đầy ánh mắt trạng của liễu, có thậm chí giống vật sống chậm chạp lúc đích. Kia là Cổ Sơn Hải biên giới một góc cảnh sắc. Trần Yếm nói, lấy ngươi bây giờ. Sư Minh khuyên ngươi một câu, không muốn xâm nhập. Ngươi nhưng lưu tại Huế Quần Sơn tu hành. Đa tạ sư Minh, ta tới đây chỉ là muốn tìm sinh cơ rồi rào thực vật phụ trợ tu hành. Trần Yếm gật đầu. Đống nhiên, nơi xa truyền đến chấn thiên động địa gào thét. Một đầu tương tự sơn nhạc cự thú từ trong rừng rậm xung ra, toàn thân bao trùm lấy lân giáp quần sát, mỗi một bước đều chấn động đến đại địa run rẩy. Mà sau lưng nó, vô số dây leo sợi nấm chân quần từ dưới đất thoát ra, nháy mắt cuốn chặt lấy tứ chi của nó, đưa nó kéo vào lòng đất. Huế Quần Sơn đem tới gần nguy hiểm giải quyết. Đại sư Minh, kia là dị trùng? Trần Yếm lại lắc đầu. Không phải dị trùng, đây chẳng qua là phổ biến sơn hải hung thú thôi. Dừng một chút, Trần Yếm nói, chân chính dị trùng, khi ngươi lần đầu tiên nhìn thấy nó, liền biết nó là dị trùng. Sở Hạo tại Hủ Lâm Phong lật xem qua liên quan tới Cổ Sơn Hải thư tịch. Cổ Sơn Hải dị trùng phi thường đặc biệt, bọn chúng càng thêm quỷ dị, càng giống là nguyền rủa mất khống chế sản phẩm. Sư phụ để ta dẫn ngươi đi mục nát tâm lâm đi thôi. Hai người xuống núi đi ra Huế Quần Sơn phạm vi, bước vào Cổ Sơn Hải biên giới rừng rậm. Rời đi Huế Quần Sơn, Sở Hạo lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt khóa chặt chính mình. Những cái kia nhìn như đứng im cây cối, kỳ thật đều trong bóng tối nhìn trộm. Đột nhiên, một gốc tương tự nhân thủ dây leo, đột nhiên cuốn về Sở Hạo mắt cá chân. Phanh! Trần Yếm sợi nấm chân khuẩn xúc tu nháy mắt xoắn nát dây leo, âm thanh lạnh lùng nói, đừng buông lòng cảnh giác, ở đây thực vật cũng rất nguy hiểm. Lý Lập Thu đã thông báo Trần Yếm, Sở Hạo không thể tại mình Hủ Lâm Phong xảy ra chuyện, muốn để hắn tận lực giúp trợ Sở Hạo hoàn thành tu hành. Trần Yếm nội tâm kinh ngạc, trong lòng tự nhủ mình kia lúc lạnh lúc nóng sư phó, chẳng lẽ có sư mẫu bên ngoài có con riêng? Sở Hạo vận chuyển bản vận xuân khuẩn thần tính, lòng bàn tay hiện hiện một sợi màu xanh biết sợi nấm chân quần, chậm rãi rót vào mặt đất. Tại cảm giác sinh cơ nồng nặc nhất mục tiêu, rất nhanh, hắn khóa chặt một gốc đại thụ che trời. Gốc cây kia toàn thân đen nhánh, vỏ cây bên trên che kín mạch máu đường vân, tán cây đỉnh nở rộ lấy một đóa to lớn nhục chi, tản mát ra mê người thơm ngọt mùi. kia là đen thọ dung chí ít sống mấy ngàn năm. Dễ của nó có thể nháy mắt rút khô điệu táng tu sĩ huyết đủ. Sở Hạo liếm môi một cái, vừa vặn. Hắn xếp bằng ở đen thọ dung ngoài mười trượng, vận chuyển xuân phong hô hấp pháp. Màu xanh biết sợi nấm chân khuẩn từ trong cơ thể hắn lan tràn, như mạng nhện hướng đại thụ quấn quanh mà đi. Đen thọ dung tựa hồ phát giác được uy hiếp, dễ cây bỗng nhiên phá đất mà lên, như cự mãng rào sát mà đến. Vâng. Chân yếm sợi nấm chân khuẩn xúc tu hóa thành bình chướng, ngăn lại công kích. Ta thay ngươi hộ pháp. Sở Hạo toàn lực thôi động vạn vật xuân khuẩn thần tính. Đen thọ dung sinh cơ giống như thủy triều tràn vào thể nội. Hắn làn ra, dần dần nổi lên ánh hào quang màu xanh lục, mà đen thọ dung đại thụ cành lá, thì lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo. Nhưng cây này sinh cơ bằng bạc, không biết muốn hấp thu bao lâu. Đinh, sinh mệnh lực một đinh, chú lực ba đinh, tinh thần ba. Không chỉ như vậy, cái khác nguyên rủa nguyên thu hoạch được sinh cơ, kịch liệt cuộn cuộn. Liệt không xương xám xuất hiện tại phụ cận, dưới chân nổi lên tối đen ấm ảnh, lôi quang tại trong mạch máu lưu thoán, lại cùng xuân khuẩn thần tính sinh ra của mình. Ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên âm trầm, mây đen áp đỉnh, lôi xả tại tầng mây bên trong rú tẩu. Chân yếm ngẩng đầu, thầm nghĩ, những này là sư đệ chú nguyên. Giang giác, đại thụ thân cây đột nhiên vỡ ra, lộ ra nội bộ, một viên nhảy lên trái tim. Không được, Trần Yếm hét to, lui. Nhưng đã muộn, viên kia trái tim bỗng nhiên nổ tung, vô số huyết hồng sắc sợi nấm chân khuẩn như mưa to phun ra, nháy mắt bao phủ phương viên trăm trượng. Không ít sợi nấm chân khuẩn tiến vào Sở Hạo thể nội. Sở Hạo vạn vật xuân khuẩn thần tính điên cuồng vận chuyển, ý đồ chống cự. Nhưng những cái kia máu khuẩn lại đảo ngược ăn mòn hắn sinh cơ. Cảnh cáo, tao nổ ăn mòn. Sinh mệnh lực 1, chú lực 2, tinh thần 2 thứ quỷ gì? Sở Hạo cau mày, vô số nhỏ bé phệ quang trùng từ lỗ chân lông chui ra, cùng quỷ dị máu khuẩn chém giết. Chân yếm sợi nấm chân khuẩn xúc tu hóa thành cự nhận, chặt đứt còn thừa đánh tới máu khuẩn, nghiêm nghị nói, cây này là máu thọ khuẩn túc chủ, nó cố ý dẫn dụ địch nhân phản vệ. Chân yếm lật tay, một viên màu đen khuẩn nấm xuất hiện, ăn nó có thể giúp ngươi chống cự. Sở Hạo nhanh chóng ăn hết khuẩn nấm, trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, nghĩ nuốt ta. Kia liền nhìn xem ai càng hung. Hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại lòng bàn tay, xanh biết xuân khuẩn thần tính nháy mắt nhiễm lên huyết sắc, lấy máu tự khuẩn cưỡng ép cắt đoạn. Sở Hạo tuổi thọ đang bay nhanh trôi qua, nhìn thấy tiểu sư đệ thiêu đốt sinh cơ, ngay cả Trần Yếm cũng không khỏi đến sức sở. Đủ hung ác a. Vâng. Hai cỗ sợi nấm chân khuẩn tại không trung xen lẫn, cắn xé, toàn bộ rừng rậm đều tại rung động. Cuối cùng, máu thọ khuẩn không địch lại vạn vật xuân khuẩn thôn vệ chi lực, bị triệt để đồng hóa. Đinh. Cấp đoạt thành công. Sinh mệnh lực 5. Chú lực 30, tinh thần 30 đinh. Hệ thống nhắc nhở, trung càng nguyên rủa nguyên tấn thăng điệu táng thiên hai đinh. Hệ thống nhắc nhở, liệt không nguyên rủa nguyên tấn thăng điệu táng thiên hai đinh. Sở Hạo khẽ miệng lại giơ lên một vòng ý cười. Lần này thu hoạch quá lớn. Nơi này, quả nhiên thích hợp ta. Trần Yếm trầm giai nói, sư đệ thần tính, sư minh chưa bao giờ thấy qua. Đây là Lý Xuân Yến sư tỷ, khai sáng thần tính hô hấp pháp. Sở Hạo giải thích. Trần Yếm hồi ức Lý Xuân Yến mà hồi nhỏ thân ảnh, hắn có chút gật đầu. Đột nhiên, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt. Nơi xa, rừng rậm chỗ sâu truyền đến một tiếng kéo dài khét đều, phản phất loại nào đó to lớn cự vật đang thức tỉnh. Trần Yếm sắc mặt đột biến, là mục nát mẫu. Nó bị vừa rồi động tĩnh kinh động. Mục nát mẫu, là Huế Quần Sơn bên ngoài một đầu dị chủng. Trần Yếm níu lại Sở Hạo, đi. Lập tức trở về Huế Quần Sơn. Chương 468, đại thúc cùng thiếu nữ. Chương 468, đại thúc cùng thiếu nữ. Hai người cấp tốc rút lui. Mà tại sau lưng, toàn bộ rậm rạp nguyên thủy sâm lâm cây cối bắt đầu vặn mèo, dung hợp, cuối cùng hóa thành một tôn tre khuất bầu trời cự ảnh. Kia là một con từ vô số sợi nấm chân khuẩn cùng gỗ mục cấu thành bàn tay chính chậm rãi từ lòng đất rũ ra. Sở Hạo quay đầu liếc mắt nhìn, không khỏi tê cả da đầu. Sau lưng cả tòa rừng rậm đều tại quỷ hóa, phản phất biến thành rồi mục nát quần luyện mục chi địa. Đây chính là dị chủng. Trần Yếm lạnh giọng, dị chủng là nguyên rủa dị hóa sản phẩm, bọn chúng mới là cổ sơn hải chủ nhân chân chính. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi nó bình tĩnh trở lại, ngươi lại đi đen thọ dung phụ cận tu hành. Sở Hạo vừa rồi chỉ là hấp thu đen thọ dung một bộ phận sinh cơ, cái này quả cắm rễ ở cổ sơn hải biên giới đại thụ, sinh cơ là bực nào bằng bạc. Hấp thu nó cần một đoạn thời gian rất dài. Đông hoang cổ vực, đất nung liên miên ngàn dặm, bầu trời bị nặng nề huyết vân che đậy, đại địa dạn nước khe hở bên trong chảy ra màu đỏ sậm nham tương, trong không khí tràn ngập lưu huỳnh cùng mục nát khí tức. Mại mại đi ở phía trước, bao tải tại sau lưng nàng nhoáng một cái nhoáng một cái, thỉnh thoảng phát ra thùng thùng tiếng va đập, giống như là bên trong có đồ vật gì đang giãy giụa. Hồng Côn, mại mại, ngươi bắt bao nhiêu tà ma? Mại mại quay đầu, cười nói, không nhiều không nhiều, trước mắt cũng liền 70, 80 con đi. Đều là trên đường thuận tay nhặt, mang về cho nhà ma thêm chút công nhân viên mới. Ngươi xác định bọn chúng sẽ ngoan ngoãn làm nhân viên? Yên tâm đi. Mại mại vô vô bao tải, không ăn, đánh một trận liền trung thực. Trong bao bố truyền đến một trận thê lương nghẹn ngào. Hồng Côn, từ khi thiếu nữ cùng theo lên đường về sau, Hồng Côn kiến thức đến cái gì gọi là tà ma khắc tinh. Đám kia tà ma gặp được mại mại, từng cái cùng chuột thấy mèo không sai biệt lắm. Ngay cả Hồng Côn những người theo đuổi, đối với thiếu nữ cũng là phi thường sùng bái. Bởi vì có thiếu nữ tại, mặc kệ cỡ nào quỷ dị tà ma, đều sẽ bị nàng bắt đi. Một mảnh cháy đen khô lâm. Mại mại đột nhiên dừng bước, "Về hai, có đồ vật đi theo chúng ta." Hồng Côn sớm đã phát giác, nói, "Ba con thực cốt yêu điệu tăng cấp, am hiểu ẩn nấp tập sát." Mại mại nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên quay người, bao tải bá địa mở ra. Hô! Một cỗ quỷ dị hấp lực bộc phát, khô lâm chỗ sâu truyền đến bén nhọn tê mình. Ba con tương tự hải cốt toàn thân quấn quanh đen vụ yêu vật bị nạnh sinh sinh túm ra, dãy rủa lấy bị hút vào bao tải.
Đông, đông, đông.
Bao tải kịch liệt lắc lư. Mại mại một cước đạp lên, nói, an tĩnh chút. Lại nháo liền đem các ngươi đi nện. Bao tải nháy mắt tiến tĩnh. Hồng Côn nói, ngươi cái này bao tải là cái gì? Dù là Hồng Côn kiến thức rộng rãi, cũng bị cái này bao tải cho kinh đến. Đây là ta. Nàng vừa định nói, đây là nàng tại thị trường tùy tiện mua bao tải, thông qua mụ mụ may may và vá, tại bao tải bên trên may một cái nện con đồ án. Đây là ta nhà ma đặc chế nhân viên thu nạp túi. Mại mại đắc ý nói, chuyên môn dùng để bắt không nghe lời ra hỏa, đặt vào liền trốn không thoát đá. Hồng Côn yên lặng đi lại. Nhà ma kẻ sau màn rất nguy hiểm. Hồng Côn xuất lĩnh đại quân áp cảnh đông hoang cổ vực. Đại địa đột nhiên rung động. Và anh, nơi xa mặt đất nổ tung, ba đạo to lớn thân ảnh phá đất mà lên, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu u lam, tương tự người thân, lại mọc ra vặn vẹo nến tâm đầu lâu, hỏa diễm bên trong hiện hiện mặt mũi dữ tợn. Trúc Hoàng, Thiên Trúc dưới trướng chiến tướng. Hồng Côn, cầm đầu Trúc Hoàng thanh âm khàn giọng, ngươi dám bước vào đông hoang cổ vực, muốn chết? Hồng Côn cười lạnh, vừa vặn, làm thịt các ngươi, lại đi thu thập Thiên Trúc. Mại mại lại hưng phấn địa giơ lên bao tải, ba người các ngươi nhìn xem rất uy phong, khi nhà ma bể ngoại không sai. Trúc Hoàng nhóm lập tức bạo nộ, cuồng vọng. Và anh, vĩnh kiếp minh hỏa của tới. Hồng Côn đấm ra một quyền, cuồng bạo quyền phong xé rách hư không, nhưng một giây sau, mặt khác hai con Trúc Hoàng đã từ mặt bên đánh út về phía Mại Mại. Tiểu nha đầu, lấy trước ngươi tế tự. Mại Mại không tránh không né, hì hì, đến nha. Trúc Hoàng lợi chảo sắp chạm đến Mại Mại nháy mắt. Bạch. Nàng ảnh tử đột nhiên bật mèo, vô số đen nhánh tơ nện từ mặt đất bạo khởi, nháy mắt cuốn chặt lấy Trúc Hoàng cánh tay. Vị này Trúc Hoàng ý đồ tránh thoát, lại phát hiện những cái kia tơ nện, lại thôn vệ nó hỏa diễm. Mại Mại đầu ngón tay nhấc câu. Xoẹt. Càng nhiều tơ nện từ trong hư không bắn ra, như vật sống cuốn chặt lấy ba con Trúc Hoàng, tơ nện ẩn chứa lực lượng, để thân thể dần dần cứng nhắc. Đây là cái gì? Trúc Hoàng vừa sợ vừa giận. Mại Mại nghiêng đầu, nô, xem như nhà ma đặc sản a. Nàng vô vô bao tải, đi vào đi các ngươi. Bao tải mở ra, khủng bố hấp lực lại lần nữa bộc phát, ba con Trúc Hoàng lại bị một chút xíu kéo hướng miệng túi. Hồng Côn con ngươi co rụt lại. Cái này bao tải ngay cả thiên táng đều có thể thu. Ngay tại Trúc Hoàng sắp bị hút vào sát na, cầm đầu Trúc Hoàng đột nhiên nhe răng cười, ngươi cho rằng cái này liền xong rồi? Và anh, thân thể của nó đột nhiên nổ tung, chú lực hóa thành thao thiên cự lãng, trực tiếp đem tơ nện tiêu hủy. Mại Mại bị xung kích sóng tung bay, bao tải rời khỏi tay. Ba con Trúc Hoàng tránh thoát trói buộc. Tiểu nha đầu, ngươi chọc giận chúng ta. Trúc Hoàng thanh âm tràn ngập sát ý. Hồng Côn lách mình ngăn tại Mại Mại trước mặt, nói, không có sao chứ. Mại Mại vô vô váy đứng lên, bĩu môi, xách, kém chút liền bắt đến. Đại thúc, bọn chúng chơi xấu. Hồng Côn, nghiêm túc điểm, muốn làm thật. Ba con Trúc Hoàng đồng thời đưa tay, chú lực sen lẫn hóa thành một đạo to lớn trận đồ. Biển lửa ngập trời chút xuống. Hồng Côn hai tay cơ bắp tăng gọn, vĩnh kiếp hồng liên đăng lực lượng đống nhiên bộc phát, một quyền đánh phía mặt đất. Ầm ầm. Đại địa băng liệt, cuồng bạo sóng xung kích cùng biển lửa đụng nhau, thiên địa vì đó chấn động. Mại Mại thừa cơ nhặt lên bao tải, ánh mắt hưng phấn, đại thúc, lại giúp ta ngăn chặn bọn chúng 10 giây. Hồng Côn, ngươi muốn làm gì? Mại Mại không có trả lời, từ trong ngực móc ra một con lớn cỡ bàn tay màu đen nện, thấp giọng nhắc tới, nhỏ con nện, nhìn ngươi. Nàng đem nện nhẹ nhàng để dưới đất, nện nháy mắt bành trướng, hóa thành một con to bằng gian phòng tiểu nhân đen nhánh cự nện, tám con mắt kép lóe ra tinh hồng quang mang. Con nện này bộ mặt cùng Mại Mại khuôn mặt cực kỳ tương tự. Trúc Hoàng nhóm chân kinh, ma nhân quỷ chu. Ma nhân quỷ chu từ sinh ra xuống tới chính là điệu táng đỉnh phong, cùng vang dòng thần kiến là một dạng khủng bố yêu vật. Bất quá cái này ma nhân quỷ chu còn không phải thiên táng, vẫn là điệu táng đỉnh phong mà thôi. Nhưng Trúc Hoàng nhóm nội tâm vô cùng e rẻ, chỉ vì ma nhân quỷ chu là một đầu cổ sơn hải dị trùng, nguy hiểm đẳng cấp phi thường cao, cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua có người có thể đem nó thuần phục. Mại Mại nhảy lên nệ cõng, cười hì hì nói, Vương Cắt Cắt đưa ta nhận con, hiện tại là nhà ma thực tập nhân viên quản lý. Nhỏ con nện, bắt bọn hắn lại. T. Ma nhân quỷ chu há miệng, vô số tơ nện phun ra ngoài. Tia tơ nện bên trên bám vào lấy quỷ dị màu đen phù văn, không gian nháy mắt bị ăn mòn. Thưa không bị đầy trời tơ nện bao trùm, những nơi đi qua hết thảy không gian bị trói buộc. Trúc Hoàng nhóm điên cuồng lui lại. Hồng Côn thì là tế ra vĩnh kiếp hồng liên đăng, không nghĩ để Trúc Hoàng nhóm có cơ hội thở dốc. Mại Mại hô, đại thúc, muốn bắt xuống nha. Chương 469, Táng Thiên Kiến Mộc dưới đáy bộ rễ. Chương 469, Táng Thiên Kiến Mộc dưới đáy bộ rễ. Đại chiến tiếp tục thêm vài phút đồng hồ. Kiên kỵ ma nhân quỷ chu ba vị Trúc Hoàng chỉ có thể tránh lui, cho dù là thân là thiên táng bọn hắn, cũng đối cổ sơn hải dị chủng có rất sâu kiên kỵ. Đừng chạy. Mại Mại bắt lấy bao tải liền bộ. Chết tiệt. Một vị Trúc Hoàng dọa điên. Hắn có dự cảm, nếu như bị bao tải bộ đi, khả năng liền rốt cuộc ra không được. Đến lúc đó, hắn thiêu đốt bản mệnh võ nguyên, hóa thành bóng đen đầy trời chạy trốn. Phốc, nhưng ma nhân quỷ chu phun ra tơ nện, ngăn lại toàn bộ đường lui. Thiếu nữ hưng phấn, bao tải mặc lên đi. Một cái. Đông. 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 Bao tải kịch liệt lắc lư, Mại Mại một cước đạp cho đi, lại náo, liền để nhỏ con nện đi vào ăn ngươi. Bao tải yên tĩnh. Cái khác hai vị Trúc Hoàng nội tâm hoảng sợ. Rút. Hồng Côn âm thanh lạnh lùng nói, đi được sao? Lúc này, đông hoang cổ vực thiên cung đột nhiên vỡ ra một cái khe, đen như mực âm ảnh từ vực sâu chậm rãi dâng lên, phản phất địa ngục mở ra thôn vệ vạn vật miệng lớn. Ngay tại đảo vong Trúc Hoàng đột nhiên quay đầu, trong mắt lại nổi lên cuồng hỉ. Thiên Trúc. Hồng Côn nheo mắt lại, hắn một bà nhấc lên Mại Mại sau cổ áo, xoay người chạy, chú lực tại dưới chân ngưng tụ thành phong hỏa luân, trong chớp mắt liền biến mất. Mại mại bị xách đến hai chân cách mặt đất, bao tải lay động, thở phì phò nói, đại thúc ngươi làm gì nha? Ta còn không có bắt thiên trúc khi nhân viên đâu. Nàng ra sức dãy rủa, lại bị hồng côn kẹp ở dưới nách không thể động đậy. Hồng côn nói, đồ chơi kia một thanh có thể nuốt mất 10 cái thiên táng. Ngươi làm tới giới những cái kia lão hồ ly, thật bỏ mặc thần sát lục. Bọn hắn là đang mượn đao giết người, dùng xuống được sinh linh máu cho ăn no thiên trúc. Nhìn nó phía sau đến cùng là ai? Hắn quay đầu nhìn về dần dần che đậy bầu trời hắc ảnh, nói, nhiệm vụ của chúng ta là giữ vững Nam Hoàng, không phải cho thượng giới làm tháo hôi. Mại mại nghiêng đầu, đại thúc, ngươi đang nói cái gì a? Thiên trúc cái này lại buồn, bản thiếu nữ thế nhưng là thèm thần thật lâu, thả ta ra, ta muốn đi tìm nó. Hồng côn cười ha ha, vỗ buôn mại mại đầu, sơn hải biên giới cổ quái kỳ lạ đồ chơi, so thiên trúc chơi vui nhiều. Muốn hay không đi? Thiếu nữ lập tức tinh thần tỉnh táo, bao tải trong tay soạt rung động, kia đi mau. Hồng côn lắc đầu bật cười, thiện tay bóp cái quyết. Hai người dưới chân phong hỏa luân đống nhiên ra tốc, hướng về tây nam phương hướng sương mù tưởng mau chóng đuổi theo. Chúng tiểu nhân, đuổi theo. Chúng ta đi, sơn hải. Đại quân rút lui đông hoang cổ vực. Trên thực tế, thượng giới cũng đang chăm chú, Hồng Côn xuất lĩnh đại quân đánh với Thiên Trúc một trận. Kết quả Hồng Côn vừa muốn thấy Thiên Trúc, hắn chạy. Cái này vượt quá thượng giới đón trước, từng cái lập tức nghiến răng nghiến lợi. Hồng Côn, hắn thực lực tăng lên quá nhanh. Vốn muốn mượn tay của hắn, nhìn xem Thiên Trúc phía sau mục giả độc tĩnh, ra hỏa này. Thượng giới có người tức giận. Vĩnh Kiếp Hồng Liên đăng cái này cấm vật, trong tay hắn, ta không yên lòng. Vĩnh Kiếp Hồng Liên đăng là trong truyền thuyết nguyền rủa cấm vật, nó là Thiên Trúc loại này tà ma khắc tinh. Hạ giới sinh linh vẫn là chết yếu, nếu không hắn sẽ không chạy trốn. Kia liền lại tăng thêm thương vong. Thượng giới các đại lão cũng tại mưu đồ bí mật. Sông lớn đi mắng, nước sông hiện ra quỷ dị ám kim sắc. Lòng sông hạ bùn cát như lưu động kim sa, lóe ra yếu ớt ánh sáng. Na Hi thằng hề đứng ở đầu thuyền, thanh đồng Na Hi gương mặt cứng nhắc, trong tay thuyền mái chèo nhẹ nhàng kích thích mặt nước, đẩy ra từng vòng gợn sóng. Ma Phương Nhân ngồi trong thuyền vị trí, quanh người hắn lơ lửng vô số nhỏ bé ma phương khối, mọc ra màu đen cái nhỏ, giống chim chóc một dạng xoay tròn. Ngươi cho ta làm đến lấy ở đâu? Ma Phương Nhân đánh giá chung quanh nói. Na Hi thằng hề nghiêng đầu một chút, nụ cười quỷ dị càng sâu. Táng Thiên Kiến Mộc dưới đáy nha. Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, dưới đáy là một thế giới ra sao sao? Dù sao ta rất hiếu kỳ. Ma Phương Nhân trầm mặt một lát, nói, hy vọng lòng hiếu kỳ của ngươi sẽ không hại chết chúng ta. Thằng hề hì hì cười một tiếng, thuyền mái chèo đống nhiên bạch một cái. Soạn. Nước sông đống nhiên cuộn cuộn, thân thuyền kịch liệt lay động. Một giây sau, toàn bộ thuyền lại thẳng đứng chìm xuống phía dưới đi. Nước sông không còn là kim sắc, mà là hóa thành đậm đặc màu đen. Xên xẹt như mực, thân thuyền bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, không ngừng lặn xuống. Bốn phía tia sáng cấp tốc biến mất, chỉ còn lại có Ma Phương Nhân quanh thân yếu ớt hình quang, chiếu rọi ra thằng hề tấm kia quỷ dị mặt nạ. Hoa, là chân chính Hoàng Tuyền Hạ. Thằng hề thanh âm hưng phấn trong bóng đêm quanh quẩn. Ma Phương Nhân nhíu mày, nói, Hoàng Tuyền Hạ, trong truyền thuyết người chết nơi hội tụ. Thân thuyền đột nhiên chấn động, giống như là đụng vào loại nào đó bình chướng, ngay sau đó giang rắc. Một tiếng, không gian vỡ vụn, thân thuyền rơi vào một mảnh hoàn toàn mới lĩnh vực. Trước mắt thế giới u ám mà mông lung, bầu trời không có nhật nguyệt, chỉ có một tầng nặng nề sương xám. Đại địa khô nước, trải rộng đen nhánh bộ rễ, bọn chúng như mạch máu nhúc đích, thâm nhập dưới đất. Trong không khí tràn ngập mục nát khí tức, mơ hồ có thể nghe tới vô số nói nhỏ, giống như là vong hồn nói rông dài. Ma Phương Nhân đứng người lên, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Thang hề nhảy xuống thuyền, dẫm đang khô nước thổ địa bên trên, phát ra răng rắc tiếng vỡ vụn. Nhìn bên kia là cái gì? Thuận thang hề chỉ phương hướng, Ma Phương Nhân nhìn thấy từng cỗ dính tại đen nhánh bộ rễ thi thể. Bọn chúng cũng không phải là chân chính thi thể, mà là từ chú án ngưng tụ mà thành linh. Tương tự hình người, lại vặn vẹo như cây khô, lỗ trống trong hốc mắt tiêu đốt lên u lục sắc hỏa diễm. Bọn chúng là bị Táng Thiên Kiến một bộ rễ hấp thu oán niệm biến thành. Thang hề giải thích nói, khi còn sống chấp niệm chưa tiêu, sau khi chết không được siêu sinh, cuối cùng hóa thành chú án, bồi hồi tại đây. Ma Phương Nhân kinh ngạc, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Nơi này hết thể nhận biết, đối Ma Phương Nhân đến nói đã siêu khó. Thang hề chỉ mình đầu, nói, ta dung hợp Na Hí nguyên rủa, bên trong có bộ phận Na Hí truyền thừa. Na thần chính là sinh ra từ dưới đáy bộ rễ. Ma Phương Nhân im lặng. Thang hề hoàng biến hóa quá lớn, cũng không biết hắn là thế nào tìm tới, thông hướng Táng Thiên Kiến một dưới đáy lối vào. Một đường lại tới đây, toàn bộ đều là thằng hề tại dẫn đường. Hai người tiếp tục tiến lên, bốn phía chôn ở bộ rễ hạ chú oán linh càng ngày càng nhiều. Bọn chúng vẫn chưa công kích, chỉ là lặng lặng địa nhìn chăm chú lên hai người, phản phất tại chờ đợi cái gì. Đột nhiên, mặt đất kịch liệt rung động. Và anh, phía trước thổ địa đột nhiên hở ra, một bàn tay cực kỳ lớn phá đất mà lên. Giống, rít gào trầm trầm vang vọng đất trời, một con quái vật khổng lồ từ lòng đất leo ra. Nó tương tự cổ thi, thân thể từ vô số hài cốt hợp lại mà thành, đầu lâu lại là một viên giữa nát đầu thú, hai mắt thiêu đốt lên tinh hồng hỏa diễm. Kỳ hỉ, đến cái đại gia hỏa. Na Hí thằng hề hưng phấn địa vỗ tay. Cỡ lớn chú oán linh phát ra đinh thai nhức góc gào thét, giữa nát cự trưởng đống nhiên chụp được. Ma Phương Nhân đưa tay, vô số ma phương khối nháy mắt ngừng tụ thành bình chướng. Phanh! Cự trưởng nện ở bình chướng bên trên, sóng xung kích chấn động đến bốn phía chú oán linh, nhao nhao lui tán trốn vào bộ rễ bên trong. Thằng hề nhưng đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích, dưới mặt nạ con mắt lóe ra quỷ dị ánh sáng. Uy, đừng chỉ nhìn xem. Ma Phương Nhân cắn răng nói. Đừng nóng độ nha. Na Hí thằng hề cười khẽ, từ trong tay nào rút ra một thanh vết dỉ loang lổ cái kéo, đột nhiên phóng tới cỡ lớn chú oán linh. Chương 470, Ma Phương Nhân cùng thằng hề chương 470, Ma Phương Nhân cùng thằng hề răng rắc. Cái kéo xẹt qua chú Hoán Linh cánh tay, lại trực tiếp cắt đoạn mất nó hoán niệm kết nối. Cỡ lớn chú Hoán Linh phát ra thống khổ gào thét, thân thể bắt đầu bất ổn, qua trong giây lát vỡ vụn. Na Hí thằng hề quay đầu cười nói, chuyên môn đối phó Hoán Linh nhỏ đồ chơi. Hắn truyền thừa Na Hí nguyên rủa, đối chú Hoán Linh loại vật này tựa hồ hiểu rõ vô cùng. Tiếp tục thâm nhập sâu. Cuối cùng, đi tới đen kịt một màu bình nguyên. Nơi này không có bộ rễ, không có chú Hoán Linh, chỉ có từng tòa cao ngất bia. Bia từ hài cốt đắp lên mà thành, mặt ngoài khắc đầy vằn mèo phù văn, tản ra khiến người ngạt thở cảm giác các bách. Đến, thằng hề dừng bước lại, chú Hoán chi địa. Ma Phương Nhân cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý, phảng phất có vô số ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm hắn. Nơi này là địa phương nào? Na Hí thằng hề tuét miệng nói, Táng Thiên Kiến Mục dưới đáy chất dinh dưỡng nhà kho. Chất dinh dưỡng nhà kho. Đúng. Thằng hề chỉ hướng những cái kia xương địa, mỗi một tòa địa đều đại biểu một cái bị thôn vệ thế giới trong thế giới sinh linh oán niệm, nguyên rủa, tuyệt vọng, toàn bộ bị Táng Thiên Kiến Mục bộ dễ hấp thu, hóa thành giải chất dinh dưỡng. Ma Phương Nhân chấn động trong lòng. Cho nên đây là. Na Hí thằng hề mặt mũi bặm mẹo, mang theo quỷ tiếu, không sai, bọn chúng chân chính lai lịch là gì khư bí cảnh, là từng cái sống chết mộ. Ma Phương Nhân rung động. Những này bia vậy mà tất cả đều là gì khư, to to nhỏ nhỏ thế giới bí cảnh cuối cùng nơi hội tụ. Ma Phương Nhân bỗng nhiên kịp phản ứng, nói, ngươi tới nơi này cũng không phải là mớn. Tiếp quản Na thần thần bị, chơi chết thần. Na Hí thằng hề vỗ tay tán dương, không hổ là ngươi, bằng hữu của ta, đoán được. Thường ngươi một cây kẹo que. Ma Phương Nhân đang ăn cỏ dâu vị kẹo que, nhịn không được cau mày. Ngươi biết thần ở đâu? Biết, cần một chút thời gian tìm. Trong lúc này, ngươi phải hảo hảo tăng lên một ít thực lực, đừng bị cản trở. Na Hí thằng hề hì hì nói. Ma Phương Nhân phun ra kẹo que. Vậy liền đem trên người ta vũ hóa nguyên rủa, cải tạo thành vũ hóa chú Hoán Linh, hẳn là sẽ rất thú vị. Thượng giới, Cổ Sơn Hải biên giới. Sở Hạo xếp bằng ở cổ một phía dưới, quanh thân lượn lờ lấy màu xanh biết sợi nấm chân khuẩn, mỗi một cây sợi nấm chân khuẩn đều như cùng sống vật lúc đích, tham lam hấp thu sinh cơ. Đen thọ dung bàng bạc sinh cơ, bị Sở Hạo một chút xíu từng bước xâm chiếm. Dòng dã một tháng trôi qua, trong cơ thể hắn sinh cơ phảng phất ẩn núp lấy một đầu hung thú, lúc nào cũng có thể phá thể mà ra. Hắn phía sau lưng chiếu dọi ra dị tượng, kia là một gốc đen thọ dung đại thụ, phong thanh dị dạo, phảng phất đen thọ dung tiếng đều thảm thiết. Đinh, sinh mệnh lực 10 đinh, chú lực 50 đinh, tinh thần 50 đinh. Vạn vật xuân khuẩn thần tính thu hoạch được tấn thăng. Thần tính, vạn vật xuân khuẩn đặc tính ẩn chứa vạn vật sinh chi lực, nhưng hấp thu vật sống sinh cơ, chuyển hóa thành sinh mệnh lực, tăng lên tuổi thọ, chú lực, tinh khí thần. Một tháng vạn vật xuân khuẩn thần tính thu hoạch được tấn thăng. Hiện tại không chỉ là thực vật, chỉ cần là vật sống đều có thể rút ra đối phương sinh cơ. Sở Hạo cảm thán nói, Lý Xuân Yến biết nàng khai sáng thần tính hô hấp pháp, biến thái như vậy sao? Đương nhiên, vạn vật xuân khuẩn thần tính cường đại, là không thể rời đi vạn vật mẹ đẻ thể, chỉ có thể nói Hủ Lâm Phong nội tình phi thường đáng sợ. Ách lôi thai biến, trùng càng, liệt không, bị diệt nhân chờ một chút nguyên rủa nguyên, toàn bộ đạt tới địa táng thiên thai cấp độ. Cái khác nguyên rủa nguyên cũng tăng lên tới địa táng địa hỏa cấp độ. Loại này tốc độ tăng lên là thật dọa người. Sở Hạo trên da hiện ra quỷ dị đường vân, phản phất có vô số nhỏ bé sinh mệnh tại dưới da bò, lại lúc nào cũng có thể sẽ chui ra ngoài. Vạn vật xuân khuẩn thần tính phản vệ, quả nhiên nghiêm trọng. Môn này thần tính rất mạnh, nhưng cũng rất tà dị, nếu là không tiếp tục hấp thu sinh cơ, vạn vật xuân khuẩn thần tính cuối cùng sẽ đem bản thể hắn sinh cơ hút sạch sẽ. Nhưng mà, cũng không chứng dụng. Sở Hạo mỗi lần tu hành, đều sẽ trở lại đi trong nhà tẩy một cái tắm nước nóng, xuân khuẩn phản vệ tình huống lập tức bị ma diệt. Cái này quả đen thọ dung sinh cơ, cũng nhanh kết thúc. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng đen thọ dung, tại hắn một tháng hút hạ, cái này quả đại thụ che trời đã khô héo tàn lụi. Nó sống không lâu. Sở Hạo ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Sâm Lâm chỗ sâu, nơi đó hắc vụ ấn, mơ hồ có tiếng gào thét trầm thấp truyền đến, khiến người dùng mình. Hắn không dám tùy tiện xâm nhập. Nhưng ở hai ngày trước, hắn lại phát hiện một gốc kỳ dị cây. Gốc cây kia toàn thân nóng ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh điêu khắc thành, thân cây nội bộ chảy xuôi thể lòng quang huy. Trên tăng cây treo vô số quang cầu, mỗi một quả quang cầu đều như là ngôi sao óng ánh, tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Lúc ấy, phệ quang kim xảo tại điên cuồng sao động. Nó phảng phất đói đã lâu hung thú, người được huyết nhục khí tức. Nhưng Sở Hạo chỉ là nhìn xa xa thần dị cây, liền cảm giác đầu váng mắt hoa, không dám tùy tiện tới gần. Hắn cấp tốc trở về Đế Quần Sơn, đọc qua thư tịch sau mới biết được, kia là một gốc sát trời cây. Tục danh, sát trời diệu hoa cây hình dáng tướng mạo, nó làm như băng thủy mỡ đông, bên trong tuân ra tinh mảnh ngọc tường, quan như treo ngược thiên hà, rủ xuống vạn quả lưu hỏa chi đồng, xem gần thì hoa mắt thần bất tỉnh, ra sinh bất ban, lâu lập thì ngũ tạng thông sáng như lưu ly. Đặc tính, hạch tâm chính là hỗn độn thai ánh sáng, an chi nhưng trưởng thực ban ngày nuốt dạ chi lực. Nhưng phàm nhân chạm vào tức hóa quang bụi, chỉ có thiên táng mới có thể đánh cắp một tia. Cái đồ chơi này rất nguy hiểm. Nhưng vệ quang trùng lấy quang làm thức ăn, mà sát trời cây ẩn chứa nguồn sáng, quả thực là vì vệ quang kim xảo lượng thân định chế chất dinh dưỡng. Hắn chậm rãi tới gần, đỉnh lấy cảm giác hôn mê. Rốt cục tới gần cây lạ phạm vi trong trượng, loại kia cảm giác hôn mê càng phát ra mấy liệt, ngay cả da thịt của hắn cũng bắt đầu phát sáng, phản phất muốn hóa thành quang bụi tan đi. Đinh. Hệ thống nhắc nhở tuyển hạng 1, tại sát trời cây 100 trượng có hơn, chuyển hóa hấp thu, ban thưởng thể phách 5 tuyển hạng 2, tới gần rễ cây chuyển hóa hấp thu. Ban thưởng sắc trời trải qua tới gần nguy hiểm hệ số rất lớn. Trần Yếm đã cảnh cáo hắn, tại Cổ Sơn Hải biên giới áo khoác bất kỳ cái gì giống loài đều sẽ giết hắn. Tuyển 1. Sở Hạo khống chế vạn vật xuân khuẩn thần tính sợi nấm chân khuẩn, rơi vào địa mạch phía dưới, tới gần sắc trời cây. Tại sợi nấm chân khuẩn tiếp xúc sau, ông trong chốc lát, sắc trời cây rất nhiều quang cầu thoát ly tán cây, trôi nổi tại không, hóa thành một đầu ánh sáng long ánh sông, vờn quanh Sở Hạo xoay tròn. Hắn đã sớm chuẩn bị. Phệ quang bảy trùng chen chúc mà ra, đảo ngược bao khỏa quang cầu. Đinh, phệ quang bảy trùng ngay tại hấp thu sắc trời nguyên. Phệ quang bảy trùng tại điên cuồng thôn phệ nguồn sáng, nó phía sau cấp tốc mọc ra trong suốt quang dự. Hắn có thể cảm thấy, phệ quang bảy trùng sử dụng sắc trời về sau, liên tục không ngừng phản công đến phệ quang kim xào nội bộ. Quả nhiên là cơ duyên. Nội tâm của hắn nhịn không được cuồng hỉ. Còn phải là cổ sơn hải a loại này tài nguyên tại di khư chi địa căn bản là không gặp được. Ngay tại hắn đắm chìm ở thôn vệ khoái cảm lúc, suy, một đạo huyết hồng sắc trường mâu phá không mà đến, nháy mắt xuyên thủng bờ vai của hắn. Kịch liệt đau nhức để Sở Hạo đột nhiên thanh tỉnh, hắn nhanh lùi lại mấy bước, che bả vai, máu tươi thuận khe hở nhỏ xuống, nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Phía trước, chậm rãi đi ra một bóng người. Người kia người khoác chiến giáp đỏ lòm, trên mặt bao trùm lấy giữ tận thú mặt phù văn mặt nạ, trong tay cầm một thanh tinh hồng trường mâu, mũi thương nhỏ xuống lấy Sở Hạo máu. Chương 471, vây giết chương 471, vây giết Sở Hạo trên thân huyết lôi phù có chút rung động, cảm ứng được cái gì truyền lại cho hắn. Mắt hắn híp lại. Tập kích hắn là một vị huyết lôi bệ. Trung càng khôi phục vết thương, Sở Hạo ánh mắt băng lãnh, các hạ, là có ý gì? Chỉ là tam giai huyết lôi bệ sâu kiến, cũng dám nhúng chàm sát trời cây. Dưới mặt nạ huyết lôi bệ thanh âm khàn khàn băng lãnh. Sở Hạo nói, ngày này con cây là ngươi loại. Tự nhiên không phải, là ta phát hiện. Sở Hạo biểu lộ cảnh giác nói, thì tính sao? Kia huyết lôi bệ lạnh lùng nói, biên giới quy củ, cường giả có được, kẻ yếu. Từ lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên ném ra trường mâu. Siêu. Trường mâu hóa thành một đạo huyết ảnh, xé rách không khí, thẳng đến Sở Hạo yết hầu. Sở Hạo nghiêng người né tránh, nhưng trường mâu lại giữa không trung phân liệt, hóa thành mấy chục cây nhỏ bé huyết thứ, phong tỏa hắn tất cả đường lui. Phốc phốc phốc. Ba cây huyết thứ xuyên qua Sở Hạo thân thể, máu tươi phun ra ngoài. Nhưng hắn căn bản không nhìn, trùng càng cấp tốc chữa trị vết thương. Vị này che khuất chân thực khuôn mặt huyết lôi bệ, lập tức hơi kinh ngạc. Cái này khôi phục có chút ít lợi hại. Huyết lôi bệ cấp tốc tới gần, một quyền đánh phía lồng ngực của hắn. Phanh. Sở Hạo đưa tay vững vàng bắt lấy quả đấm đối phương. Liều thể phách. Hắn thật đúng là không sợ ai. Ừm. Sở Hạo nói, không dám lộ ra hình dạng, xem ra ngươi để mắt tới ta, có chút thời gian. Thì tính sao? Tứ giai huyết lôi bệ ở trên cao nhìn xuống, giao ra ngươi thần tính tu hành pháp, có thể cho ngươi một thông quái. Đối phương khả năng không chỉ một người, bọn hắn bắt lấy Trần Yếm không tại Huế Quần Sơn cơ hội, đối Sở Hạo hạ tử thủ. Đây là người quen gây án. Sở Hạo không rõ, hắn vừa tới thượng giới còn không có bao lâu, ai sẽ muốn giết mình? Có bản lĩnh mình đến cầm. Và anh. Sở Hạo thân thể đột nhiên nổ tung vô số kim sắc, phệ quang bảy trùng hóa thành ngập trời kim sắc dòng lũ, phô thiên cái địa nhào về phía địch nhân. Kia huyết lôi bệ phản ứng cấp tốc, máu thiên trướng. Máu thiên trướng vừa ngưng tụ thành hình, liền bị bảy trùng kéo ra trăm ngàn cái lỗ hổng. Như thế khả năng, Sở Hạo quanh thân bờn quanh kim sắc vầng sáng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên. Dám ở Huế Quần Sơn phụ cận giết ta, ngươi là gan rất lớn, nhưng mệnh có mấy đầu đủ. Phệ quang bảy trùng đem người này bao khỏa, điên cuồng gặm nuốt huyết đủ. Vị này huyết lôi bệ gầm thét, thể nội bộc phát ra ngập trời huyết diễm, ý đồ thiêu tận bảy trùng. Nhưng phệ quang trùng tại đã từng nếm qua kim dương chi lực, sớm đã không sợ cái gì hỏa diễm, trừ phi là thiên táng hỏa diễm. Không, cuối cùng người này bị bảy trùng gặm ăn hầu như không còn. Trong lòng Sở Hạo nhưng lại chưa buông lòng cảnh giác. Đối phương đã dám ở Huế Quần Sơn phụ cận ra tay với hắn, nhất định có chỗ ỷ lại. Quả nhiên. Vành, vành, vành. Ba đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống, hiện tam giác chi thế đem Sở Hạo vây quanh. Trên người bọn họ chiến giáp, so lúc trước người kia càng thêm dữ tợn, trên mặt nạ phủ văn lóe ra quỷ dị huyết quang, phảng phất vật sống nhúc nhích. Tam giai huyết lôi bệ, có thể giết tứ giai. Người cầm đầu thanh âm trầm thấp, mang theo một tia kinh ngạc, xem ra bí mật trên người của người không nhỏ. Sở Hạo gặp nguy không loạn nói, thế nào, các ngươi cũng muốn thử một chút bị gặm ăn tư vị? Cuồng vọng. Bên trái huyết lôi vệ hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, mấy chục đạo màu xám xiển xích phá không mà ra, giống như rắn độc quấn quanh hướng Sở Hạo. Sở Hạo thoáng hiện tránh đi xiển xích, mà phía bên phải huyết lôi vệ sớm đã vận sức chờ phát động, đấm ra một quyền. Phanh. Sở Hạo đón đỡ một quyền, thân hình nhanh lùi lại mấy trượng. Chính Sở Hạo cắn chót lưỡi, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, lại tại cố ý yếu thế đối phương. Ba cái, có chút khó giải quyết. Hắn thấp giọng tự nói, phản phất tại cân nhắc lợi hại. Từ bỏ chống lại, giao ra thần tính tu hành pháp, nhưng lưu toàn thây. Cầm đầu huyết lôi vệ âm thanh lạnh lùng nói, trên thực tế bọn hắn cũng đang sốt ruột. Nếu là Trần Yếm đột nhiên trở về, người ở chỗ này đều phải chết. Nhưng đây chính là cổ sơn hải biên giới tàn khốc, không quan tâm ngươi là lai lịch gì, có lợi ích liền sẽ có tranh đấu. Sở Hạo lao đi khỏe miệng vết máu, nói, kia liền nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không. Chớ cùng hắn nói nhảm, nghiền sát. Một vị huyết lôi vệ đạo. Sở Hạo thân hình như điện, tại rừng rậm ở giữa cấp tốc xuyên qua, sau lưng ba đạo huyết ảnh theo đuổi không bỏ, sát ý ngập trời. Chỉ là tam giai huyết lôi vệ, cũng dám ở chúng ta trước mặt ra vẻ. Cầm đầu huyết lôi vệ cười lạnh, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo phù văn, đột nhiên đánh ra. Vâng. Phù văn nổ tung, hóa thành đầy trời hắc nhận, xé rách không khí, thẳng bước Sở Hạo phía sau lưng. Sở Hạo thân hình thoát một cái, cố ý để một đạo hắc nhận sát qua bả vai, lập tức máu tươi vẩy ra, thân hình lảo đảo một chút. Hắn thụ thương, tốc chiến tốc thắng. bên trái huyết lôi vệ trong mắt lóe lên tham lam, tốc độ lại tăng 3 phần. Phía bên phải huyết lôi vệ thì âm lãnh cười một tiếng. Người này đầu ngón tay bắn ra một đạo ánh sáng xám, lặng yên không một tiếng động chui vào lòng đất, giống như rắn độc tiềm hành, tùy thời mà động. Ba người đều mang tâm tư, lại không biết Sở Hạo sớm đã tính toán tốt. Rốt cục, tại bước vào một mảnh nhìn như bình thường cánh rừng lúc, Sở Hạo đột nhiên dừng lại, quay người đối mặt ba người, trong mắt của hắn lại không bối rối, chỉ còn lại có sát ý lạnh như băng. Không chạy rồi. Cầm đầu huyết lôi vệ cười nhạo, rốt cục nhận mệnh. Sở Hạo nói, các ngươi nhìn xem, đây là địa phương nào? Ba người cau mày. Cái này còn có thể là địa phương nào? Nơi này có một gốc đen thọ dung thôi. Giả thần giả quỷ. Sở Hạo giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, nhẹ nhàng một nắm. Tối đen xiềng xích. Ông. Trong chốc lát, bốn phía không gian đống nhiên mà mèo. Vô số đen nhánh xiềng xích từ trong hư không chui ra, như vật sống xen lẫn quấn quanh, nháy mắt hình thành một tòa cự đại hắc sắc lồng giam, đem ba người vây khốn. Cái gì? Ba người sắc mặt đổi biến. Càng làm cho bọn hắn chấn kinh chính là, tại Sở Hạo bên cạnh lại chậm rãi đi ra đạo thứ hai thân ảnh. Áo đen tóc đen, khuôn mặt cùng Sở Hạo giống nhau như lúc, chỉ là quanh thân lượn lờ lấy u ám diện ảnh chi lực, thân ngoại hóa thân. Phía bên phải huyết lôi vệ còn người co vào, nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, đạo thứ ba diệt ảnh phân thân đi ra, bốn cái Sở Hạo đứng ở tứ phương, đem ba người triệt để vây quanh. Không tốt, chúng kế. Cầm đầu huyết lôi vệ gầm thét, thể nội huyết diễm điên cuồng bộc phát, ý đồ xông phá xiềng xích trói buộc. Nhưng mà cái này tối đen xiềng xích là Sở Hạo lấy vệ quang bảy trùng làm cơ sở, bao trùm tại xiềng xích tầng ngoài. Nhưng bằng bọn hắn dây rủa như thế nào, xiềng xích không nhúc nhích tí nào. Hiện tại mới muốn chạy trốn. Trong đó một cái Sở Hạo cười lạnh, mượn. Bốn tôn diệt ảnh đồng thời đưa tay, đen nhánh xiềng xích đống nhiên nắm chặt, như cự mãng rào sát con mồi, đem ba người gắt gao kìm chặt. Giang giáp, xương cốt tiếng vỡ vụn băng lên, nhất danh huyết lôi hộ vệ thể huyết giáp nháy mắt vỡ nát, phệ quang trùng càng là trực tiếp chui vào huyết đủ, điên cuồng gầm ăn. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn tại lồng giam bên trong. Ngươi giết chúng ta sau lưng người, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Một tên khác huyết lôi vệ vùng vẫy dây chết thời khắc, nói ra những lời này Lai Sở Hạo lập tức cảm thấy, người này hẳn là nhập hành không lâu. Không cảm thấy nói ra lời nói này, để ta tha các ngươi, rất buồn cười đúng không? Đối phương diện sắc trắng bệnh, hắn chỉ muốn dùng cuối cùng hù dọa thủ đoạn, để Sở Hạo có kiêng kỵ. Bốn cái Sở Hạo mặt không biểu tình, đồng thời mở miệng. Giết. Phản âm tiếng giết để ba người thất khiếu chảy máu, thân hình lão đảo muốn ngã. Chương 472, lại toàn bộ là bản thể. Chương 472, lại toàn bộ là bản thể. Bên trong phản âm tiếng giết, ba người thất khiếu chảy máu. Sở Hạo căn bản không cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Phúc, phúc, phúc. Tối đen xiềng xích đột nhiên rào sát, ba bộ thân thể chết bất đắc kỳ tử, thi thể giống bao tải rơi trên mặt đất. Nhưng mà, huyết vụ tràn ngập còn chưa tiêu tán, một đạo ánh sáng sáng bỗng nhiên từ lòng đất chui ra, thẳng đến Sở Hạo yết hầu. Cẩn thận, một đạo diệt ảnh phân thân bị giết chết. Thế mà còn có người. Sở Hạo lạnh lùng nhìn về phía mặt đất. Kia ánh sáng sáng rơi xuống đất, hóa thành nhất danh quổng lưng lão giả, khuôn mặt tiểu thụy, trong mắt lại lóe ra âm độc quang mang. Lão giả âm trầm nói, "Tiểu tử, ngươi rất không sai. Đáng tiếc, ngươi hôm nay nhất định phải chết." Trên thân huyết lôi phù có chút lấp lóe. Sở Hạo nói, "Địa táng đỉnh phong." Lão giả này là một vị địa táng đỉnh phong. Lão giả tiếng cười âm trầm quanh quẩn tại rừng rậm ở giữa, hắn ngón tay khô gầy nhẹ nhàng vạch một cái. Hư không lại như mặt nước nổi lên gợn sóng, vô số cho rắn từ trong hư vô trôi ra, hóa thành từng đạo vận bẹo xa hoàn, vờn quanh tại Sở Hạo bốn phía. "Lão giả, thân thể của ngươi ngoại hóa thân mạnh hơn, cuối cùng phải chết ở chỗ này." Đương nhiên, cho đầu rắn đuôi tương liên, lại hình thành từng đạo quỷ dị hình khuyên phù văn, đem còn lại ba cái Sở Hạo toàn bộ bao phủ ở bên trong. Không gian bắt đầu vặn mèo, phản phất bị loại nào đó lực lượng vô hình chống chất. Ba cái Sở Hạo thân ảnh lại xà hoàn bên trong không ngừng trung điệp, giao thoa, như là lâm vào vĩnh vô chỉ cảnh luân hồi. Không gian xà hoàn. Sở Hạo ý đồ tránh thoát, lại phát hiện động tác của mình càng trở nên chậm chạp, phản phất thời gian bị kéo dài. Lão giả nhếch răng cười, "Ngươi sẽ vĩnh viễn vây ở tuần hoàn không gian bên trong, cho đến ta đem ngươi bí mật toàn bộ đảo rỗng." Ba cái Sở Hạo đồng thời xuất thủ. Tối đen xiêm xích, phệ quang bảy trùng, ách lôi thai biến điên cùng rào sát. Nhưng những cái kia đầu đuôi tương liên cho rắn, lại như là vật hư ảo. Tất cả công kích xuyên thấu mà qua, lại tại một chỗ khác xuất hiện, hình thành rồi vô hạn vòng lặp vô hạn. Cuối cùng ngay cả liệt không đều không thể chạy đi. Thật đúng là phiền phức. Sở Hạo nheo mắt lại. Cái này xa hoàn không gian là một cái tử vong tuần hoàn. Lão giả bàn tay khô gầy đột nhiên một nắm, xa hoàn đột nhiên co vào, ba cái Sở Hạo thân thể lại bắt đầu băng liệt, làn da từng khúc da bị nẻ, máu tươi chảy ra. Nhưng mà, ngay tại không gian xa hoàn sắp triệt để rào sát Sở Hạo lúc, ầm ầm, trên trời rơi xuống ách lôi, mấy chục đạo ách lôi bổ vào trên người lão giả. Các loại ách nạn lắng nghe ra chỉ hạn, lão giả nháy mắt cảm giác thân thể suy yếu, thể nội chú lực hỗn loạn. Cùng lúc đó, kia phong bế không gian xà hoàn thế mà cũng xuất hiện khe hở, ba cái Sở Hạo trốn thoát. Ai? Lão giả miệng bên trong phun ra hắc huyết, biểu lộ vô cùng phẫn nộ. Dựa theo hắn suy tính, Trần Diễm không có khả năng trở về sớm như vậy. Lão đầu, chơi chắn không? Một đạo băng lãnh thanh âm từ hậu phương lớn truyền đến. Lão giả bỗng nhiên quay đầu, một thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đứng tại sau lưng hắn. Đối phương đứng chắc tay, ánh mắt đạm mạc. Ngươi, lão giả con ngươi đột nhiên co lại, khó có thể tin mà nhìn trước mắt Sở Hạo. Bốn cái phân thân, có thể chơi với ngươi lâu như vậy, ngươi cũng nên thỏa mãn. Làm ngươi không thể quá tham lam. Sở Hạo khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Không có khả năng. Lão giả kinh sợ, người rõ ràng đã bị vây ở xà hoàn bên trong. Lão giả người tê dại. Lão giả ngay từ đầu liền tin tưởng vững chắc, Sở Hạo bản thể định tại bốn cái trong đó, chỉ cần ma diệt cái khác phân thân, mang đi bản thể là đủ. Kết quả, bị cuốn trụ lại toàn không phải bản thể. Liên sát chết hắn bốn vị đồng bạn cũng không phải bản thể, chỉ là một bộ hóa thân. Lão giả tâm tính nổ. Gia hỏa này là có bao nhiêu cậu a? Bản thể đều không ra mà sao? Lão giả liền căn bản không biết, kia là quỷ diệt nhân nguyên rủa đặc tính diệt ảnh phân thân. Đã từng xưng ba tu di đế tang thần thụ quỷ diệt nhân truyền thừa. Đừng nói là lão giả, liền xem như thiên táng cũng rất khó nhìn ra đây là diệt ảnh phân thân, mà không phải bản thể. Đinh. Lương gạt thần tính năm lão giả sắc mặt kỳ biến, trong lòng dấu hiệu cảnh báo đại sinh. Thân hình hắn nhanh lùi lại, đồng thời tay áo vung lên, vô số cho rắn lại lần nữa tuôn ra, ý đồ ngăn cản Sở Hạo. Mà ba đạo diệt ảnh ngăn ở phía trước, đồng thời thi triển liệt không chi lực. Những cái kia giữ tận cho bầy rắn, toàn bộ tiến vào á không gian. Lão giả thấy thế quay người liền bỏ chạy. Sở Hạo thân thiết hô, lão nhân ra chớ đi, lưu lại cùng uống chén nước trà. Lương gạt thần tính. Hoang đường. Sở Hạo chậm rãi, từ dị không gian bên trong lấy ra một bộ đồ uống trà dọn xong không bao lâu. Một đạo nhân hình trở về. Lão giả rất tự nhiên nhập tọa trà trên ghế, ngửa đầu uống trong chén trà, bình luận, ừm, là trà ngon. Một giây sau, lão giả con ngươi trừng lớn, toàn thân dựng tóc gáy. Thứ quỷ gì a? Ta tại sao phải chạy về tới uống trà? Sở Hạo chậm rãi pha trà, cười nói, xin hỏi lão nhân già, đến từ phương nào a? Lão giả bạo nộ đang muốn đứng dậy, lại bị một cỗ vô hình quỷ dị lực lượng ngăn chặn, hắn hoảng sợ nói, ngươi rốt cuộc là ai? Sở Hạo nói, đừng như vậy lớn hỏa khí mà. Uống trà hàng hàng lửa, chúng ta tâm sự. Lão giả lần nữa uống trà. Ai muốn mệnh của ta? Có người mua mệnh của ngươi, là Hủ Lâm Phong người. Sở Hạo cao mày, hắn mới đến Hủ Lâm Phong bao lâu, liền có người muốn để hắn chết? Chẳng lẽ là hắn cùng Lý Lập Thu đi quá gần, có lòng người sinh đố kỵ? Hoang đường quy tắc chỉ là trong nháy mắt, lão giả đột nhiên bạo khởi giết người. Ầm ầm, ách lôi lần nữa hạ xuống. Lão giả giống như là mềm nhũn bùn điệu xịu đồng dạng, mà tối đen xiềng xích từ Sở Hạo túc hạ âm ảnh đánh tới, đem lão giả cho trói go. Sở Hạo nói, là ai mua mệnh của ta? Lão giả rốt cuộc minh bạch, hắn căn bản không phải Sở Hạo đối thủ, run giọng nói, thả ta một con đường sống, ta cho ngươi biết. Sở Hạo lấy ra huế của châm. Lão giả lập tức con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, Hủ Lâm Phong huế của châm, ngươi là phong chủ đệ tử? Sở Hạo hiếu kỳ nói, không biết ta là ai, còn dám tới giết ta? Đòi tiền, mệnh không muốn. Lão giả toàn thân run rẩy. Thần Tông Bảy Phong. Mặc dù Hủ Lâm Phong cực kỳ địa thấp, nhưng phong chủ cũng không phải cái gì loại lương thiện, hắn rốt cuộc biết mình bày ra phiền phức. Lão giả nói, ta không biết hắn là ai, đây là nghiệp nội quy định, thượng tầng chỉ là truyền đạt nhiệm vụ. Xử lý ngươi về sau, liền có thể được đến một phần khác thù lao. Thấy Sở Hạo không tin, lão giả chặn lại nói, đây là thật, ta không có lừa ngươi. Sở Hạo cũng lười cùng hắn tiếp tục nói nhảm. Dùng âm dương sổ ghi chép thu nhận sử dụng. Khi thấy luyện chế lão giả là một tử, thế mà cần một viên hoàn mỹ thạch, Sở Hạo không khỏi nhếch môi. Bất quá, hắn vẫn là luyện hóa. Lão giả xuất hiện lần nữa ở trước mắt, tất cung tất kính nói, tham kiến chủ nhân. Lão giả bản danh gọi Hà Sướng. Ai muốn giết ta? Sở Hạo nói. Hà Sướng, tôi tớ không biết, đây là chúng ta vong xuyên điện quy định. Chỉ có tiếp đơn đường chủ, biết được đối phương lai lịch. Sở Hạo thu hồi đồ uống trà, nói, cùng ta trở về. Vâng. Chương 473, ra tay quả quyết chương 473, ra tay quả quyết trở lại Hủ Lâm Phong. Sở Hạo chuẩn bị đem sự tình nói cho Lý Lập Thu. Đinh. Hệ thống nhắc nhở tuyển hạng 1, cáo chi Lý Lập Thu, ban thưởng thần tính điểm thuộc tính 1 tuyển hạng 2, ẩn dấu việc này, ban thưởng đại hoàng đỉnh hoàn tuyển hạng 3, rời đi thượng giới, ban thưởng chú lực 5 tuyển hạng 4, tìm ra hung thủ, đem nó giết chết. Ban thưởng một phần kỳ lân huyết. Sở Hạo con ngươi co rụt lại. Chuyện này quá kỳ quặc. Là Lý Lập Thu muốn giết hắn? Rất không có khả năng. Nếu như Lý Lập Thu muốn giết hắn, làm sao có thể mời vong xuyên điện sát thủ, đối phương tùy tiện liền có thể làm được đồng thời che giấu chân tướng. Như vậy chỉ có một khả năng. Lý Lập Thu tra ra đến sau chuyện này, không nhất định sẽ trừng phạt người sau lưng. Tại liên tưởng đến, lúc ấy Trần Yếm không tại Bế Quần Sơn, để sát thủ có cơ hội để lợi dụng được. Nghĩ như vậy giết hắn người, hẳn là Lý Lập Thu đệ tử. Trần Yếm, Hồng Tiêu, còn có một vị chưa từng gặp mặt Tam Sư Minh. Ba người này phi thường khả nghi. Tuyển 2, che giấu việc này, đối phương khả năng sẽ còn âm thầm độc thủ. Tuyển 3, rời đi thượng giới là an toàn, nhưng Sở Hạo làm sao có thể rời đi? Tuyển 4, một phần kỳ lân huyết quá cao cấp. Hẳn là đối phương bối cảnh rất sâu. Tuyển 1, Sở Hạo lựa chọn đem chuyện này nói cho Lý Lập Thu. Hủ Lâm Phong trong phòng. Lý Lập Thu biết được việc này, vi sư sẽ điều tra việc này. Sở Hạo dương mắt nói, đại sư Minh lúc ấy không tại, là ai liên lạc qua đại sư Minh? Lý Lập Thu vẫn nói, vi sư sẽ cho ngươi một cái công đạo. Quả nhiên, trải qua hệ thống nhắc nhở, xem ra Lý Lập Thu tựa hồ biết, cố ý muốn bảo đảm người sau lưng. Sở Hạo âm thanh lạnh lùng nói, đại sư Minh rất không có khả năng, như vậy chỉ có Hồng Tiêu, cùng ta chưa từng gặp mặt Tam sư Minh. Nhị đồ đệ là Lý Lập Thu nữ nhi Lý Xuân Yến, kia tự nhiên không thể nào là nàng. Lý Lập Thu trầm mặc một lát, hẳn là ngươi tứ sư Minh, Hồng Tiêu. Nhưng ở không có tra rõ ràng trước, không thể làm định luận. Sở Hạo cũng không nghĩ tới, Lý Lập Thu sẽ trực tiếp nói cho hắn. Cái này liền có ý tứ. Lý Lập Thu thở dài, nói, Hồng Tiêu, hẳn là đố kỵ ngươi. Sở Hạo lạnh lùng nói, đố kỵ? Bởi vì đấu kỵ ngay tại biên giới tìm người giết ta, hắn vô tình, cái kia cũng đừng trách ta. Mình mới tới Giá Lâm thượng giới, là Hồng Tiêu dẫn hắn ở chỗ, một bộ thân cận dáng vẻ. Nhưng mình cùng Hồng Tiêu không oán không cừu, chỉ là bởi vì đố kỵ, trực tiếp tìm đến Vong Xuyên Điện sát thủ lấy tính mệnh của hắn, cái này ai có thể chịu? Lý Lập Thu nói, ngươi tỉnh táo, nghe vi sư nói. Hồng Tiêu là Khóc Buồn đạo nhân, ngươi cũng biết Khóc Buồn đạo là lai lịch gì. Hồng Tiêu quả nhiên có bối cảnh. Khóc Buồn nói, là một đám lấy buồn nhập đạo đám người, có thâm căn cố đế truyền thừa. Khóc Buồn đạo khởi nguyên xa xưa, bọn hắn là Đại Bi Quốc tinh thần biểu tượng. Đại Bi Quốc tại thượng giới so ra kém Thần Tông cùng với khắc định tốc độ dòng chảy lực, nhưng Đại Bi Quốc cũng chẳng yếu đi đâu. Hồng Tiêu là bọn hắn một trong số đó. Năm đó, vi sư thiếu Khóc Buồn đạo chủ ân tình, hắn đem con của mình Hồng Tiêu đưa tới, vi sư thu làm đệ tử. Nhưng Hồng Tiêu không nhận vạn vật mẹ đệ thể tiếp nhận, không có thu hoạch được ta Hủ Lâm Phong truyền thừa. Người giết Hồng Tiêu, Khóc Buồn đạo sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở Hạo yếu đất nói, để ta cứ như vậy được rồi. Lý Lập Thu lắc đầu, nếu là cha ra là Hồng Tiêu, vi sư chắc chắn trách phạt, các ngươi vĩnh viễn không còn gặp nhau. Nhưng hài lòng, Sở Hạo đứng người lên, không phải hắn chết, chính là ta chết. Hoàn thành tuyển hạng, thần tính điểm thuộc tính một đợi Sở Hạo rời đi về sau, Lý Lập Thu thở dài. Một bên là Khóc Buồn đạo chủ hải tử, một bên là cùng cấm kỵ có quan hệ Sở Hạo, phiền phức á Sở Hạo tại Hủ Lâm Phong tìm kiếm Hồng Tiêu. Sư tỷ, có thể thấy được Hồng Tiêu sư minh. Một vị tướng mạo phổ thông sư tỷ chỉ vào nơi xa nói, nặng, ở nơi nào? Hồng Tiêu ngồi tại một đóa quần nấm bên trên tu hành, sợi nấm chân quần bảy kín toàn thân, vũ quan yêu diễm. Sở Hạo hướng phía hắn đi đến. Hồng Tiêu mở to mắt, cười nói, sư đệ, ngươi trở về. Sở Hạo vung tay lên, vế quần châm vạch phá không gian, thẳng bức Hồng Tiêu mi tâm. Hồng Tiêu lập tức quá sợ hãi, phu cận thảm vi quần ngưng tụ sợi nấm chân quần tâm vẫn, lại căn bản là ngăn không được. Phúc, vế quần châm xuyên thấu Hồng Tiêu mi tâm. Cái này vế quần châm là Lý Lập Thu ban cho Sở Hạo, Hồng Tiêu một cái không có bước vào thiên tăng người, làm sao có thể chống đỡ được? Thân thể của hắn bắt đầu nát giữa, tản mát ra nồng đậm hôi thối, trên thân mọc ra độc tính của nấm. Đủ. Lý Lập Thu đột nhiên xuất hiện, hắn cuốn lên bị trọng thương Hồng Tiêu liền rời đi. Việc này coi như thôi. Hủ Lâm Phong đám người trợn mắt hốt mồm. Sở Hạo làm sao đột nhiên liền đối với mình người xuất thủ, hay là dùng phong chủ hế còn châm, đây là chạy giết chết Hồng Tiêu đi. Sở Hạo thu hồi hế còn châm. Người có thể còn sống sót, lần sau cũng không nhất định. Khu khu. Hồng Tiêu gắt gao bắt lấy Lý Lập Thu cánh tay, trên người hắn khuẩn độc đang không ngừng lan tràn, trên thân mọc ra rất nhiều thất thải của nấm, còn có đùng huyết chảy ra. Lý Lập Thu một mực tại áp chế vạn vật sinh khuẩn độc thần tính. Hồng Tiêu run giọng nói, sư phó, vì cái gì? Lý Lập Thu hỏi, ngươi tìm Vong Xuyên Điện người đi giết tiểu sư đệ. Hồng Tiêu trầm mặc, ngươi cũng biết hắn là ai. Hồng Tiêu trừng to mắt, Sở Hạo có rất lớn bối cảnh, có thể có ta lớn sao? Hắn làm sao dám động thủ như thế quả quyết? Lý Lập Thu lạnh lùng nói, ngươi về sau đừng ở đi gặp tiểu sư đệ. Hồng Tiêu ho ra mang theo sợi nấm chân khuẩn hắc huyết, đôi mắt che kín điên cuồng chi ý, nói, hắn là lai lịch gì? Ngươi Khóc Buồn đạo mặc dù thanh danh hiển hách, nhưng có chút cấm kỵ, cũng không thể đụng vào. Hồng Tiêu cắn răng, đệ tử minh bạch. Lý Lập Thu chỉ cho hắn về sau, xoay người rời đi, nói, tự giải quyết cho tốt. Lý Lập Thu nội tâm im lặng, nếu không phải xem ở Khóc Buồn đạo chủ phân thượng, Hồng Tiêu sớm đã bị hắn cho đuổi đi. Người này rất hay ghen tị. Hồng Tiêu xem như phế, liền xem như Lý Lập Thu trợ giúp trị liệu, đời này cũng không có khả năng bước vào thiên táng. Sở Hạo, Hồng Tiêu sát ý sôi trào. Hắn căn bản cũng không phải là Khóc Buồn đạo chủ hải tử, hắn là Đại Bi Quốc một vị hoàng tử. Bởi vì thế tử chi tranh, bị ép đi tới Thần Tông tị nạn, vốn định học được Hủ Lâm Phong truyền thừa thần tính, tại trở lại Đại Bi Quốc cướp đoạt đế vị. Mà Sở Hạo xuất hiện, Lý Lập Thu đối nó đặc thù chiếu cố, để Hồng Tiêu có lòng ghen tị. Hắn ngay từ đầu không muốn chơi chết Sở Hạo, chỉ là nghĩ phế bỏ. Nhưng bây giờ ngược lại bị Sở Hạo phế bỏ, nội tâm của hắn tràn ngập tuyệt vọng cùng hận ý, ta muốn ngươi chết. Hồng Tiêu lần nữa phun ra hắc huyết, hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Lần này độc thủ, Lý Lập Thu ngược lại là không có trách phạt mình, chỉ là cảnh cáo hắn, bên ngoài phải cẩn thận, phải nghĩ biện pháp đem hắn dẫn ra. Sở Hạo cũng không cho rằng Hồng Tiêu cứ thế từ bỏ, khẳng định có mang cực lớn trả thù tâm, Lý Lập Thu nhắc nhở là chứng minh tốt nhất. Sở Hạo trở về Bế Quần Sơn, hắn dị thường cẩn thận, lần nữa tiếp cận thần dị sắc trời cây. Ngày đó quang cây hồng ánh, như tinh hà nguồn sáng. Sở Hạo nhịn không được nuốt nước miếng. Chương 474, ánh sáng của bầu trời bảy trùng, Lâm Hảo nữ nhi. Chương 474, ánh sáng của bầu trời bảy trùng, Lâm Hảo nữ nhi. Đối với người khác đến nói, cái này cây lạ có chí mạng nguy hiểm, nhưng là đối vệ quang kim xảo đây là tuyệt đối đại bổ tài nguyên. Hắn lòng bàn tay chui ra sợi nấm chân quần, rơi vào lòng đất, chậm rãi tới gần. Trong chốc lát, một cỗ mênh mông nguồn sáng chi lực như dòng lũ tràn vào thể nội. Kinh mạch của hắn, xương cốt, huyết nhục đều bị cái này tinh khiết quang huy gột rửa, khí quan cùng nhục thân trở nên trong suốt, phảng phất muốn quang hóa biến mất. Sở Hạo phóng thích chứa đựng tại thể nội vệ quang bảy trùng. Đinh, sinh mệnh lực một đinh, chú lực hai đinh, tinh thần hai đinh, nguồn sáng một ngay tại hắn tham lam thôn vệ nguồn sáng. Ông, thiên quang thụ cành lá đống nhiên rung động, nguyên bản ánh sáng nhu hòa đột nhiên trở nên chói mắt, một cỗ khủng bố lực bại xích bộc phát. Sở Hạo bị cỗ lực lượng này hung hăng đẩy lui, hắn lại lần nữa tiến lên. Lần này hắn không còn ôn hòa hấp thu, là trực tiếp thôi động vệ quang bảy trùng, hóa thành che khuất bầu trời kim sắc thác nước, như tham lam ác quỷ cuốn lên thiên quang thụ trên cành cây. Nguồn sáng bị điên cuồng thôn vệ. Giống. Đột nhiên, thiên quang thụ nội bộ lại truyền ra một tiếng rít gào trầm trầm, phảng phất loại nào đó cổ lao ý chí bị bừng tỉnh. Sở Hạo con ngươi đột nhiên co lại. Sau một khắc, thiên quang thụ trên cành cây lại hiện ra một trương mơ hồ mặt người, hai mắt như nước, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hạo. Kẻ khinh nhẫn, từ một đạo thuần túy cổ sáng từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào Sở Hạo đỉnh đầu. Sở Hạo sử dụng liệt không thoáng hiện tránh đi. Trước kia đứng mặt đất, bị vênh ra một cái sâu không thấy đáy hố to, đem đại địa đều cho dị hóa thành rồi quang hóa lưu ly vật chất. Sở Hạo kinh hồn táng đảm. Cái này tiên quan thụ, chẳng lẽ tấn thăng thành yêu vật? Hắn không còn bảo lưu. Bốn đạo diệt ảnh riêng phần mình chiếm cứ một phương, kết thành phệ quang kim xảo bảy trùng ma trận. Phệ, bản thể cùng bốn đạo diệt ảnh đồng thời xuất thủ, đen nhánh xiềng xích như cự long quấn quanh tiên quan thụ, cực hạn hắc ám ăn mòn. Phệ quang bảy trùng điên cuồng gặm ăn tiên quan nguyên. Mà Sở Hạo bản thể thì trực tiếp nhảy lên cây quan, lòng bàn tay đặt tại ngọn cây lộng lẫy nhất nguồn sáng nơi trọng yếu. Oanh! Thiên quang thụ kịch liệt rung động, đất rung núi chuyển. Thụ linh phát ra thê lương kêu rên. Sở Hạo khí tức lại liên tục tăng lên, quanh thân có ánh sáng đang đan xen, hắn tựa như quang chi thần hàng thế. Không! Dừng tay! Thụ linh thanh âm dần dần suy yếu. Nô là thiên quang tộc thần tử, ngươi không thể giết. Thiên quang tộc thần tử. Đinh! Hệ thống nhắc nhở tuyển hạng 1, bỏ qua thiên quang tộc thần tử, ban thưởng thần tính điểm thuộc tính 1 tuyển hạng 2, thoát đi thượng giới, ban thưởng thuộc tính đặc biệt điểm 5 tuyển hạng 3, giết chết thiên quang tộc thần tử, ban thưởng thiên quang bảy trùng. Tuyển 3. Chuyện cho tới bây giờ, hắn như thế khả năng từ bỏ. Cho ta phệ. Phệ quang bảy trùng càng thêm bạo lực, bảy trùng lẫn nhau truyền lại cảm xúc, bọn chúng trực tiếp đem thiên quang thụ nổ tận gốc, túm nhập phệ quang kim xảo bên trong, trở thành bọn chúng mới xảo huyệt. Sở Hạo thấy cảnh này, cũng không khỏi đến kinh ngạc. Đây là tìm cho mình một cái ổ. Không. Thiên quang thụ nội bộ truyền đến gầm thét, nhưng căn bản là vô dụng. Thiên quang tộc thần tử rất nhanh liền bị bảy trùng gặm ăn ý thức, hoàn toàn biến mất hầu như không còn, chỉ để lại thần dị thiên quang thụ. Hoàn thành tuyển hạng, thu hoạch được thiên quang bảy trùng thần tính, thiên quang, bảy trùng, phẩm cấp, thượng phẩm thần tính đặc tính nhận chứa thiên quang thần tính, bị ô nhiễm ánh sáng người, quang hóa. Sở Hạo lần nữa phóng thích bảy trùng. Trừ liệt không bảy trùng, phệ quang bảy trùng, trùng cơ giới bảy, hiện tại lại nhiều hơn một loại bảy trùng. Thiên quang bảy trùng. Bọn chúng mỏng như cánh ve cánh chim, tản ra ánh sáng nóng ánh ban. Khi bảy trùng phóng thích thiên quang thần tính, những cái kia bị chiếu sáng địa phương thực vật cùng mặt đất triệt để quang hóa, qua trong giây lát liền hóa thành màu lưu ly quang tinh. Càng kinh khủng chính là, thiên quang bảy trùng có được đơn độc xảo huyệt, chính là phệ quang kim xảo nội bộ thiên quang thụ. Bọn chúng nghỉ lại tại trên thiên quang thụ, hấp thu thiên quang thần tính, sinh sôi ra càng nhiều trứng trùng. Không sai. Sở Hạo rất hài lòng. Đồng nhiên, đường chân trời phần cuối, một đạo khủng bố tiếng giống giận dữ bỗng nhiên vang lên, ai đụng đến ta tộc thần tử? Chân trời, một sợi cực quang đem phụ cận sơn thạch đều cho quang hóa. Sở Hạo không chút do dự đổi thành ngân sắc khuyên thai vị trí, chuyển rời đến hạ giới. A a a, đáng chết tội nhân, thiên quang tộc nhất định phải đưa ngươi tìm ra. Sở Hạo chuyển rời về vào trong nhà. Hắn nhẹ nhàng khoan khoái tẩy một cái tắm nước nóng, thầm nói, thiên quang tộc là cổ sơn hải biên giới dị tộc. Biên giới cũng không chỉ khác thường loại, còn sinh tồn cường đại cổ lão dị tộc, nghỉ lại tại tài nguyên sung túc khu vực biên giới. Giống như gây phiền toái không nhỏ. Còn hắn, Sở Hạo cũng không biết, hắn rời đi thượng giới về sau, có bao nhiêu người đang tìm kiếm hắn. Trừ cổ sơn hải biên giới thiên quang tộc, còn có khóc buồn đạo cùng một đám vong xuyên điện bọn sát thủ. Gần nhất không thể đi cổ sơn hải biên giới. Cổ sơn hải cây lạ tài nguyên, chuyển hóa bắt đầu quá thoải mái. Một mực duy trì không bao lâu, ách lôi thai biến, liệt hùng, trùng cảng, quỷ diệt nhân chờ một chút đều có thể tấn thăng địa táng hoàng tuyển. Sở Hạo mở ra phòng khách màn cửa, nhìn về phía lầu một công viên cây đào. Hắn chớp bờ môi. Phong thanh dị dạo, đào tiên thụ có chút lay động. Hắn đi tới lầu một công viên, để mắt tới một gốc không sai đại dông thụ, thân cây rộng 1 mét nhiều tả hữu. Hắn phóng thích vạn vật xuân khuẩn sợi nấm chân quần. Sợi nấm chân khuẩn lại tại đụng vào tiểu khu cây rong về sau, lập tức rụt trở về. Giống như là chạm đến, loại nào đó cấm kỵ tồn tại. Sở Hạo im lặng. Nhà ta tiểu khu, cũng không thể so cổ sơn hải không đơn giản a. Sở Hạo tại tiểu khu lầu một công viên quanh đi còn lại, tìm kiếm có thể hấp thu thực vật. Nhưng cuối cùng phát hiện, những này nhìn như bình thường thực vật, vạn vật xuân khuẩn thần tính đều không thể hấp thu. Liền phảng phất, có cấm chế nào đó. Lúc này, Sở Hạo chợt thấy hàng xóm Lâm Hạo, nắm một vị tiểu nữ hài tay, trên mặt tách ra tiểu dung lai Sở Hạo đi qua, Lâm đại ca, đây là... Hắn nhìn thấy Lâm Hảo nắm tiểu nữ hải, đại khái 7-8 tuổi khoảng chừng, biểu lộ chất phác. Lâm Hảo vui vẻ nói, "Tiểu Sở, đây là nữ nhi của ta." Sở Hạo kinh ngạc. Lâm Hảo vợ chồng hai tử tìm trở về. Chỉ bất quá, đứa nhỏ này cảm giác giống như là con rối đồng dạng. Quả nhiên, Sở Hạo quỷ diệt đồng phát hiện, nàng chỉ là một trương da người, nội bộ tựa hồ là cái gì vặn vẹo bổ sung vật. "Chúc mừng Lâm đại ca." Sở Hạo nói. Lâm Hảo vợ chồng bởi vì hài tử mất tích, cả ngày cãi lộn, hiện tại rốt cục tìm trở về, Sở Hạo cũng thay hắn vui vẻ. "Lâm Hảo, đối tiểu Sở bắt cóc hải tử của ta đội, ngươi biết sao?" Sở Hạo nói thầm trong lòng, ta làm sao có thể nhận biết? Không biết. Lâm Hạo gật đầu. Nhóm người này không đơn giản, lần trước đi lầu 18 tìm người, bị ta cản lại. Sở Hạo lập tức giật mình. Bắt cóc Lâm Hạo nữ nhi người thế mà lại chủ nhật. Sở Hạo nói, Lâm đại ca ngươi không sao chứ? Lâm Hạo lắc đầu, phí không ít kỉnh, mới đem nữ nhi tìm trở về, nhóm người này tựa hồ để mắt tới chúng ta trên lầu nữ hàng xóm. Ta nhớ được, ngươi cùng hàng xóm nhận biết. Ta đến nhắc nhở hàng xóm cẩn thận đề phòng. Sở Hạo gật đầu. Bất chí đã bị hắn an bài đi nhà ma nhập trước, bây giờ căn bản không đi ra nhà ma. Liền xem như chụp nhật đi vào cũng phải cân nhắc một chút. Ta sẽ nhắc nhở. Chương 475, mụ mụ đánh tới video chương 475, mụ mụ đánh tới video Lâm Hảo, mặt khác bọn hắn là kẻ tái phạm, ta đã báo cảnh. báo cảnh hữu dụng. Nhà mình hàng xóm thật đúng là quỷ dị, đơn đao dự tiệc chủ nhật, vẫn là đối mặt thiên tăng Xích Ô. Cũng không biết Xích Ô thế nào. Sở Hạo nói, Lâm đại ca, lần trước xâm nhập tiểu khu người, thế nào rồi? Lâm Hạo thở dài, nói, để hắn trốn thoát, không có thể bắt ở. Bất quá, ta đã liên hệ bằng hữu, nhất định phải đem đạo phạm đem ra công lý. Bằng hữu, chủ nhật xem ra phải ngã nó mốc. Gây ai không tốt, trêu chọc trong cư xá hộ gia đình, còn bị bắt được. Đào Nguyên tiểu khu hộ gia đình nghi là cùng Thanh Hòa lao trạch trấn áp địa ngục có quan hệ, đám này đại khủng bố nếu là toàn lực đối phó chủ nhật, Sở Hạo thật đúng là muốn xem kịch. Sở Hạo nói, Lâm đại ca, đội nếu là bắt đến, thông báo ta một tiếng. Ta thật tò mò, ai là gan lớn như vậy? Lâm Hạo gật đầu. Hắn nắm chất phác nữ như tay, đi lên lầu. Sở Hạo về nhà nấu cơm, bởi vì Tiểu Tuyết nhanh tan học. Tiểu Tuyết trở về, Sở Hạo phát hiện nàng lại cao lớn, trong lòng nổi lên nói thầm, hiện tại là Tuyết nữ chủ đạo, vẫn là Lâm Đông Vương tọa chủ đạo. Sở Hạo nói, Tiểu Tuyết ngươi thật giống như cao lớn. Tiểu Tuyết ngẩng đầu, vui vẻ nói, là đâu? Cơm nước xong xuôi, đại ca dẫn ngươi đi cửa hàng mua mấy bộ y phục. Ừm ân. Sở Hạo mang theo Tiểu Tuyết đi shop team, mua mấy món quần áo mới. Lúc này, trong túi điện thoại vang. Con tưởng rằng là Lucas, lại hoặc là người khác liên hệ mình, cầm điện thoại di động lên xem xét phát hiện, thế mà là mụ mụ đánh tới video. Sở Hạo vội bằng tiếp. Hình tượng bên trong xuất hiện mụ mụ tinh mỹ mặt trứng ngỗng, cùng cặp kia cực kỳ đẹp mắt cặp mắt đào hoa. Mụ mụ nàng tựa hồ tại một cái rất nóng địa phương, mang theo một đỉnh màu trắng mũ lưỡi chai. Trong video chỉ chưa thấy Tần Kỳ thân ảnh. Mụ mụ hỏi, Hạo Hạo, gần nhất nhà như thế nào? Rất tốt, mụ mụ các ngươi lúc nào trở về? Nhanh, nhiều nhất một tuần. Sở Hạo nhẹ nhàng thở ra. Mụ mụ lần này đi xa nhà, hắn đã từng nếm thử dùng di động liên hệ mụ mụ, nhưng căn bản là đánh không thông. Mụ mụ, Tiểu Tuyết cao lớn. Tiểu Tuyết cầm điện thoại, vui vẻ cùng mụ mụ chào hỏi. Mụ mụ cười nói, các ngươi tại shop team. Tiểu Tuyết, đúng thế, đại ca mua cho ta quần áo. Ừ, chờ mụ mụ trở về, cho các ngươi mang lễ vật. Mụ mụ nói. Sở Hạo tiếp nhận điện thoại di động, nhìn xem trong video mụ mụ, nói, mụ mụ, Kỳ tỷ đâu? Mụ mụ quay đầu hô, Tiểu Tần. Tần Kỳ đi tới. Sở Hạo nhìn chằm chằm trong video Tần Kỳ, nàng cười nói, làm gì? Nghĩ tỷ rồi. Sở Hạo không cao hứng, đây là mụ mụ đánh cho ta video. Tần Kỳ gật đầu. Tần Kỳ nhìn như không có vấn đề gì, nhưng Sở Hạo vẫn là nhạy cảm phát giác được, nét mặt của nàng quá cứng nhắc, Tiếu Dung cũng một mực tại bảo trì đường cong, chưa từng thay đổi. U Minh, cho ngươi điện thoại, ngươi cùng hắn trò chuyện đi. Mụ mụ tiếp nhận điện thoại di động, nói, mụ mụ không tại, mại mại có hay không định ngậm. Sở Hạo, nàng mỗi ngày ban đêm ăn bụng kem ly. Trên thực tế, mại mại đã rời nhà hơn một tháng, liền ngay cả Tiểu Ngọc cũng không biết chạy đi đâu tiêu xái. Mụ mụ vừa đi, thiếu nữ cùng Lý Hoa Miêu triệt để thả bản thân. Thiếu nữ tranh thủ thời gian trở về đi. Nếu để cho mụ mụ biết, phải đánh ngươi một trận, đến lúc đó ngay cả ta cũng phải gặp nạn. Mụ mụ nói, được, kia mụ mụ treo. Sở Hạo gật đầu. Lúc này, hắn nhìn thấy trong video, mụ mụ phía sau cảnh sát. Các nàng tựa hồ tại bờ biển. Chỉ là, biển một chỗ khác, có một cái bảng đại hắc ảnh. Mắt sát Sở Hạo phát hiện, bóng đen kia đang ngọ ngoại, mặt ngoài có thật nhiều người khuôn mặt. Bọn chúng tất cả đều là mụ mụ gương mặt. Video treo. Sở Hạo hít sâu một hơi. Mụ mụ ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng Tần Kỳ vẫn tốt chứ. Đoán chừng lão bị tội. Tiểu Tuyết lôi kéo Sở Hạo góc áo, nói, đại ca, ta muốn ăn hắn bảo. Đi, đi mua. Nam Hoang. Một chỗ di khư bí cảnh cửa vào bên ngoài. Đương đại kiếm chủ Kỷ Phong nhíu mày. Hoàng kim rèn đúc vương tọa bên trên, ngồi ngay thẳng một vị bá khí nam tử trung niên, toàn thân tản ra khủng bố kim dương khí tức. Cùng phía sau hắn đại lượng kim quan cung quân chúng. Kim quan cung chủ đến hương sư vấn tội. Hai vị kim quan vương tại hơn một tháng trước biến mất không còn tăm hơi vô tung, dù là cung chủ cũng không bình tĩnh, đây chính là kim quan cung tương lai màu mới, hắn bố trí chuẩn bị ở sau. Cung chủ đại nhân, đây là ý gì? Kim quan cung chủ lạnh lùng nói, ta kim quan cung có hai người, tại các ngươi trạm trần nhân địa giới làm mất. Bản cung chủ muốn đem bọn hắn tìm trở về. Kỳ Phong, làm mất. Xác định là ở đây làm mất. Tự nhiên. Kỳ Phong nói, có căn cứ gì? Kim quan cung chủ âm thanh lạnh lùng nói, bản cung nói lời, chính là căn cứ. Đi, đem người tìm ra. Vâng. Sau lưng mười mấy tên kim quan cung cường giả, ngang nhiên xuất thủ. Có ánh kim mang như mặt trời nổ tung, nháy mắt đem di khư bí cảnh bên ngoài đại địa xé rách. Kỳ Phong sắc mặt đột biến, quát chói hai một tiếng, kết trận. Trong chốc lát, mấy trăm tên trạm trần người đồng thời vận chuyển chú lực, hóa thành một đạo ngang qua thiên địa bắt quái màn ảnh, ngạnh sinh sinh ngăn trở kim quan cung thế công. Chanh. Kim mang va chạm, hư không rung động, bộc phát ra ánh sáng chói mắt diễm, phương viên trăm dặm hoang thổ đều dưới một kích này băng liệt. Kim quan cung chủ, ngươi đây là muốn cùng ta trạm trần người khai chiến? Kỳ Phong nổi giận đùng đùng, kiếm trong tay tranh minh. Kim quan cung chủ lạnh lùng nói, bạn cung chỉ cần một cái công đạo. Hai vị kim quan vương tung tích. Kỳ Phong, ngươi không có bằng chứng, chỉ dựa vào phỏng đoán liền dám xông vào ta trạm trần nhân địa giới. Thật làm ta trạm trần người không người. Kim quan cung chủ chậm rãi đứng dậy, quanh thân kim diễm ngập trời, tựa như một tôn chân chính thái dương thần chỉ, uy áp cái thế. Còn mạnh miệng, vậy bản cung tự mình đi lục soát. Vâng. Hắn bước ra một bước, hư không sụp đổ, bàn tay lớn màu vàng nóng che khuất bầu trời, hướng thẳng đến Kỷ Phong chấn áp mà hạ. Kỷ Phong con ngươi đột nhiên co lại, kiếm trong tay đột nhiên chém ra, một đạo thông thiên kiếm quang bổ về phía bàn tay lớn màu vàng nóng. Nhưng mà, giang giác, kiếm quang vỡ nát, Kỷ Phong bị một trường đánh bay, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, đập ầm ầm vào ngọn núi bên trong. Kiếm chủ, Chúng chạm chân người muốn rách cả mí mắt, điên cuồng xông lên phía trước. Kim Quan cung cường giả sớm đã vận sức chờ phát động, nháy mắt giết vào đám người, kim mang như lao, chạm chân người liên tục bại lui, máu nhuốm đỏ trường không. Hung đại lực, ngưng xương, tiêu thiên hạ những ngày đao sứ, đều tại mãnh liệt thế công hạ, nhao nhao thụ thương. Ngay tại Kim Quan cung nghiền ép chạm chân nhân chi tế. Đủ. Một đạo thanh lãnh thanh âm từ chân trời truyền đến. Toàn bộ chiến trường vì đó yên tĩnh. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo tuyết trắng thân ảnh đạp không mà đứng, chín đầu đuôi cáo chập chờn, tiên tư tuyệt thế. Dạ Bạch lão tổ. Kim Quan cung chủ nhướng mày. Dạ Bạch ánh mắt đạm mạc, thanh âm không linh, Kim Quan cung, lui ra. Kim Quan cung chủ không cam lòng nói, ta Kim Quan cung hai vị thiên kiêu mất đi, bản cung chỉ cần một cái công đạo. Chương 476, mụ mụ trở về chương 476, mụ mụ trở về trên thực tế. Kim Quan cung chủ muốn để Sở Hạo chết. Các loại tình báo chứng minh, Sở Hạo quỷ dị bảy trùng là Kim Quan cung tuyệt đối khắc tinh. Loại người này, tuyệt không thể để hắn sống. Hắn không tiếc tự mình hạ tràng, muốn đem Sở Hạo bóp chết tại cái nồi. Dạ Bạch âm thanh lạnh lùng nói, chẳng chần người cùng ta Thanh Khâu Sơn có cũ tình, ngươi như khăng khăng độc thủ, Thanh Khâu Sơn không ngại để Kim Quan cung rời khỏi Nam Hoang. Kim Quan cung chủ lửa bốc kim tinh. Nhưng cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, nói, "Tốt, hôm nay xem ở Thanh Khâu Sơn trên mặt mũi, bản cung tạm thời thối lui." Hắn quay người vung tay áo bảo. Kim Quan cung đám người nháy mắt hóa thành kim quang tiêu tán. Đợi Kim Quan cung đám người rời đi, Dạ Bạch nhìn một chút trọng thương chạm chân người, thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Lưới đen diễn đàn. Bạch Quỷ Hoàn, Thảo, Kim Quan cung quá mẹ nó phế lối. Người đọc sách, Thám Hoa thủ, hai vị kia Kim Quan cung đỉnh cấp thiên tài, thật bị đại lao cho xử lý. Phong Hoa Tuyết Dạ, cảm giác Kim Quan cung hoàn toàn là hướng về phía Thám Hoa thủ đại lao đến. Nghe nói đại lao đem bọn hắn đánh rơi Hoa Lưu Thủy. Người đọc sách, chạm chân người lần này bị trọng thương, nghe nói ngay cả kiếm chủ đại nhân đều bị trọng thương. Hoàng Đồ, cùng bọn hắn làm, ai sợ ai? Bạch Quỷ Hoàn, Át Mơ ỉn tỉnh táo. Kim Quan cung có thiên táng, chúng ta quật khởi quá muộn, ngay cả địa táng đều cực ít. Cố Hương Phi phàm giả nhóm cũng rất phẫn nộ. Chạm chân người một mực tại bảo hộ Cố Hương Phi phàm giả quật khởi. Trên thực tế, mỗi người trong suy nghĩ đối chạm chân người đều cảm thấy kính sợ cùng bội phục, kết quả chạm chân người cao tầng bị đánh cho rơi Hoa Lưu Thủy. Đây đều là vì bảo hộ Cố Hương Phi phàm giả, bọn hắn làm sao có thể không phẫn nộ? Bạch Quỷ Hoàn lại nói, chúng ta không có thiên táng sao? Thuẫn làm cơ cấu, có, nhưng không tại Cố Hương, đi chỗ rất xa, liên lạc không được. Sở Hạo ở nhà nấu cơm, nhìn thấy lưới đen tin tức về sau, cũng không khỏi đến cau mày. Cái này Kim Quan cung chủ thật đúng là hai mặt, sớm trước đó nói không tham dự người trẻ tuổi huyết lôi tranh đấu, đều bằng bản sự, bây giờ lại muốn đích thân xuất thủ, nghĩ xử lý chính mình. Sở Hạo đi tới trạm trần người thành thị căn cơ. Kỳ Phong nằm ở trên giường, mặt mũi bầm dập nhìn xem hắn, kinh ngạc nói, ngươi không phải đi thượng giới? Kỳ Phong thật giật nảy mình. Đi thượng giới rất dễ dàng trở về sao? Vậy trước kia đi thượng giới trạm trần người, làm sao từng cái giống người mất tích như? Sở Hạo đang muốn phát động trùng càng. Đừng, ta cảm giác nhanh tốt, không cần làm phiền. Hiểu rõ Sở Hạo tự lành thủ đoạn, Kỳ Phong đội vàng tiêu dừng. Ngay cả một bên Hùng Đại Lực cũng thẳng lắc đầu, biểu thị mình không có vấn đề gì lớn, nhanh tốt. Kỳ Phong, Nương Sương cùng Tiêu Thiên Hạ cũng thụ thương, ngươi giúp đỡ chút thôi. Sở Hạo đi tới cái khác phòng bệnh, cho hai vị nữ đao sứ trị liệu. Rất nhanh, hắn ngay tại hai vị nữ đao sứ nghiến răng nghiến lợi cảm kích về sau, bị đuổi ra ngoài. Kỳ Phong cười hắc hắc nói, ngươi có tính toán gì? Hắn nơi nào xem ra giống người bị thương, vừa rồi cách một mặt tường đều có thể nghe tới, hai vị nữ đao sứ truyền đến kêu thảm âm thanh, tiêu hồn tận xương. Sở Hạo nói, Thanh Câu Sơn còn thiếu ta nhân tình đâu. Kỳ Phong lắc đầu, Thanh Câu Sơn chưa chắc sẽ diệt Kim Quan cung. Hả? Kim Quan cung không phải Thanh Câu Sơn nhanh đuốt sao? Kỳ Phong giải thích nói, là nhanh đuốt không sai, nhưng Kim Quan cung những năm này quật khởi, tại thượng giới cũng có không nhỏ căn cơ. Cả hai nhìn như một chủ một bộc, nhưng trên thực tế, Kim Quan cung thật đúng là không nhất định cái gì đều hướng về Thanh Câu Sơn. Dừng một chút, Kỳ Phong nói, bởi vì đời trước cung chủ gia nhập Mây Lộc Thánh địa, nghe nói là Mây Lộc mười thánh người ứng cử, cho nên Kim Quan cung là có lực lượng. Thì ra là thế. Kỳ Phong toét miệng nói, trên thực tế lần này, Thanh Câu Sơn cũng tại bảo Kim Quan cung. Bọn hắn một khi tiến vào chúng ta địa giới, chắc chắn sẽ phát động đời thứ nhất lưu lại cấm kỵ. Sở Hạo nghĩ đến tôn kia tượng đất giống, tên kia thế nhưng là thiên táng lĩnh vực trời khư có nó tọa chấn, Kim Quan cung nghĩ diệt trạm trần người cũng không phải đơn giản như vậy. Chuyện này, thật đúng là không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Táng thiên kiến một hạ giới cùng thượng giới, rất nhiều thâm căn cố đế thế lực, tại thượng giới đều có người. Hạ giới tiểu đà tiểu nháo không quan hệ, thật đến không chết không thôi trình độ, nhất định sẽ dẫn phát thiên táng cấp bậc đại chiến. Đối đây, thượng giới cũng làm cho hạ giới bảo trì lý trí khắc chế. Kỳ Phong nói, ngươi tại thượng giới phải cẩn thận, nếu để cho Kim Quan cung biết ngươi. Được rồi, dù sao ngươi tại thần tông cũng không động đại ngươi. Sao? Thượng giới cũng có người muốn động hắn. Hắn phế Hồng Tiêu, khóc buồn đạo sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đừng nói thượng giới, hắn lặng lẽ chơi chết Thiên Quang tộc thần tử, bây giờ tại Cổ Sơn Hải biên giới cũng không an toàn. Kỳ Phong hiếu kỳ hỏi, thượng giới tài nguyên rất nhiều. Nhiều. Sở Hạo giảng thuật Sơn Hải biên giới, Kỳ Phong cùng Hùng Đại Lực nghe được thần sắc hướng tới. Vài ngày sau, Địch Long khách sạn, một thiếu nữ khiêng bao tải trở về, trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn cho bụi nhào nhào. Chỉ là thiếu nữ vừa trở về, liền bị Bất Chí cho tìm tới. Bất Chí bây giờ tại nhà ma nhậm chức, làm nhân viên quản lý hỗ trợ bố trí nhà ma, kỳ thực là tránh né chủ nhật bắt. Mãi mãi, mụ mụ ngươi đã về nhà. Thiếu nữ lập tức giật mình. A, mụ mụ trở về mấy ngày rồi? Buổi sáng trở về, ngươi nhanh đi về đi. Thiếu nữ vứt xuống bao tải, vội vàng mà nói, "Vất Trí tỷ tỷ, trong bao bố đồ vật, ngươi giúp ta xem trọng." Vất Trí nhìn về phía kia bao tải, trong lòng lập tức cảm thấy yêu kỳ. Lại lại trở lại đào nguyên tiểu khu, tại ao nước tẩy đi trên mặt bụi đất. Chỉnh lý tốt dung nhan về sau, lại đi phòng an ninh. "Lão hoàng, ta túi sách đâu?" Bảo an lão hoàng bất đắc dĩ nói, "Hiện tại mới nhớ tới, ngươi có túi sách à? Ngươi đừng quản, có hay không giúp ta làm bài tập?" Hoàng Hán thăng mặt đen nói, "Làm, làm, ta tiểu cô nãi nãi." Nãi nãi tự mình kiểm tra một lần làm việc, lúc này mới bọc sách trên lưng về nhà. "Ta trở về." Ôn Nhu hiền lành mụ mụ ngồi ở trên ghế salon. Nãi nãi lập tức giả bộ cao hứng nói, "Mụ mụ, ngươi rốt cục trở về." Mụ mụ thản nhiên nói, "Ta không về nữa, ngươi có phải hay không không có ý định, không lên học?" Thiếu nữ dọa đến giật mình. Nàng quay đầu nhìn về phía Sở Hạo cùng Tiểu Tuyết, con mắt tràn ngập xin giúp đỡ. Sở Hạo cùng Tiểu Tuyết đem đầu con tới. Nãi nãi lập tức nói, "Mụ mụ, là đại oa không để ta đi trường học." "Đại oa? Ngươi khi đó là thế nào đáp ứng ta, bây giờ nghĩ hô ta, không có cửa đâu. Bản thiếu nữ đã không còn là lúc trước ta." "Ừm." Mụ mụ nhìn về phía ca ca. Sở Hạo vội vàng giải thích nói, "Là như thế này, có người đầu tư coi trọng nhà ma, dự định làm đầu tư." Nãi nãi gần nhất rất cố gắng. Thiếu nữ cũng chặn lại nói, "Đúng đúng, có người muốn đầu tư nhà ma, gần nhất bật quá. Mụ mụ ngươi có hay không cho chúng ta mua lễ vật nha?" Mụ mụ vừa muốn nói cái gì? "Meo." Lúc này, một con vô cùng bẩn ly hoa miêu từ ngoài cửa sổ nhảy vào, nó toàn thân là bùn, lông tóc đều cuốn tại cùng một chỗ. Nó tựa hồ không có phát hiện mọi người ở đây, miệng bên trong ngậm một đầu cá đỏ dạng, nện bước lục thân không nhận bộ pháp. "Tiểu Ngọc, ngươi đi nơi nào?" Sở Hạo nhắc nhở. Ly hoa miêu chậm rãi quay đầu, vốn định liếc mắt nhìn người. Kết quả, nó nhìn thấy mụ mụ sau miệng bên trong cá đỏ dạng rơi trên mặt đất. Chương 477, mụ mụ xương đầu. Chương 477, mụ mụ xương đầu. "Meo." Ly hoa miêu vội vàng phủ phục tại để trần, đem đầu chôn ở mặt đất, vuốt mèo ôm đầu. "Xong con bé á." Mụ mụ cả giận nói, "Các ngươi gần nhất đều đang làm gì?" Trong phòng khí tức phá lệ âm lãnh. Sở Hạo mắt trái quỷ diệt đồng điên cùng dự cảnh, ánh mắt giống như là tiến tiểu phi trùng, để hắn không cách nào mở ra. Tâm hắn rung động. Mụ mụ thật sinh khí. Trên thực tế, sáng sớm hôm nay, hắn đi phi trường đón mụ mụ khi về nhà, mụ mụ còn biểu hiện rất vui vẻ. Tân Kỳ ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì, nàng phảng phất thật cùng mụ mụ ra ngoài du lịch, sau đó mình về nhà. Trong xe, mụ mụ đông nhiên nói, "Hạo Hạo, làm việc mặc dù trọng yếu, nhưng đừng quên về nhà." Sở Hạo giật nảy mình. "Mụ mụ, ta biết." Hắn luôn cảm giác mụ mụ nơi đó không giống, nhưng còn nói không ra. Hắn mở ra điệp nữ tâm tình. "Điệp nữ tâm tình, quên. Đi địa phương, kinh lịch cái gì, tất cả đều cấp quên. Tại sao có thể như vậy? Ngay cả điệp nữ đều quên." Kia Tần Kỳ lại càng không cần phải nói, khó trách nàng biểu hiện rất bình thường. Bây giờ trong nhà tình trạng, chỉ có thể nhận lầm, không thể mạnh miệng. Sở Hạo nói, "Mụ mụ, là ta sơ sẩy, muốn trách, liền trách ta." Hắn chủ động nhận lầm. Mụ mụ nói, "Sai đây." Sở Hạo khỏe miệng có chút run rẩy. "Sai đây, ta làm sao biết?" Mụ mụ lần này trở về sau, cảm giác đối hải tử biến nghiêm khắc. Là cùng lần này kinh lịch có quan hệ. Sở Hạo nói, vì làm việc, không nên bỏ mặc người trong nhà mặc kệ. Mụ mụ gật đầu. Ca ca về sau không cho phép dạng này, mụ mụ nếu là không tại. Cái nhà này, có phải là cũng phải tán? Sở Hạo không phản bắt được. Mụ mụ kỳ thật nói không sai. Lần này mụ mụ đi xa nhà, mọi người từng cái thả bản thân, trong nhà cũng biến thành trống rỗng. Nếu là mụ mụ ngày đó không tại, cái nhà này khả năng thực sẽ tán. Nguyên lai mụ mụ đang tức giận cái này. Tiểu Tuyết cao lớn, ca ca muộn như vậy mới mang nàng đi mua quần áo mới. Sở Hạo cúi đầu, không dám nói gì. Còn có Tiểu Ngọc, đi chỗ nào trộm cá? Ly Hoa Miêu ánh mắt né tránh. Thiếu nữ trách trách hô hô, "Mụ mụ, ta đói bụng." Mụ mụ quay đầu âm thanh lạnh lùng nói, "Còn có ngươi, về sau mụ mụ muốn giám sát ngươi làm bài tập, không đi học trường học, trở về chờ lấy ăn đánh gậy đi." Thiếu nữ lập tức trời sập. Vốn cho rằng mụ mụ sẽ còn cở trách hai câu, nàng lại đứng dậy, đi phòng bếp nấu cơm. "Mấy người các ngươi, nhanh đi rửa mặt. Ca ca giúp mụ mụ cùng một chỗ nấu cơm." Mọi người nhao nhao thở dài một hơi. Mụ mụ thuyết giao cuối cùng là kết thúc. Sở Hạo giúp mụ mụ trợ thủ rửa rau, lơ đãng dò hỏi, "Mụ mụ, lần này đường đi coi như thuận lợi à?" Mụ mụ gật đầu. "Ừm, nhìn thấy lao bằng hữu. Vậy là tốt rồi." Mụ mụ nói, "Mụ mụ mang cho ngươi đồ vật đợi lát nữa cơm nước xong xuôi, đến mụ mụ phòng ngủ cầm." Mụ mụ lần này trở về cảm giác có chút không giống lắm, nhưng nàng vẫn là một vị hiền lành mụ mụ, không có làm ra cái gì chuyện quỷ dị. Cơm nước xong xuôi, mụ mụ nhìn chằm chằm lại lại làm bài tập, nương theo lấy thiếu nữ tiếng kêu rên, rốt cục kết thúc. Sở Hạo đi tới mụ mụ phòng ngủ. Hắn chờ mong, mụ mụ cho mình mang về thứ gì. Chỉ gặp mụ mụ từ túi du lịch bên trong lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay hộp gỗ đàn tử. Mụ mụ mở ra nhìn xem. Sở Hạo sớm đã không kịp chờ đợi, hắn mở hộp ra nhìn thấy đồ vật bên trong, biểu lộ cứng đờ. Một viên bóng bàn lớn nhỏ kim sắc đầu lâu, không biết là cái gì giống loài. Sở Hạo ngẩng đầu vừa muốn hỏi thăm mụ mụ đây là cái gì. Mụ mụ đã mở miệng nói, "Đây là mụ mụ xương đầu." Sở Hạo biểu lộ cứng đờ. "Mụ mụ xương đầu? Mụ mụ không phải cái gì âm nguyệt thần, nàng là từ địa ngục đi tới quỷ dị, mượn dùng âm nguyệt thần thi thể trọng hiện nhân gian. Nhưng lúc này đây, mụ mụ ra một chuyến xa nhà, đem xương sọ của mình mang trở về. Mụ mụ là bạch cốt tinh." Rất hiển nhiên, mụ mụ không phải bạch cốt tinh, kim cốt tinh còn tạm được. Mụ mụ vung lên gương mặt sợi tóc, yếu ớt nói, "Hạo Hạo, mụ mụ đem nó cho ngươi, ngươi hảo hảo bảo tồn." có lẽ ngày đó mụ mụ không tại, ngươi phải chiếu cố tốt mình, chiếu cố tốt cái nhà này. Sở Hạo tim đập loạn. Mụ mụ, ngươi không có việc gì. Mụ mụ nâng lên khuôn mặt của hắn, ôn nhu nói, mụ mụ có các ngươi, thật rất hạnh phúc. Sở Hạo đem nắp hộp bên trên, nói, mụ mụ, đồ vật vẫn là chính ngươi cất kỹ, ta lo lắng cho làm mất. Mụ mụ lắc đầu. Không, ngươi thu. Dừng một chút, mụ mụ nói, Hạo Hạo, nếu là có một ngày mụ mụ đột nhiên không biết ngươi, không biết mại mại, Tiểu Tuyết, Tiểu Ngọc, cảm giác mụ mụ tại nhắc nhở hậu sự. Mụ mụ. Mụ mụ đánh gây hắn nói chuyện, ngậm miệng nói, mụ mụ gần nhất luôn luôn mức bừa bãi, ký ức trở nên rất kém cỏi. Lần này đường đi, còn kém chút đem Tiểu Tần cho làm mất. Trên thực tế, lần này đường đi không phải rất thuận lợi. Mụ mụ quên đi đường, kém chút hại chết Tiểu Tần. Nói đến đây, mụ mụ nội tâm tự trách. Mụ mụ lo lắng, đem các ngươi cũng cho quên, cho nên đem nó mang trở về. Mụ mụ ánh mắt ôn nhu nhìn xem hải tử, nói, nếu như mụ mụ thật đem các ngươi cấp quên, có thể hay không giúp mụ mụ một chuyện? Sở Hạo chặn lại nói, mụ mụ, ngươi nói. Mụ mụ cười, không nên quên mụ mụ, muốn vĩnh viễn nhớ kỹ mụ mụ. Ban đêm, nằm ở trên giường Sở Hạo, tâm tình rất là trầm trọng. Mụ mụ thật sẽ biến mất. Thế nhưng là mụ mụ như vậy cường đại. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Vũ nói qua địa ngục bộ phận quy tắc. Quỷ dị thần chỉ đi địa ngục sẽ bị mọi người dần dần lãng quên, lịch sử vết tích sẽ biến mất, không có người sẽ nhớ kỹ. Cuối cùng, chỉ có thể dùng thần khinh nhân phiến đá ghi chép, quỷ dị thần chỉ tồn tại quá khứ hình tượng. Chẳng lẽ mụ mụ muốn trở về địa ngục? Nàng lo lắng hải tử đem mình cấp quên, cho nên mang về xương sọ của mình. Sở Hạo cầm thật chặt trong tay kim sắc xương đầu. Nó rất nhỏ, giống như là một kiện vật phẩm trang sức, nhưng kim sắc xương đầu cảm nhận truyền đến từng tia ý lạnh, lại làm cho Sở Hạo cảm giác được rất an toàn. Đinh, hệ thống tiếp thu được năng lượng quỷ dị, ngay tại thăng cấp. Sở Hạo sững sờ, hắn kem chút chửi ầm lên cầu hệ thống. Đây là mụ mụ trọng yếu xương đầu, nếu là bởi vì hệ thống hấp thu mụ mụ bộ phận lực lượng, dẫn đến mụ mụ lần nữa suy yếu, hắn không thể nào tiếp thu được. Hệ thống, đại gia ngươi. Đinh, hệ thống thăng cấp thành công. Đinh, hệ thống ngay tại hấp thu âm dương bạc bay ra, bị hệ thống cho hấp thu. Sở Hạo giật mình, âm dương bạc quả nhiên là mụ mụ đồ vật. Đinh, ngay tại rót vào năng lượng quỷ dị, thu hoạch được sinh tử bộ. Vật phẩm, sinh tử bộ nói rõ nội bộ ẩn chứa sinh tử giới, giới này nhưng hấp thu chưa tiêu tản mát hết người, rót vào cuốn sách này. Công năng có thể độ hóa người chết bổ sung sinh tử giới sinh tử chi lực. Công năng có thể để người chết tái hiện nhân gian. Cần sinh tử chi lực tiêu hao. Sinh tử chi lực 32 ấm áp nhắc nhở, sinh tử bộ từ hệ thống tạm thời đại diện, không thuộc về hệ thống phiên bản công năng. Ấm áp nhắc nhở, âm dương bạc công hiệu toàn bộ giữ lại, giảm mất một nửa tài nguyên tiêu hao. Ấm áp nhắc nhở, sinh tử bộ bản nguyên chi lực thiếu thốn, xin mau sớm tìm kiếm bản nguyên chi lực. Chương 478, mụ mụ ý đồ. Chương 478, mụ mụ ý đồ sinh tử chi lực. Đây chính là mụ mụ nắm giữ lực lượng sao? Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sinh tử bộ xuất hiện. Nguyên bản ố vàng âm dương sổ ghi chép, hiện tại đã biến thành rồi một bản bình thường thư tịch. Trang địa chất liệu rất có chất cảm giác, bắt đầu đuốt ve giống như là nữ tính da thịt một dạng tinh tế. Sinh tử chi lực 32 Sở Hạo thầm nghĩ, âm dương bạc quả nhiên là mụ mụ đồ vật, nàng tạm thời giao cho Trường Chi Duy đảm bảo. Chỉ là không có mụ mụ xương đầu, âm dương bạc cũng vô pháp rèn đúc thành sinh tử bộ. Sinh tử bộ rơi dai đến âm dương bạc, nói rõ mụ mụ suy yếu qua, mà lại là trọng độ suy yếu. Hắn không chỉ có suy nghĩ, sinh tử bộ cùng địa ngục quan hệ, mụ mụ thật chẳng lẽ là địa ngục chúa tể? Chứng cứ còn chưa đủ. Sinh tử bộ không có nghĩa là mụ mụ chính là địa ngục chúa tể, mụ mụ cũng là từ địa ngục trốn ra. Sở Hạo lặp đi lặp lại nhìn sinh tử bộ giới thiệu nội dung. Mụ mụ mang về xương đầu, âm dương sổ ghi chép tấn thăng sinh tử bộ, ở trong đó mụ mụ khẳng định là biết. Mụ mụ muốn làm cái gì đâu? Sở Hạo thầm nghĩ, độ hóa chúng sinh người chết, để người chết tái hiện nhân gian. Nhớ tới vừa rồi mụ mụ đơn độc cùng hắn nói chuyện, không nên quên mụ mụ. Sở Hạo ngón tay không khỏi nắm chặt kia nho nhỏ kim sắc xương đầu. Cho nên, sinh tử bộ trên thực tế là một bản, để nhi tử không nên quên mụ mụ đạo cụ. Sở Hạo lần này là thật sợ hãi. Trước kia, Sở Hạo dậy rất sớm, trên thực tế hắn cả đêm đều không có ngủ, lo lắng mụ mụ ngày thứ hai xảy ra chuyện, đột nhiên liền quên đi chính mình. Còn tốt, mụ mụ chưa quên bất luận kẻ nào, Sở Hạo còn cùng nàng cùng một chỗ làm bữa sáng, đưa mại mại cùng Tiểu Tuyết đi trường học. Mại mại đi vào trường học, quay đầu hô, mụ mụ, yêu ngươi u. Mụ mụ mỉm cười phất tay. Sở Hạo lái xe, mụ mụ, đi công ty sao? Ừm, rời đi hơn một tháng, cũng nên đi công ty báo đến. Hy vọng Nhược Nam không muốn trừ mụ mụ tiền lương. Mụ mụ thẻ lưỡi. Đưa mụ mụ đi tới công ty dưới lầu. Mụ mụ, ngươi cũng đi đi làm đi. Ừm. Hắn lái xe thẳng đến Tần Kỳ nhà. Tần Kỳ lúc này còn đang ngủ lớn cảm giác. Mở cửa về sau, Tần Kỳ mặc một bộ màu đỏ áo ngủ, dáng người đường còn cực kỳ đầy đặn. Nàng ngáp nói, ta còn đang ngủ đâu, làm gì? Sở Hạo nói, lần này đừng đi, ngươi còn nhớ rõ sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Ngươi cùng ta mụ mụ đi nơi nào? Đi gặp bằng hữu, lại đi bờ biển. Quả nhiên, Tần Kỳ ký ức bị xuyên tạc, giống như điểm nữ. Hỏi không ra cái gì tình huống, Sở Hạo lập tức từ bỏ. Ta đi, Kỳ tỷ ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tần Kỳ một thanh bắt được hắn cánh tay, yếu ớt nói, ngươi đem ta làm tỉnh lại, cứ như vậy đi. Quả nhiên nam nhân chính là cặn bã. Ngươi muốn làm gì? Sở Hạo con mắt mở ra tự động quét hình, nữ nhân này dáng người là thật vậy tốt, làn da càng ngày càng tinh tế. Tần Kỳ mắt trợn trừng nói, nhìn cái gì? Ngươi mặc thành dạng này, còn không cho người nhìn lạ. mời ta ăn điểm tâm. Ăn cái gì? Dưới lầu quán thang bao. Tần Kỳ ngay tại do dự, có nên hay không nói cho chính Sở Hạo tại thượng giới kinh lịch, để hắn hỗ trợ phân tích một chút. Từ khi thần tính ý thức đi kỳ quái địa phương về sau, nàng lại ngao du thượng giới địa phương khác. Có cái gọi Mây Lộc Thánh Địa thế lực, mời nàng gia nhập. Làm sao? Tần Kỳ đối với thượng giới hiểu rõ cực ít, dù sao nàng chỉ là chạm trần người thoát dùng. Ngay cả đao sứ đều chưa chắc hiểu rõ thượng giới. Được rồi, người biết càng ít càng tốt. Tần Kỳ đầu ngón tay liếm láp quán thang bao nước canh, tại ngắn ngủi bữa sáng thời gian, nàng thần tính ý thức lại đi một chuyến thượng giới, lại trở về. Tần Kỳ bỗng nhiên nói, ta nghe nói Kim Quan Cung đang tìm ngươi. Ừm, không dành phản ứng bọn hắn. Nếu là mình có thiên táng thực lực, trong giây phút diệt Kim Quan Cung, cũng không lo lắng thượng giới Kim Quan Cung thiên táng trả thù. Tới thì tới, ai sợ ai. Nhưng bây giờ không được. Hạ giới cùng thượng giới liên lụy vẫn là rất lớn. Tần Kỳ nói, Hoàng Tuyền Huyết Lôi là thế nào một chuyện? Sở Hạo không có giữ lại nói cho nàng. Huyết Lôi vệ là thượng giới một loại chế độ đẳng cấp càng cao, mặc kệ đi đâu, đãi ngộ càng cao. Tần Kỳ không có Huyết Lôi phủ, nhưng Mây Lộc Thánh Địa hướng nàng cam đoan qua, chỉ cần gia nhập nhất định trọng điểm bồi dưỡng. Từ trước đến nay cẩn thận Tần Kỳ, đương nhiên phải nhiều hơn cân nhắc. Tần Kỳ, ngươi đi qua thượng giới. Đi qua, rất không tệ, tài nguyên rất phong phú. Mây Lộc Thánh Địa rất mạnh. Sở Hạo nhìn xem nàng tấm kia hồng nhan họa thủy mặt, nói, thượng giới đỉnh lưu, có được Mây Lộc mười thánh, mỗi một cái đều là thiên táng. Kim Quan Cung đời trước cung chủ cũng tại Mây Lộc Thánh Địa. Nếu không, Kim Quan Cung sớm đã bị ta giết xuyên. Sở Hạo thổi như bước nói. Cùng với Tần Kỳ nói chuyện hiếm, hắn luôn có thể tìm tới lòng cảm giác. Cái này cùng lúc trước cùng một chỗ tại công sở khi đồng sự nguyên nhân. Tần Kỳ quả nhiên không tin hắn thổi như bước, nói, ngươi nếu có thể giết xuyên Kim Quan Cung, còn có thời gian cùng ta ăn quán thang bao. Đây không phải, mẹ ta về nhà chứ sao? Không dành phản ứng bọn hắn. Tần Kỳ nâng cầm lên, nói thế nào, thượng giới mới là cao giai phi phạm giả thuộc về. Không kém bao nhiêu đâu, đều đổi chỗ đổ, nếu là không có mấy người cao thủ, không thể nào nói nổi. Sở Hạo nhà rảnh, Tần Kỳ tại nội tâm làm ra quyết định, nàng muốn gia nhập Mây Lộc Thánh Địa. Đám người kia cho nàng mở rất cao phúc lợi, nói cái gì chỉ cần gia nhập, lập tức có thể mang một bản thánh thư tu hành. Còn nói cái gì chỉ cần cố gắng, trở thành tương lai Mây Lộc thần tử, cũng không phải vấn đề gì. Tần Kỳ ăn quen thuộc Lâm Ân bánh vẽ, tự nhiên sẽ không tin vào những thứ này. Nàng tại thượng giới chỉ có thể dựa vào mình, đương nhiên, còn có đời thứ nhất kiếm chủ trợ giúp. Nửa tháng, Sở Hạo không còn có đi thượng giới, cho mình thả một cái giả, thỉnh thoảng để diệt ảnh đi gì khư chi địa, giết mấy cái kim quan bệ, bổ sung sinh tử bộ sinh tử chi lực. Nhưng hắn giết 7-8 địa táng hoàng tuyển sơ kỳ kim quan bệ, cũng mới để sinh tử chi lực giải không một muốn đạt tới 100 tia phải chết bao nhiêu người, bao nhiêu cao thủ. Sở Hạo cảm thấy đây không phải biện pháp. Ta lại không phải sát nhân ma. Ngược lại là điện thoại bên kia, mang đến cho hắn không tưởng được kinh hỉ. Cơ giới tộc đã hiểu thấu đáo phương Tây, ba thành nước ngoài người trang bị máy móc chi giả. Chỉ cần điện thoại nghĩ khống chế bọn hắn, những nhân loại này toàn bộ sẽ phản chiến trở thành máy móc quân đoàn cùng nhiệt phân tử. Điện thoại phách lối như vậy. Phương Tây vân đỉnh thế lực cũng ngồi không yên, dự định cưỡng ép ký tên hiệp nghị, cơ giới tộc không được tại cho nhân loại cải máy giới chi giả. Điện thoại không để ý tí nào hội. Vì thế, thế giới sẽ tổng trưởng tức giận, muốn liên hợp phương Tây vân đỉnh thế lực diệt cơ giới tộc. Sở Hạo ngồi tại ghế sofa trên ghế uống trà. Cao 2 mét chất lỏng kim loại điện thoại đứng ở một bên, rất là cung kính. Trừ cái đó ra còn có Trương Tử Lăng, gia hỏa này hiện tại đã là cơ giới tộc là thủ tịch cố vấn, chuyên môn phụ trách tuyên truyền máy móc chi giả, không biết có bao nhiêu người muốn mệnh của hắn. Trương Tử Lăng cảm thán, lúc trước nghĩ lôi kéo Sở Hạo cho mình làm công, hiện tại đảo ngược thiên cương, hắn cho Sở Hạo làm công. Rất tốt. Cơ giới tộc xưng bá nước ngoài ở trong tầm tay. Chương 479, Tứ Linh Cực Ách chương 479, Tứ Linh Cực Ách 4000 chữ. Hôm nay phần kết thúc Sở Hạo nói, liên quan tới phương Tây thượng giới, các ngươi hiểu bao nhiêu? Điện Mật nói, phương Tây thượng giới gọi Thiên Thần giới, vị trí cụ thể chúng ta đã thăm dò rõ ràng, tùy thời có thể phái quân đoàn đi thượng giới. Thiên Thần giới. Hắn tại Hủ Lâm Phong nhìn qua rất nhiều thượng giới tư liệu, cái này Thiên Thần giới trên thực tế là mấy cái tộc đàn gọi chung, tên là Lớn Thiên Sứ tộc. Cái này Lớn Thiên Sứ tộc liền có ý tứ, bọn hắn không tại thượng giới bất kỳ vị trí nào, mà là tại Cổ Sơn Hải biên giới, cùng Thiên Quang tộc là một dạng dị tộc, mà lại đám gia hỏa này là bị đuổi đi ra. Lý do cũng rất đơn giản, tà ma ngoại đạo. Lớn Thiên Sứ tộc trên thực tế là tà ma hậu duệ, đã từng muốn xưng bá táng thiên kiến một bên trên vực, kết quả bị đánh cho hoài nghi nhân sinh. Bất quá, những năm gần đây Lớn Thiên Sứ tộc phát triển phi thường tốt, tại Cổ Sơn Hải biên giới đã có không nhỏ lực ảnh hưởng. Lớn Thiên Sứ tộc rất muốn trở về kiến một bên trên vực, cho nên Lớn Thiên Sứ tộc cùng thượng giới sớm muộn có một trận chiến. Sở Hạo nói, các ngươi nếm thử gia nhập Lớn Thiên Sứ tộc. Điện ngoạn nguyên rủa căn nguyên, nguồn gốc từ tà ma máu hung hãn nguyên mẫu, cái này chính phù hợp Lớn Thiên Sứ tộc yêu cầu. Điện ngoạn gật đầu nói, chủ nhân, ta cũng là ý tưởng này. Điện ngoạn hiện tại tin tưởng vững chắc, ra hôn chém chém giết giết không có tác dụng gì, chơi đầu óc, tìm chỗ dựa. Đang hồng côn mới là vương đạo. Đến lúc đó đi Lớn Thiên Sứ tộc, trộn lẫn cái máy móc thiên sứ thanh danh, dù sao cũng so tại hạ giới cho người bình thường trang chi giả mạnh hơn. Trương Tử Lăng nói, lão bản, vậy ta đâu? Điện ngoạn nói, nghĩ quảng cáo tử, chúng ta muốn đem máy móc chi giả trang đến thiên sứ tộc trên người. Sở Hạo giơ lên ngón tay cái. Cẩn thận, Lớn Thiên Sứ tộc cũng không phải cái gì loại lương thiện. Điện ngoạn trưởng khống máu giới nguyên hạch mặc dù lợi hại, nhưng Lớn Thiên Sứ tộc cũng có khủng bố tồn tại, hắn làm như vậy, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Chủ nhân yên tâm. Trở về tiểu khu, Sở Hạo nhìn thấy Lao Hoàng làm tiểu khu bảo an đầu lĩnh, đang chỉ huy người khác làm việc. Tiểu khu bảo an số lượng gia tăng. Sở Hạo dùng quỷ diệt đồng quan sát. Mới tới là 3 cái bảo an, trên thân có cực ác khí hơi thở, hạch tâm là một đoàn hỗn loạn hắc tuyến, ngưng tụ ra giữ tận mặt người. Bọn hắn 3 đều là chú hoán linh. Sở Hạo đi qua, Lao Hoàng, thăng chức. Hoàng Hán Thăng nhếch miệng cười một tiếng, nói, không có cách, có năng lực. Hoàng Hán Thăng giới thiệu nói cho thuộc hạ, vị này là 3 tòa hộ gia đình, Sở tiên sinh. 3 cái bảo an lập tức đứng thẳng tắp, bọn hắn giống nhau như lúc. Sở Hạo móc ra một xấp tiền, đút cho Lao Hoàng, nói, lấy tiền, cho các huynh đệ, mỗi người mua một đầu thuốc xịt. Hoàng Hán Thăng thầm nói, 5.000. Bọn hắn phôi rút tốt như vậy khói a. Về sau đều là huynh đệ. Sở Hạo nói, cảm ơn lão bản. Mới tới 3 cái bảo an lập tức vui vẻ. Sau đó, Sở Hạo mới biết được bọn hắn tên gọi là gì. Vương Nhất, Vương Nhị, Vương Tam. Tam bảo thai. Sở Hạo nói, các ngươi làm mình đến thông báo tuyển dụng. Vương Nhất nói, đúng, nhìn thấy thông báo tuyển dụng liền đến. Lại nói, Sở tiên sinh là làm cái gì làm việc? Hoàng Hán Thăng nhắc nhở, không có lễ phép, như thế có thể hỏi hộ gia đình làm cái gì làm việc, lần sau, không cho phép hỏi loại vấn đề này. Vương Nhất xấu hổ. Sở Hạo nói, ta tại công sở đi làm. 3 người lập tức nổi lòng tôn kính. Đào Nguyên tiểu khu cùng bên ngoài hoàn toàn là 2 thế giới, cũng không biết vật nghiệp nhân viên quản lý là thế nào đem chú hoán linh cho làm ra. Liên quan tới Táng Thiên kiến mục dưới đáy bộ rễ vị trí, liền lên giới đều hiểu rõ cực ít. Bởi vì bình thường vật sống đi bộ rễ vị trí, rất dễ dàng sinh ra không thích ứng. Điểm này cùng địa ngục cực kỳ tương tự. Ở quá khứ dòng sông lịch sử ghi chép, kiến mục bộ rễ vị trí là vật sống cấm kỵ chi địa. Ngay cả tà ma cũng không dám tùy tiện đặt chân. Nhưng nghe nói, thiên táng thọ tận thời điểm, sẽ nghĩ tất cả biện pháp đi táng thiên kiến một bộ rễ, tìm một chỗ đem mình cho chôn, lấy một loại khác hình thức còn sống sót. Cái này 3 cái bảo an cũng không đơn giản, có thể từ bộ rễ đi tới táng thiên kiến một trung du khu vực. Sở Hạo nói, nhà ta sát vách hàng xóm, Lâm tiên sinh sự tình, Lao Hoàng ngươi nghe nói không? Hoàng Hán Thăng sắc mặt âm trầm, biết công ty cũng tại tìm. Đám người này là gan quá lớn, hộ gia đình hài tử cũng dám bắt cóc. Vương Tam bọn hắn nghiêm túc lắng nghe. Sở Hạo nói, bọn hắn còn để mắt tới bất trí. Lao Hoàng tức điên, yên tâm, có chúng ta ở đây, đám này lưu manh đừng có lại nghị xâm nhập tiểu khu. Nếu là lại phát sinh loại chuyện này, ta lão hoàng lập tức từ chức. Lão hoàng cũng không nghĩ mất đi công tác bảo an, điều này nói rõ bộ rễ chú bán linh ở giữa cạnh tranh cũng rất lớn à. Cả đám đều muốn rời đi dưới đáy bộ rễ. Sở Hạo rời đi. Vương Tam bọn hắn lập tức hỏi thăm, bắt cóc tình huống cặn kẽ. Lão hoàng cho bọn hắn nói. 3 người thầm nói, nếu là đem hung thủ bắt, công ty có thể hay không ban thưởng chúng ta a? Lão hoàng dương mắt nói, 3 các ngươi đừng rời bỏ tiểu khu, trừ mua sinh hoạt vật dụng, nếu như bị công ty phát hiện. 3 người vội vàng nói không dám, nhất định sẽ trung thực bản phận làm việc. Có thể đến đảo nguyên tiểu khu nơi này đi làm, đây là nắm chắc bao nhiêu bộ rễ chú hoán linh, tha thiết ước mơ cơ hội. So với tại bộ rễ kia hỏng bét cực độ hoàn cảnh, phía trên quả thực chính là thiên đường của nhân gian. Đội trưởng, kia khói. Vương Nhất lấy dũng khí. Lao Hoàng Trang mơ hồ nói, khói, cái gì khói? 3 người âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Kia là hộ gia đình Sở tiên sinh cho phúc lợi, lao gia hỏa này thế mà nghĩ nuốt riêng 5.000 khối. Công ty có minh xác quy định, làm chuyện xấu, liền sẽ lập tức khu trục trở về. Công việc của bọn họ chính là giữ gìn tiểu khu trật tự. Cuối cùng, Lao Hoàng đạo, các ngươi về sau đối Sở tiên sinh thái độ tốt một chút. Vì sao? Lao Hoàng thản nhiên nói, lần trước vật nghiệp một vị lao công nhân phạm tội, sắp bị khu trục, là Sở tiên sinh đem nàng bớt trở về. 3 người lập tức chấn kinh. Sở tiên sinh bối cảnh gì a? Như vậy tách ra. 3 người đi lại, về đến nhà, mở ra tủ lạnh xuất ra một bình nhanh nhạt thủy. Sở Hạ uống vào nhanh nhạt thủy, thầm nghĩ, không biết đảo nguyên tiểu khu bảo an hệ thống có thể hay không lợi dụng, giúp ta làm việc. Lao Hoàng, Vương Tam, Trương Tiểu Nhu, những này chú án linh cực kỳ cường đại. Đông đông đông. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gõ. Sở Hạo quay đầu nhìn lại, liền thấy một con đom đóm ghé vào cửa sổ bên trên. Biến mất đã lâu đom đóm thế mà trở về. Sở Hạo còn tưởng rằng nó chạy, lập tức cho nó mở cửa sổ ra, thả nó tiến đến. Đom đóm bay vào. Đom đóm tâm tình, ta trở về. Sở Hạo nói, tìm tới rồi. Đom đóm tâm tình, đương nhiên đom đóm trên bàn họa một cái phù văn. Phù văn lấp loé, 3 cái hạt châu phiêu phù ở giữa không trung. Sở Hạo đụng vào trong chốc lát, hệ thống lập tức hình thành số liệu. Ách Phong Châu, ẩn chứa ách nạn chi phong cực phẩm nguyên rủa nguyên. Ách Vũ Châu, ẩn chứa ách nạn chi vũ cực phẩm nguyên rủa nguyên. Ách Vân Châu, ẩn chứa ách nạn chi mây cực phẩm nguyên rủa nguyên. Tất cả đều là cực phẩm nguyên rủa nguyên. Lại thêm hắn ách lôi nguyên rủa nguyên, có thể hoàn thành cực hạn thoát biến. Sở Hạo kinh ngạc nói, ngươi đi đâu tìm? Đom đóm tâm tình, ta có biện pháp của ta, lại nói, Thái Âm Vũ mình không tại. Sở Hạo nói, mẹ ta đi làm. Đom đóm thần kinh căng thẳng lòng không ít. Mụ mụ cho nó áp lực thực tế quá lớn. Đom đóm ra hỏa này, nó cũng là cổ sơn hải biên giới một vị đại lão, phân hóa ra ngoài ý thức ngao du thiên địa ở giữa, lại không cẩn thận bị loại bắt lại. Đom đóm coi là mụ mụ là âm nguyệt thần. Nếu để cho nó biết, mụ mụ là mượn dùng âm nguyệt thần thi thể trọng hiện nhân gian, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Đom đóm tâm tình, cho ta xem một chút thần khinh nhẫn tiền đá. Sở Hạo liệt không đi tới vùng ngoại ô, lấy ra khối kia na hí linh thần khinh nhẫn tiền đá. Đom đóm nhiều lần quan sát. Đom đóm tâm tình, tam đại thần thụ, trong đó có một viên thần thụ, thế mà là âm nguyệt thần rèn đúc. Nó cùng bắt một xích chấn kinh phản ứng khác biệt. Gia hỏa này càng khiếp sợ cổ sơn hải tam đại thần thụ, có một viên thần thụ là âm nguyệt thần rèn đúc. Cái này không thua gì tại nhìn một bộ chân thực lịch sử viễn cổ thần thoại. Đom đóm tâm tình, đây chính là thần chỉ vĩ lực, thật đáng sợ. Đích xác, cho dù ai gặp qua thần khinh nhuần phiến đá bên trên nội dung, đều sẽ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Gánh chịu vô số sinh linh thần thụ, là một vị thần chỉ đúc thành, các thần cùng tạo vật chủ khác nhau ở chỗ nào? Đom đóm tâm tình, quả nhiên, cùng ta gặp qua thần khinh nhuần phiến đá đồng dạng, âm nguyệt thần phân hóa ra ngoài quá nhiều ý thức thể. Bọn chúng phải giáo. Đom đóm tâm tình, mà lại, bọn hắn thế mà thật làm được. Sở Hạo nói, liên quan tới âm nguyệt thần, ngươi còn biết bao nhiêu? Đom đóm tâm tình, không nhiều, thần khinh nhuần phiến đá quá ít. Sở Hạo hiếu kỳ hỏi, thế gian này có bao nhiêu quỷ dị thần chỉ? Đom đóm tâm tình, âm nguyệt thần, án nguyệt thần, vậy là thần. Trước mắt ta đã biết có 3 cái. Ngươi nếu là biết, còn có cái gì viễn cổ quỷ dị thần chỉ, cũng có thể nói cho ta giao lưu. Chỉ có 3 cái. Sở Hạo nói, ta chỉ biết, mẹ ta. Đom đóm tâm tình, đồ vật, cũng cho ngươi tìm đến, ta đến rời đi. Đi đâu? Trở về thôi, cái này sở ý thức rời đi bản tôn quá lâu, vạn nhất xảy ra chuyện gì. Lại bị người ta tóm lấy, cũng không dịu ghi nhớ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Đợi một thời gian, âm nguyệt thần bình thường quay về thần vị. Ngươi, Sở Hạo, yên tâm, ta nhớ được. Đom đóm bay lên, ghi nhớ tục danh của ta, tài đăng đạo nhân. Còn có, không muốn đem việc này nói cho bất luận kẻ nào, ta cũng không muốn gánh vác đại nhân quả. Trên thực tế, tài đăng đạo nhân cho Sở Hạo tìm hiếm thấy nguyên rùa nguyên, liền đã tham dự đại nhân quả. Nhưng đây chính là thái âm thần nhân quả a, hồng đăng đạo nhân muốn đánh cược một phen. Vạn nhất thành rồi đâu? Đây chính là cược chó. Đom đóm bay đi, Sở Hạo liền không trở lại nhà lấy ra tranh banh trải qua. Hai bản tranh banh trải qua, có một bản sử dụng 2 lần, chỉ còn lại có một cơ hội duy nhất. Mặt khác một bản thì hoàn hảo, còn có một bản tại bất trí trong tay. Quỷ kinh, tranh banh trải qua sử dụng nói rõ sử dụng 2 phần nguyên rùa đặc tính dung hợp, sinh ra cao hơn tiềm lực nguyên rùa đặc tính. Sở Hạo bắt đầu dung hợp. Hắn đầu tiên dung hợp Ách Phong Châu cùng Ách Vân Châu. Đinh, ngươi sử dụng tranh banh trải qua dung hợp, thu hoạch được Ách Phong Vân Châu, lần nữa sử dụng Ách Phong Vân Châu dung hợp Ách Vũ Châu. Đinh, ngươi sử dụng tranh banh trải qua dung hợp, thu hoạch được Ách Mưa Gió Mây Châu, Ách Mưa Gió Mây Châu, cực phẩm nguyên rùa nguyên cuối cùng mới là mấu chốt. Dung hợp. Đinh, ngươi sử dụng tranh banh trải qua dung hợp Ách Lôi, Ách Mưa Gió Mây Châu, thu hoạch được tứ linh cực ách. Nguyên rùa nguyên, tứ linh cực ách đẳng cấp, chí chăn, địa táng hoàng tuyển trung kỳ, tứ linh ách liên đặc tính phóng thích tứ linh ách nạn chú nguyên, ẩn chứa nhiều đến 68 loại ách nạn nguyên rùa. Bị tiêu ký người, tự động in dấu sinh tứ linh ách liên. Lôi lạc sinh thanh lân vết rách, triệu kỳ lân hư ảnh chi lôi phạt. Phong lạc hóa trong suốt lá phổi, hút hết dưỡng khí gây nên ngạt thở. Vũ lạc kết hắc băng cốt thứ, xuyên thấu tạng phủ ký sinh hữu sinh quần. Vân lạc biến trọng lực vòng xoáy, dẫn dắt thiên thạch va chạm mục tiêu. Ấm áp nhắc nhở in dấu sinh tứ linh ách liên người, vô luận ở phương nào đem tiếp nhận ách nạn chú phạt. Tới gần chú phạt người đều bị in dấu sinh tứ linh ách liên. Tứ linh áp, bị động, đặc tính tiếp nhận tổn thương lúc, bên ngoài thân chóc ra giáp phiến, diễn hóa xuất tứ cực hùng thú hư ảnh. Lôi giáp hóa từ điện kỳ lân hư ảnh, miệng phun chôn bụi lôi tương. Phong giáp ngưng thanh cánh địa hư ảnh, cánh chấn xé rách không gian. Mưa giáp tụ minh quy long hư ảnh, thổ tức đông kết hàn băng. Mây giáp sinh tất mắt cá hư ảnh, ba thủ sáu đuôi thôn tiên linh. Tứ ôn kiếp trận đặc tính lấy 24 tôn kỳ lân ảnh là trận nhãn, diễn sinh 24 tiết khí ôn ấn, kinh trận ấn, dưới da chui ra có điện dây leo, hút thần kinh dòng điện. Thiết mang trùng ấn, lỗ chân lông phun ra dầu trạng kép mưa, xuyên qua sau dẫn phát ngũ cốc sinh trưởng tốt phá thể. Bạch lộ ấn, thở ra hàn khí đông kết huyết dịch, kết tinh lúc bạo tạc vì băng nhận. Đại thử ấn, nhiệt độ cơ thể tiêu thăng dung luyện tốt cách, sủi lơ thành sôi trào nước thép. Ấm áp nhắc nhở 24 tôn kỳ lân ảnh phá, tứ ôn kiếp trận tỷ phá. Tứ linh miết bàn đặc tính dự trữ một cái tứ linh hạch, nhưng tự bạo. Tự bạo sau không còn trùng sinh vì thể lỏng lôi kỳ lân, mà là hóa thành tứ linh cấp sương mù. Sương mù trung du động tứ linh thiên hai, diễn sinh tứ linh ách liên. Trùng sinh thời gian rút ngắn đến 10 giờ. Tứ linh pháp tướng đặc tính ngươi dị hóa tứ linh pháp tướng, kỳ lân ảnh, thanh cánh địa ảnh, minh quy long ảnh, tất mắt cá ảnh, dẫn phát tứ linh hai biến. Ấm áp nhắc nhở tiến vào tứ linh pháp tướng trạng thái, nhưng diễn sinh 4 cái dự trữ tứ linh hạch. Ấm áp nhắc nhở tiếp tục thế gian chú lực chứa đựng làm tiêu chuẩn. Sở Hạo giật mình nhìn xem tứ linh cực ách nguyên rủa nguyên đặc tính. Đây chính là dung hợp sau biến hóa. Thật biến thái. Đặc biệt là tứ linh pháp tướng, có được dự trữ 4 cái mới tứ linh hạch, hoàn toàn có thể tự bạo 4 lần. Cái này còn để người đánh như thế nào? Tứ linh cực ách phần này nguyên rủa nguyên, tại thượng giới cũng thuộc về hiếm thấy. Sở Hạo nhìn qua Hủ Lâm Phong cổ tịch ghi chép, chí chân nguyên rủa nguyên đã là nguyên rủa giai vị đỉnh phong, nhưng tương đối, muốn tấn thăng càng khó, có rất ít người thành công đem chí chân tấn thăng đến tiền táng. Sở Hạo liếm môi một cái, thầm nghĩ, nếu là có một phần thật kỳ lân huyết, thế gian thưa thất kỳ lân huyết tạm thời không dám suy nghĩ. Bất quá, Cổ Sơn Hải biên giới có thật nhiều tài nguyên, phối hợp vạn vật xuân khuẩn thần tính, tuyệt đối có thể tại để tứ linh cực ách tấn thăng cực nhanh. Thượng giới, nhất danh ông lão mặc áo bào xám, đi tới Hủ Lâm Phong. Người này đến từ khóc buồn nói, tên là Liệt Cốc. Hồng Tiêu Điện hạ thế mà tại Hủ Lâm Phong bị phế sạch, đời này vô vọng tấn thăng thiên táng. Đây đối với khóc buồn nói tới nói không thể nghi ngờ là ngũ lôi banh đỉnh. Lý Phong chủ, ta khóc buồn đạo đem Hồng Tiêu lưu tại ngươi Hủ Lâm Phong, chính là loại kết quả này sao? Liệt Cốc gân xanh giận ngậy. Lý Lập Thu bình tĩnh nói, bản tọa đã nói cho các ngươi biết nguyên nhân gây ra. Tên đệ tử kia ở đâu? Đừng nói, phong chủ ngài không biết được. Khóc buồn đạo tìm hung đồ có đoạn thời gian, nhưng căn bản không thấy Sở Hạo tung tích ảnh, bọn hắn hoài nghi là Lý Lập Thu đem người giấu đi. Xoẹt. hư không chui ra múc meo sợi nấm chân quẩn, đem liệt cốc khóa kín tại nguyên chỗ, để nó không thể động đậy. Liệt cốc từ trên thân Lý Lập Thu cảm nhận được khủng bố cảm giác áp bách, kia múc meo sợi nấm chân khuẩn có thể nháy mắt để hắn biến thành Hủ Lâm Phong chất dinh dưỡng. Ngươi đang chất vấn bốn phong chủ thiên vị. Lý Lập Thu con ngươi phát ra nguy hiểm qua mang. Liệt cốc cúi đầu, nói, không dám, nhưng việc này, ta khóc buồn đạo muốn một cái công đạo. Cút. Được rồi. Chương 480, bốn ôn kết trận, mở. Chương 480, bốn ôn kết trận, mở. Liệt cốc đại biểu khóc buồn đạo đến đây, nhưng cũng không dám làm tức giận vị này thần tông phong chủ, thiên táng thiên hình cấp cũng không phải đùa giỡn với ngươi đại lão. Liệt cốc xám xịt rời đi. Đại sư Minh Trần Yếm từ bọc hậu đi tới, nói, sư phó, chúng ta thật mặc kệ. Lý Lập Thu âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ. Trần Yếm hít sâu một hơi. Đích xác. Sở sư đệ là Lý Lập Thu con riêng, chuyện này nếu để cho sư mẫu biết. Ngươi tiểu sư đệ tại Cổ Sơn Hải biên giới, còn chưa xuất hiện. Chưa xuất hiện. Lý Lập Thu cao mày. Một bên là ghi nợ ân tình khóc buồn đạo hồng tiêu. Một bên là có cấm kỵ quan hệ sở hạo. Lý Lập Thu đầu rất lớn. Hắn dứt khoát bảy nát mặc kệ. Hồng tiêu chào đón, nói, cốc thúc, sư phụ ta nói như vậy. Liệt cốc ánh mắt băng lãnh, nói, điện hạ, sư phó ngươi rõ ràng thiên vị hung đồ, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hồng tiêu nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay trắng bệnh. Dựa vào cái gì? Ta đến Hủ Lâm Phong lâu như vậy, hắn không truyền ta vạn nghế mẫu nguyên, hiện tại còn muốn thiên vị một cái vừa tới người mới. Hồng tiêu cái chán gân xanh giận nhảy, kết quả lại là nhịn không được, ho ra một đám hắc huyết. Liệt cốc cao mày, hoàng tử điện hạ bệnh đa nghi quá nặng đi. Trên thực tế, Lý Lập Thu đã cáo chi khóc buồn nói, Hồng tiêu không cách nào chuyển thừa vạn vật sinh thần tính, bởi vì hắn thiên phú không đủ tư cách. Khóc buồn đạo cũng có thể lý giải. Nếu không Lý Lập Thu nhiều năm như vậy, sẽ không mới có hai vị chuyển thừa đệ tử, một cái khác thì là phong chủ nữ nhi. Mà Hồng Tiêu bởi vì việc này đấu kỵ mới tới đệ tử, còn tìm vòng xuyên điện đi giết người, là thật quá phận một chút. Nhưng bây giờ cựu đoán đã kết xuống, hoàng tử điện hạ bị phế sạch chuyện này, đại bi quốc là sẽ không dễ dàng bỏ qua sở hạo. Điện hạ nên trở về. Hồng Tiêu ra thịt lâm vào móng tay may nỏ máu, hắn xinh đẹp gương mặt huyết sắc thương bạch. Đúng vậy, an nên trở về. Hắn cơ hồ bị phế sạch, về sau đại bi quốc hoàng bị cùng mình triệt để không quan hệ. Sau khi trở về, hoàng tử khác không còn đem hắn coi là cái đinh trong mắt, nhưng hắn không cam tâm, không nghĩ cứ như vậy từ bỏ. Hồng Tiêu dương mắt nói, cốc thúc, ta nghĩ lên núi. Liệt cốc cao mày, ngươi nghĩ kỹ. Hồng Tiêu bình tĩnh nói, cùng nó cứ như vậy trở về, cả một đời bất ức chờ chết, chẳng bằng chết ở trên núi. Liệt cốc vừa muốn nói cái gì, ở trên núi trước đó tiếp tục tìm sở hạo, ta muốn hắn tử. Hồng Tiêu đôi mắt vằn vện tia máu. Cổ Sơn Hải biên giới, Thiên Quang Thụ Di chỉ phụ cận, một đạo hắc ảnh lặng yên ngưng tụ ra. Sở Hạo lần nữa trở về tới biên giới. Và anh, ngay tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, một đạo quang trụ ẩm vàng rơi xuống. Hắn thoáng hiện nhanh, nếu không đã triệt để quang hóa thành quang tinh, nguyên rủa chi lực còn xuất lại. Xem ra Thiên Quang tộc cao thủ tại nguyên chỗ lưu lại cả bấy, liền đợi đến ta xuất hiện. Sở Hạo thầm nghĩ, hắn cấp tốc nước không độn dấu vết rời đi. Nhưng mà chỉ là không đến mấy chục cái hô hấp, chéo phía bên trái hướng lập tức có người đuổi theo. Không phải huyết lôi bệ, cũng không phải Cổ Sơn Hải biên giới dị thú, mà là một đám Thiên Quang tộc. Sau lưng mọc lên trong suốt quang dực, mi tâm có một đạo Thiên Quang ấn ký, hai con ngươi hóng ánh như vũ trụ tinh hà. Không khỏi làm người cảm thấy cái này Thiên Quang tộc thần dị chỗ. Truy, việc quan hệ Thiên Quang tộc thần tử, bọn hắn nhất định phải điều tra rõ ràng. Và anh, Sở Hạo hóa thành tơ mỏng hồ quang điện, xuyên qua tại đá lởm chởm sơn thạch ở giữa. Sau lưng quang dực chấn động vù vù âm thanh, càng phát ra tới gần. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng ý cười, đeo lên bằng da mặt nạ, bộ mặt vặn vẹo cuộn cuộn, xương cốt phát ra ken két bạo hưởng. Đảo mắt hóa thành toàn thân áo bào đỏ, khuôn mặt xinh đẹp nam tử, rõ ràng là Hồng Tiêu, ngay cả khí tức đều bắt chước đến giống như lúc. Địch nhân đuổi theo. Cầm đầu Thiên Quang tộc gầm thét một tiếng, phía sau quang dực đột nhiên triển khai, vô số quang mâu như mưa to chút xuống. Sở Hạo gầm nhẹ một tiếng, không lùi mà tiến tới, cánh tay phải đột nhiên nâng lên, thứ linh ách liên. Trong chốc lát, hắn lòng bàn tay hiện hiện một đạo màu xanh lôi văn, không gian nổ vang, tứ đại dữ tợn hư ảnh đạp lôi mà ra, lôi quang như xiềng xích quấn quanh quang mâu, càng đem nó ngạnh sinh sinh xoắn nát thành một mịn. Không chờ Thiên Quang tộc đám người phản ứng, thứ linh ách liên đã thuận quang mâu tàn phiến phản vệ mà đi, nháy mắt lạc ấn tại lao giả ngực. Phúc. Lao giả hai mắt trợn lên, ngực thanh lân vết rách lan tràn, huyết đục cháy đen. Hắn khàn giọng tiêu thảm, thể nội lôi quang phun trào, càng đem nửa bên thân thể nổ thành huyết vụ. Còn lại Thiên Quang tộc chiến sĩ hãi nhiên rút lui. Chỉ gặp lôi kỳ lân hư ảnh chiếm cứ chân trời, miệng phun trôn bùi lôi tương, đem phương viên mấy dặm hóa thành một mảnh vã người lôi ngủ. Mau lui! Nhất danh Thiên Quang tộc thần nữ dứt lên, nhưng đã trễ. Sở Hạo thân hình như gió, thứ linh ách liên phong lạc y mắng phát động. Hắn lướt qua nhất danh chiến sĩ bên cạnh thần, đầu ngón tay điểm nhẹ nó mi tâm. Người kia toàn thân cứng đờ, song phổi đống nhiên trong suốt, như bị bàn tay vô hình nắm chặt, dưỡng khí đều rút ra. Thiên Quang tộc chiến sĩ quỳ rạp xuống đất, hai tay bóp cổ, thất khiếu phun ra bọt máu, cuối cùng hóa thành một bộ khô quắt thi thể. Thần tông Hủ Lâm Phong, Hồng Tiêu. Tại nhìn rõ dung mạo về sau, Thiên Quang tộc lập tức giận tím mặt. Cây bên này là Huế Quần Sơn, Hủ Lâm Phong động Thiên Phúc Điện. Bọn hắn sớm nên phòng đoàn đến, chỉ là cần một cái nghiệm chứng. Hồng Tiêu. Thiên Quang tộc lão giả bạo nộ. Sở Hạo lạnh lùng nói, các ngươi Thiên Quang tộc là có ý gì? Vì sao vô duyên vô cớ truy sát ta? Tộc ta thần tử, chết vào tay ngươi. Hôm nay, nợ máu trả bằng máu. Nhất danh hoàng tuyển lớn hậu kỳ Thiên Quang tộc chiến tướng gầm thét, huy động quang kích bổ tới. lưỡi kích bổ vào Sở Hạo bên ngoài thân, đột nhiên chọc ra một mảnh hắc giáp, mà rụng xuống, rõ ràng là một mảnh mưa giáp. Minh Quy Long hư ảnh ngẩng đầu gào thét, hàn băng thổ tức đông kết hư không. Quang kích chạm đến băng xương sát na, lại từng khúc băng liệt. Thiên Quang tộc chiến tướng kinh hãi lui lại. Thế Thiên Quang tịnh thế ấn, còn lại Thiên Quang tộc cường giả muốn rách cả mí mắt. 12 người kết thành vòng ánh sáng đại trận, mênh mông nguyên rủa nguyên hóa thành một đạo tịnh hóa thiên quang, muốn đem Sở Hạo triệt để chôn bụi. Sở Hạo lại ngửa mặt lên trời cùng thiếu, hai tay kết ấn, dưới chân đại địa rạn nứt. Thiên Quang tộc, các ngươi gây là người, ta Hồng Tiêu, há có thể là các ngươi bọn chuột nhắt muốn giết cứ giết. Thứ ôn kết trận, mở. 24 tôn kỳ lân ảnh từ lòng đất phóng lên tận trời, hóa thành kinh chập, thiết mang trùng, bạch lộ, đại thử bốn đạo ôn ấn. Kinh chập ấn dẫn đầu làm khó dễ, vô số có điện dây leo từ Thiên Quang tộc trong thân thể chui ra, hút thần kinh dòng điện. Nhất danh Thiên Quang chiến sĩ toàn thân run rẩy, con mắt bạo liệt, dây leo lôi cuốn lấy hắn tùy nào phá sọ mà ra. Thiết mang trùng ấn theo sát phía sau, thép mưa như dâu chút xuống. Một nữ tử bị sọ xuyên lồng ngực, miệng vết thương lại sinh ra kim sắc đông lúa mạch, dễ gây tại nàng trong mạch máu sinh trưởng tốt, trong chớp mắt no bạo thân thể. Bạch lộ ấn đông kết huyết dịch, hàn băng kết tinh nổ tung thành nhận, đem mấy tên cường giả trẻ thành khối vụn. Đại thử ấn thì khiến nhất danh trưởng lão xương cốt nóng chảy, sủi lơ thành sôi trào nước thép, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Qua trong giây lát, kết trận 12 vị thiên quan tộc đều chết thảm tại trên tứ ôn kết trận. Chương 481, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Chương 481, dựa vào người không bằng dựa vào mình, đây là cái gì? Còn lại thiên quang tộc sợ hãi lại rung động. Như thế nguyên rủa tuyệt không phổ thông, Hủ Lâm Phong Hồng Tiêu, như thế biến thái sao? Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, thiên quang tộc một cái tiếp một cái đổ xuống, tử trạng thiên kỳ bách quái, lại đều không ngoại lệ. Đều bị tứ linh cực ách giàn vật đến chết. Sở Hạo lặng lặng đứng tại chỗ, trong mắt không có chút nào thương hại. Cái này tứ linh cực ách quả nhiên mạnh. Sở Hạo thầm nghĩ, một trận chiến này, hắn ngay cả thực lực chân chính cũng không hoàn toàn triển lộ. Thiên Quang tộc liền đã toàn quân bị diệt. Đây chính là chí chân nguyên rủa nguyên hàm kim lượng. Nơi xa, may mắn sống sót mấy tên Thiên Quang tộc sủi lơ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trốn, nhất định phải chạy trở về. Nói cho trong tộc. Bọn hắn dây rủi lấy bỏ lên, điên cuồng chạy trốn. Sở Hạo không có truy kích. Hồng Tiêu, phần này lại lễ, ngươi cần phải tiếp hảo. Thân hình hắn lóe lên, biến mất ở trong rừng. Táng Thiên kiến một hạ vực. Đào viên tiểu khu. Sở Hạo ngồi trong nhà trên ghế salon, uống vào nhanh ngạt thủy, rất là nhàn nhã, lẩm bẩm nói: Thiên Quang tộc ngay cả một tôn diệt ảnh cũng giết không chết. Hay là nói, hiện tại ta quá mạnh. Sở Hạo đi một chuyến thượng giới, lưu lại một đạo diệt ảnh lại trở về. Từ khi hấp thu quỷ diệt đồng cùng quỷ diệt chỉ về sau, bản tôn diệt ảnh công năng tăng lên vô cùng lớn. Vô luận ở nơi nào, diệt ảnh đều có thể cùng bản tôn kết nối. Ngoài ra, diệt ảnh thân phận không dễ dàng để người phát giác. Dù sao cũng là quỷ diệt nhân hạch tâm thủ đoạn, chỉ là không cách nào cùng thượng giới diệt ảnh đổi thành vị trí, nhận hạn chế. Bản tôn diệt ảnh số lượng muốn gia tăng. Trước mắt hắn cũng chỉ có 4 cái diệt ảnh, muốn gia tăng diệt ảnh cần quỷ diệt chất cùng quỷ diệt chỉ. Hệ thống tuyển hạng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện quỷ diệt chất. Hắn phân hóa ra một đạo bản tôn diệt ảnh, liệt không tiến về gì khư chi địa. Đại khối đầu, tại. Nhìn qua ám diệt đế vương thú thi thể khổng lồ, Sở Hạo trong lòng lẩm bẩm, gia hỏa này luôn luôn đang ngủ say. Trước đó, đế vương thú nhắc nhở hắn tại Thanh Hòa lao trạch không có việc gì, đã nhìn thấu lao trạch cùng hắn có liên quan. Chỉ có thể nói, không hổ là trời phệ cấp. Không có trả lời. Sở Hạo nói, ta cần quỷ diệt chất. Thi thể chỗ sâu, bay ra một đạo lục quang, cắm vào Sở Hạo mi tâm. Đinh. Thu hoạch được ám diệt đế vương thú trách phúc, quỷ diệt chất năm trực tiếp đưa. Muốn càng nhiều, đi đâu tìm? Sở Hạo nói. Sau một lúc lâu, hắn mới rời khỏi nơi này. Ám diệt đế vương thú giáng lâm Táng Thiên kiến một lúc, nó mang theo rất nhiều đồ vật. Quỷ diệt đồng, quỷ diệt chỉ, đương nhiên còn có nó tự thân quỷ diệt vật chất. Chỉ là bị mụ mụ phục chế phẩm cho đánh tan, lưu lạc tại Táng Thiên kiến một các nơi. Ám diệt đế vương thú cho hắn một viên lân thiến, có thể thông qua nó, có thể cảm ứng quỷ diệt chất vị trí chỗ. Di khư chi địa. Sở Hạo lấy ra ám diệt đế vương thú lân thiến. Nguyên bản, cái này tấm vậy cùng một tòa núi nhỏ không có gì khác biệt, nhưng ám diệt đế vương thú đem lân phiến cho thu nhỏ, mới chuyển giao đến Sở Hạo trong tay. Chỉ có thể nói nó quá muốn tiến bộ, muốn lưu ở bên người của mẹ. Lân phiến chỉ địa phương tại từng cái di khư tiết điểm. Sở Hạo túc hạ quần quần âm ảnh, phân hóa ra mấy đạo diệt ảnh, thẳng đến di khư tiết điểm đi tìm. Thông qua Huế Quần Sơn, trở về Hủ Lâm Phong. Sở Hạo mới xuất hiện, Hủ Lâm Phong các đệ tử biểu lộ từng cái cổ quái. Hắn phát giác được dị dạng, đi gặp Lý Lập Du, lại bị đại sư Minh Trần Điếm chặn đường bên ngoài, cáo chi sư phó bế quan, không thấy bất luận kẻ nào. Sở Hạo nói, đại sư Minh, lúc ta tới trên đường, rất nhiều đệ tử thấy ta, vì sao thần sắc dị dạng? Trần Yếm bất đắc dĩ cáo chi, Hồng Tiêu sư đệ đang tìm ngươi, giữa các ngươi ân oán, tự hành giải quyết. Lý Lập Thu dứt khoát bảy nát mặc kệ. Trần Yếm vung tay lên, một viên hắc châm rơi vào Sở Hạo phía trước. Trần Yếm nói, sư phó để ta chuyển giao cho ngươi, tiểu sư đệ đi ra ngoài bên ngoài, còn mời thận trọng sử dụng. Lý Lập Thu vẫn đem huế quần châm lưu cho hắn, làm được điểm này cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sở Hạo nhận lấy huế quần châm. Sở Hạo không khỏi hiếu kỳ, Lý Lập Thu thiếu khóc buồn đạo hạ người gì tình? So ta cứu hắn mệnh còn trọng yếu hơn. Trần Yếm cũng phi thường không hiểu, sư phó vì cái gì còn muốn cho tiểu sư đệ lưu lại huế của châm. Sở Hạo thấp giọng nói, đại sư minh, sư phó cùng khóc buồn đạo tồn tại cái dạng gì ân tình? Trần Yếm do dự một hồi, vẫn là nói, sư mẫu của ngươi đến từ Đại Bi Quốc, nhưng phát sinh một chút sự tình, sư mẫu cùng Đại Bi Quốc rất ít lui tới. Nguyên lai là dạng này. Đại Bi Quốc là Lý Lập Thu thê tử nhà mẹ đẻ, khó trách hắn không thể xuất thủ ngăn cản. Đại sư Minh thay ta tạ sư phó. Sở Hạo thật cũng không mặt dày mày dạn lưu lại, nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Trần Yến vẫn là nhắc nhở một câu, tiểu sư đệ, khóc buồn đạo đang tìm ngươi, tự hành cẩn thận. Sở Hạo rời đi. Hắn vừa đi ra sư phó bế quan sân bãi, liền phát giác được không ít chú ý Hủ Lâm Phong hẳn là có người hướng Hồng Tiêu mật báo. Sở Hạo lại không thèm để ý chút nào, hắn lại trở lại Huế Quần Sơn. Chỉ là hắn vừa đi không bao lâu, Liệt Quốc liền dẫn người đuổi theo, cùng nghĩ thông qua Huế Quần Sơn tiến về Cổ Sơn Hải biên giới truy sát Sở Hạo. Huế Quần Sơn không mở ra cho người ngoài, chư vị mời về. Có người vừa muốn nói cái gì, lại bị Liệt Quốc dùng ánh mắt ngăn cản. Hắn chắp tay nói, còn mời cáo chi phong chủ, mời chớ có lại quản việc này. Phong chủ thiếu ân tình, xem như còn. Trần Yếm gật đầu. Liệt Quốc dẫn người rời đi Hủ Lâm Phong. Truy. Liệt Quốc âm thanh lạnh lùng nói. Khóc buồn đạo tiến về Cổ Sơn Hải biên giới truy sát Sở Hạo. Sở Hạo đi ra Huế Quần Sơn, phát giác được sau lưng sao động, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Huế Quần Sơn bị mịt mờ sương mù bao phủ. Phong Sơn, xem ra Lý Lập Thu triệt để dự định mặc kệ. Sở Hạo cũng không có gì cảm xúc, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Hắn xâm nhập biên giới tìm kiếm cây lạ. Hai ngày sau, rừng rậm gỗ mục từng cục như cự thú hải cốt, lá mục trồng chất tại vũng bùn, thỉnh thoảng hiện lên tinh hồng bạc khí. Sở Hạo bước qua một đoạn đứt gãy chiến kích, đế giày nghiền nát giáp phiến, phát ra kéo kẹt tiếng vang kỳ quái. Hắn bỗng nhiên dừng chân lại. Phía trước ngoài ba trượng khe đá bên trong, có nửa bộ thi thể chính chậm rãi nhúc nhích. Thi thể kia thân xuyên đỏ vảy trong giáp, ngực lại phá vỡ to bằng miệng chén lỗ máu. Quỷ dị chính là, nát giữa da thịt hạ, lại có mầm thịt như con giun và mèo, gãy xương răng rắc tứ tiếp, liên phá nát nội tạng cũng bắt đầu một lần nữa hợp lại. Thi giải phục sinh. Sở Hạo lòng bàn tay cực ách chú ấn lặng yên hiện hiện. Thi thể kia đột nhiên ngẩng đầu, trong hốc mắt không có ánh mắt, chỉ có hai đoàn u lục sợi nấm chân khuẩn điên cuồng sinh trưởng. Nó trong cổ phát ra dây giáp ma sát gào thét, giữa nát năm ngón tay tăng vọt ba thước, hóa thành đen nhánh cốt nhận bổ tới. Sở Hạo cong ngón búng ra, hắc băng cốt thứ cực ách vũ lạc từ hư không bắn ra, nháy mắt xuyên thấu thi quỷ lồng ngực. Hủ sinh khuẩn thuận cốt thứ rót vào, thi quỷ thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, miệng vết thương tuôn ra lít nha lít nhít sám trắng đầu nấm. Thi quỷ lúc này mới không nhúc đích. Nơi này cổ quái, đi xem một chút. Chương 482, khóc tang chương 482, khóc tang hắn tiến lên, phát hiện không ít thi thể. Những người này chết không biết bao lâu, tại hắn tới gần về sau, nhao nhao thi giải phục sinh công hướng hắn. Nhưng toàn bộ bị Sở Hạo cho diệt sát. Hắn phát hiện tơ máu liên từ địa mạch phía dưới, thế là trốn vào địa mạch phía dưới. Ở địa mạch ngàn mét phía dưới động đá bôi, Sở Hạo nhìn thấy một gốc cao 10 trượng quỷ cây, cắm rễ ở địa mạch trong huyết trì. Thân cây che kín mặt người lưu, mỗi tấm mặt đều đang phát ra y mắng kêu rên. Nhánh cây treo thanh đồng linh đàng, linh lưới đúng là một nửa cánh tay trẻ con. Thi đã thụ. Sở Hạo kinh ngạc. Lấy bạn linh thi hoán vì nhưỡng, kết xuất trái cây, có thể làm người thẳng vào địa táng hoàng tuyển. Nhưng Sở Hạo càng đối với nó sinh cơ cảm thấy hứng thú. Chỉ là rễ cây chỗ ngồi có không ít thi thể, đều là bị thi đả thụ từ mặt đất kéo xuống đến, lấp đầy dưới mặt đất động đá vôi khe hở. Hắn chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay hiện hiện một sợi xanh biết sợi nấm chân khuẩn. Bá, sợi nấm chân khuẩn như vật sống lan tràn, lặng yên không một tiếng động đâm vào thi đả thụ bộ rễ. Trong chốc lát, bàng bạc sinh cơ thuận sợi nấm chân khuẩn chạy ngược mà đến, Sở Hạo toàn thân chấn động, trong mắt tinh mang tăng vọt. Đinh, sinh mệnh lực 2 đinh, chú lực 5 đinh, tinh thần 5 thật là tinh thuần sinh mệnh lực. Thi đả thụ tựa hồ phát giác được uy hiếp, trên cành cây mặt người liễu đột nhiên cùng kêu lên rít lên, chói tai sóng âm chấn động đến động đá vôi đá vụn rơi lạ chả. Ầm ầm, mặt đất rung động. Những cái kia bị rễ cây quấn quanh thi thể lại đồng thời mở mắt, mục nát trong hốc mắt giấy lên u lục quỷ hỏa. Tránh thoát sợi rễ, điên cuồng hướng phía Sở Hạo đánh giết mà đến. Cứ cách chú ấn lấp lóe. Phốc phốc phốc. Vô số đen nhánh cốt thứ phá đất mà lên, đem đánh tới thi bảy xuyên qua, hủ sinh quần điên cuồng rớt vào, thi thể mặt ngoài nháy mắt tuôn ra xám trắng đầu nấm, cứng ngắc ngã xuống đất. Nhưng mà, thi đả thụ trả thù vừa mới bắt đầu, giang giặc. Huyết chỉ sôi trào, rễ cây như cự mãng rảo sát mà đến, mỗi một cây đều quấn quanh lấy tia máu đỏ thắm. Những nơi đi qua, ngay cả nham thạch đều bị ăn mòn thành nước mủ. Sở Hạo thân hình nhanh lùi lại, đồng thời thôi động tứ linh giáp bên ngoài thân chọc ra giáp phiến, hóa thành bốn đầu hung thú hư ảnh lên kích. Giống. Kỳ Lân hư ảnh gào thét, lôi tương dâng trào, đem đánh tới rễ cây bổ đến cháy đen. Thanh cánh địa, minh quy long, tất mắt cá, đem tráng kiện nhất mấy cây rễ chính, ngạnh sinh sinh cho kéo đứt. Thi đả thụ đã hể bại suy sụp, mặt người liễu toàn bộ nhắm mắt. Sở Hạo thầm nghĩ, nơi này cũng không tệ địa phương tu hành. Cái này thi đả thụ mặc dù thụ thương, nhưng ẩn chứa sinh cơ, hoàn toàn không thể so thiên quang thụ kém bao nhiêu. Tại bên cạnh hắn một bóng người trống rông xuất hiện. Sở Hạo cúi đầu cúi đầu. Đây là bản thể đích thân tới nơi đây. Sở Hạo cười nói, tiếp tục tìm kiếm cây lạ. Vâng. Diễn ảnh nhận cư mặt đất, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sở Hạo tại động đá vôi phụ cận, bày ra sợi nấm chân khuẩn che lấp khí tức, thanh thản ổn định hấp thu thi đả thụ sinh cơ. Mà lần này hấp thu sinh cơ, tốc độ so dĩ vãng phải nhanh hơn rất nhiều. Đinh. Sinh mệnh lực 2 đinh. Chú lực 5 đinh. Tinh thần 5. Cổ Sơn Hải khu vực biên giới bao la. Khóc buồn đạo phía đông nam tìm kiếm Sở Hạo tung tích. Mấy người đốt một sọt giấy vàng, quỳ gối một khối trước mộ địa, hai mắt đẫm lệ, vì được tiếng nói hô, "Điện hạ, ngươi chết rất thảm a. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, mạng của ngài thật đáng." Một cái tuổi trẻ nữ tử nào vào trước mộ địa, khóc đến lê hoa đai vũ, tê tâm liệt phế, "Hồng Tiêu điện hạ, ngài đã đáp ứng muốn cưới ta, làm sao cứ như vậy đi à? Tiếng khóc hấp dẫn đến không ít người vây xem, từng cái biểu lộ cổ quái. Khóc cái gì a? Phiền chết rồi. Là lấy buồn nhập đạo quái nhân, đại bi quốc truyền thừa, không dễ trêu chọc. Bọn hắn đang khóc tang, mình điện hạ. Một vị ngũ giai huyết lôi vệ lão người nói, cái này liền không hiểu đi. Khóc càng thảm, vĩ lực liền càng mạnh. Điện hạ ngài trên trời có linh, mời ngài chỉ đường sát hại điện hạ người. Chúng ta nhất định phải để hắn nghiền xương thành tro. Một vị lão giả hô to. Điện hạ, ô ô. Ta tốt điện hạ a. Kỳ lý hoa lạc, kỳ lý hoa lạc. Lập tức, khóc buồn đạo nhất đoàn người thổi lên kèn. Một chút âm thầm người vây xem, nội tâm nhịn không được tuôn ra vẻ bị thương. Khóc đại khái vài phút. Siêu. Thiêu đốt bùa vàng bay ra một đạo huyết quang, phóng tới phương nam. Hung đồ ở bên kia, truy. Khóc buồn đạo chân chu thu dọn đồ đạc, cấp tốc đuổi theo. Âm thầm người vây xem trợn mắt hốt hoồm. Cái này mẹ nó cũng được. Sở Hạo một sợi diện ảnh tại biên giới, tìm kiếm có giá trị cây lạ. Trong lúc đó, hắn gặp được một chút huyết lôi vệ, những người kia nguyên bản định mời đồng hành của hắn. Nhưng phát hiện, hắn bất quá là tam giai huyết lôi vệ, lập tức một mặt ghét bỏ đến cực điểm. Tam giai huyết lôi vệ, cũng dám đến cổ sơn hải biên giới. Điên rồi đi. Người đây liền không hiểu. Trên thực tế, có thể thỉnh cầu trường hợp đặc biệt, người này chúng ta tốt nhất đừng trêu chọc, cũng không cần nếm thử lôi kéo. Vì sao? Hắn có hậu đại, chết người con nổi. Hay là có người nhịn không được lôi kéo Sở Hạo, đập tới một vị dáng người thon thả nữ tử, mở miệng nói, vị đệ đệ này biên giới hung hiểm dị thường, muốn hay không tỉ tỉ mang ngươi a? Nữ nhân này mặc cực kỳ rõ ràng, nàng hẳn là tại bảo trì loại nào đó nguyên rủa chi lực. Sở Hạo nét miệng cười nói, tốt, tỷ tỷ. Thon thả nữ nhân mang theo Sở Hạo đi tới trong đội ngũ. Cái đội ngũ này có 4 người, tất cả đều là ngũ giai huyết lôi bệ, đến từ thượng giới thế lực khác nhau. Nữ nhân kia nói, Trần Giao, tiểu huynh đệ tên gọi là gì? Đại Sở, nữ danh Sở Hạo. Nghe tới Sở Hạo nát ngạnh, thon thả nữ tính cười khanh khách. Một người khác hỏi, sư thừa là? Sở Hạo dương mắt, Thần Tông, Hủ Lâm Phong. Bốn người này lập tức sững sờ. Thế mà là Thần Tông đệ tử, khó trách chỉ có tam giai huyết lôi bệ lại có thể đi tới cổ sơn hải biên giới. Trần Giao bốn người lập tức lên ý muốn lôi kéo, cùng chúng ta cùng một chỗ, cũng có một cái chiếu ứng. Sở Hạo gật đầu. Trên đường đi, thông qua tiếp xúc mới biết được, bốn người này đều có lai lịch ra sao. Có người là tán tu, có người đến từ thượng giới tam lưu thế lực. Trần Giao thì là đến từ Nghe Thường Các. Trần Giao phong tình vạn trùng, cười nói, đệ đệ, có rảnh đến Nghe Thường Các tìm tỷ tỷ uống rượu, lần thứ nhất miễn phí nhà. Ba người khác một mặt ao ước. Nghe Thường Các, thượng giới thứ nhất phong hoa tuyết nguyệt nơi trốn, nơi đó nữ nhân dung nhan tuyệt sắc, nhưng các nàng cũng không phải tốt như vậy gây. Bởi vì Nghe Thường Các không thiếu nữ tử, đều cùng thượng giới các đại lao có lùi tới quan hệ. Sở Hạo nói, tốt, nhất định đi. Hắn đi tới thượng giới, chỉ đi qua Thần Tông Hủ Lâm Phong. Thượng giới cụ thể là cái dạng gì, hắn thật đúng là không rõ ràng. Hai ngày tiếp xúc xuống tới, Sở Hạo phát hiện cái đội ngũ này mục tiêu là huyết lôi phủ cấp cho nhiệm vụ, lấy một loại phi phàm vật liệu tài nguyên trở về. Một đường này, không có phát hiện có đặc biệt rồi rào sinh cơ cây lạ. Nhưng Sở Hạo thông qua bốn người này, bắt đầu hiểu rõ đến thượng giới tu sĩ. Chương 483, khóc buồn nói tới tập kích. Chương 483, khóc buồn nói tới tập kích. Táng Thiên Kiến một bên trên bực thế lực đủ loại, ngư long hỗn tạp. Nhưng mà chỉ có bước vào thiên táng cấp độ mới có thể trở thành chúa tể một phương. Nhưng thiên táng cũng không phải dễ dàng như vậy tấn thăng, quá trình cựu tử nhất sinh. Cho nên tuyệt đại bộ phận tu sĩ vẫn là địa táng. Bốn người này có thể đến cổ sơn hải biên giới tìm tài nguyên, cũng coi là có riêng phần mình bản sự. Tìm tới một gốc máu ngọc linh chi, sinh trưởng tại một chỗ u ám hẻm núi khe hở bên trong, toàn thân như huyết ngọc có ánh sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt ngai ngái khí tức. Trần Giao trong đội ngũ tráng hán triệu quát, hưng phấn địa xoa xoa tay, lần này phát. Cái này gốc máu ngọc linh chi chí ít là thượng phẩm tài nguyên, đầy đủ chúng ta phân. Sở Hạo đứng tại đội ngũ tối hậu phương, ánh mắt của hắn rơi vào hẻm núi trên vách đá, vài quặng không đáng chú ý màu nâu xám thực vật bên trên. Những thực vật kia phi lá hiện ra quỷ dị vặn vẹo hình dạng, gân lá bên trong mơ hồ có chất lỏng màu đỏ sẫm lưu động. Huyết chi thụ mầm non, trưởng thành huyết chi thụ sinh cơ bằng bạc, lấy trên cây máu nước có thể dùng để tăng lên thiếu thốn sinh cơ, để thọ tận người cưỡng ép duy trì mấy tháng tuổi thọ. Trần Giao dãy rủa thân hình như thủy xà đi đến bên người Sở Hạo, một cỗ ngọt ngào hương khí đập vào mặt, nói: Sở đệ đệ, chờ một lúc tỷ tỷ bảo hộ ngươi, cái này trong hạp cốc dị thú thích ăn nhất như ngươi loại này da mịn thịt mềm tiểu gia hỏa. Sở Hạo ngại ngùng cười cười, nói: kia liền đa tạ Trần tỷ tỷ. Cái này Trần Giao mục đích rất rõ ràng, nghĩ lôi kéo Sở Hạo coi là mình thượng khách. Cái gì là thượng khách? Trải qua thường quang chú ý Nghe Thường Điện, cho Trần Giao mở màn, trở thành ngồi lên khách quý, lại thông tục một chút giảng, trở thành Trần Giao bảng nhất đại ca. Cái này Trần Giao chính là bất nữ, nhưng Trần Giao cũng không phải những cái kia phổ thông bất nữ có thể so sánh, người ta là thật nguyện ý trả giá, cho ngươi sung túc cảm xúc giá trị. Còn lại ba người tự nhiên cũng rõ ràng, làm bộ làm như không nhìn thấy. Tê, một đạo chói hai tê minh thành, đột nhiên từ hẻm núi khe hở chỗ sâu truyền đến. Một đầu trừng thô to như thùng nước huyết sắc cự mãng đột nhiên thoát ra, trên lân phiến che kín quỷ dị màu đen đường vân, một đôi dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm đám người. Dị thú huyết lân mãng. Chu trầm sắc mặt đại biến, nọc độc của nó có thể ăn mòn hết thảy. Thì tính sao, đồ vật đang ở trước mắt, giết nó. Nhìn xem bọn hắn xâm nhập lấy tài nguyên. Sở Hạo thì là tại quan sát thượng giới phi phàm giả giao chiến phương thức. Kia cự mãng mở ra huyết buồn đại khẩu, vô số kẻ tanh hôi nọc độc như mưa tên bắn về phía trước nhất Triệu Khoát. Triệu Khoát lấy ra một mặt tấm thuẫn, nọc độc rơi vào trên mặt thuẫn phát ra suy suy tiếng hủ thực. Trong chớp mắt, liền thực xuyên ba cái lô lớn. Trần Giao khẽ kêu một tiếng, trong tay nhiều một đầu thất thải tơ lụa, như linh xà hướng cự mãng quấn quanh mà đi. Còn lại ba người cũng riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Sở Hạo đứng tại bên ngoài vòng chiến, trong lòng bình luận, những người này nguyên rủa nguyên giai vị, thật thấp. Nguyên rủa giai vị đẳng cấp, đê vị, trung vị, cao vị, siêu vị, chí chân vị. Trần Giao bốn người nguyên rủa nguyên đẳng cấp, tối cao cũng mới cao vị. Thấp nhất, đê vị. Bọn hắn mặc dù là điệu táng hoàng truyền cấp độ, nhưng nguyên rủa giai vị quá thấp. Liền giống với lão niên cơ VS smartphone. Một câu, hạch tâm không đủ cứng rắn. Thượng giới tuyệt đại bộ phận đều là dạng này tiêu chuẩn. Trên thực tế, Sở Hạo không có ý thức được một sự kiện, hắn chỗ kinh lịch sự tình không có một sự kiện là đơn giản. Điệp nữ truyền thụ cho hắn thần trùng, thu hoạch được lường gạt thần tính. Bắt một xích mượn hắn lực lượng cùng thi giới ba huyễn thần chi một hải hoàng đại chiến, thu hoạch được phệ quang kim xảo. Ám diệt đế vương thú vị này đã từng tu di đế tăng bá chủ trời phệ cấp, càng là đem quỷ diệt nhân truyền thừa không chút nào giữ lại nói rõ ràng. Hồng đăng đạo nhân tìm đến ba loại ách nạn châu, dung hợp được đến tứ linh ách. Toàn trí chăn vị biến thái nguyên rùa nguyên. Đủ loại kinh lịch, tùy tiện lấy ra một kiện, đều là Trần Giao bốn người không cách nào tưởng tượng. Mắt trái quỷ diệt đồng đã chú ý tới, tự mãng mỗi lần công kích trước phần cổ lân phiến đều sẽ có chút mở ra, lộ ra phía dưới càng tươi đẹp hơn màu đỏ. Kia là nhược điểm của nó. A! Một tiếng hét thảm, Trần Giao cánh tay trái bỗng nhiên nổ tung. Cự mãng phát động loại nào đó nguyên rùa. Nó thừa cơ nhào về phía thụ thương con mồi, huyết buồn đại khẩu thẳng đến Chu Trầm đầu lâu. Lúc này, một đoạn hắc băng cốt thứ lặng yên không một tiếng động đâm về cự mãng phần cổ. Kia xương mù nhìn như mỏng manh, cự mãng thống khổ bắt đầu bặm mẹo, công kích cũng theo đó trì trệ. Cơ hội tốt. Người khác nắm lấy thời cơ, điên cuồng công kích cự mãng thụ thương phần cổ. Cự mãng rốt cục cầm vang ngã xuống đất. Trần Giao đổ mồ hôi lâm ly, trước ngực kịch liệt chập trùng, nói, cuối cùng giải quyết. Nàng tay lấy ra bùa vàng, niệm chú dán tại kết thúc trên cánh tay. Qua trong giây lát tay cụt khôi phục như lúc ban đầu. Đây là cái gì? Rất nhanh bọn hắn phát hiện, cự mãng trên thân mọc ra bạch mao, thân thể cấp tốc nát giữa. Bốn người rất không hiểu. Sở Hạo bên ngoài nhắc nhở, Trần tỷ tỷ, còn không mau hái đồ vật. Trần Giao mặc dù hồ nghi, nhưng vẫn là tiến lên thu thập tài nguyên. Vật tới tay. Bốn người trên mặt đều lộ ra tiếu dung, lai đến Sơn Hải biên giới một chuyến cũng không dễ dàng, nơi đây nguy cơ từ phía, có thể thu được một phần không sai tài nguyên đã là rất may mắn. Không biết có bao nhiêu người đem mệnh lưu tại nơi này. Đồng nhiên, một trận thê lương kèn âm thanh đột nhiên từ hẻm núi phía trên truyền đến. Thanh âm kia như khóc như tố, phản phất có thể trực tiếp đâm vào người linh hồn, để người không tự chủ được sinh lòng bi thương. Hẻm núi biên giới, xuất hiện một đám thân xuyên màu trắng tang phục người. Bọn hắn có đấm ngực dậm chân, quỳ xuống đất khóc giống, phía trước nhất mấy người giơ cờ, trên đó viết Hồng Tiêu Điện Hạ Anh Linh không xa mấy chữ bằng máu. Khóc tang. Sở Hạo con mắt có chút nheo lại. Điện hạ a, ngài chết được thật thê thảm a. Một cái lao giả tóc trắng ghé vào hẻm núi biên giới, khóc đến tê tâm liệt phế, lão nô hôm nay nhất định phải vì ngài báo thù rửa hận. Theo tiếng khóc của hắn, trong hạp cốc trống rỗng nổi lên một trận âm phong, trong gió sen lẫn nhỏ vụn giấy bằng tiền, mỗi một phiến tiền giấy bên trên đều dùng máu tươi vẽ lấy quỷ dị phù văn. Triệu Khoát Giang chống đỡ lấy tiến lên một bước, chư vị, chúng ta vốn không có biết, cái này liền rời đi. Siêu. Một đạo bạch quang hiện lên. Triệu Khoát thanh âm im bặt mà dừng. Hắn khó có thể tin mà cúi đầu nhìn mình ngực. Một cây khóc tang đồng, chẳng biết lúc nào đã xuyên thấu hắn trái tim, bắp bên trên treo màu trắng giấy hoa, cấp tốc bị máu tươi nhiễm đỏ. Triệu Khoát, người khác hét lên một tiếng. Trần Giao thất thải tơ lụa, như thiểm điện bắn về phía hung thủ, lại bị Mạn Thiên Phi Vũ giấy vàng tiền ngăn trở. Những cái kia nhìn như nhẹ nhàng tiền giấy, lại so lưỡi dao còn muốn sắc bén, đem tơ lụa cắt tới thất linh bát lạc. Ô ô ô, điện hạ của ta a. Một cái tuổi trẻ nữ tử quỳ gối vách đá, khóc đến lê hoa đái vũ. Theo tiếng khóc của nàng, trong hạp cốc đám người cảm thấy một trận khó mà ức chế bi thương. Chu Trầm trước hết nhất chống đỡ không nổi, vì giảm xuống đất khóc ròng ròng, ta tu hành chẳng làm nên trò chống gì, còn sống còn có cái gì ý tứ? Hắn vậy mà giơ lên trường đao liền muốn tự vẫn. Trần Giao cũng lệ rơi đầy mặt, ta bất quá là cái cung cấp người đùa bỡn tiện thì, không bằng chết sạch sẽ. Chương 484, Sở Hạo khóc tang hồng tiêu, ai mới là khóc buồn đạo a? Chương 484, Sở Hạo khóc tang hồng tiêu, ai mới là khóc buồn đạo a? 4000 chữ, hôm nay phần kết thúc. Hồng Tiêu còn tại nhân gian, khóc tang gạo khóc cũng đã lật tung sân dã, như vậy tà đạo lẽ thường cảnh tượng, lộ ra một cỗ quỷ quyệt khó lường tà dị. Cái này thần tính có rất lớn lỗ thủng a. Sở Hạo trên mặt cứng rắn gạt ra ba phần bi thương, rắc cuống họng liền hô, "Hồng Tiêu sư minh, ngươi chuyến đi này chính là bích lạc đường hoàng tuyển, chết được thật thế thảm." Nguyên bản tăng thêm bi thương Trần Giao ba người, nhao nhao quay đầu mê mang nhìn về phía hắn. Mọi người bị Sở Hạo cái này một cuống họng phát trộn, đều là sững sờ. Khóc buồn đạo trong tay tang cờ có chút lắc một cái, cờ trên mặt lại chảy ra điểm điểm tinh hồng, mơ hồ ngưng ra một đạo nhân hình hình dáng. Trong lòng Sở Hạo cười lạnh, sớm đem thuốc nhỏ mắt nhỏ tại khóe mắt, nước mắt hòa với bụi đất trượt xuống, miệng bên trong càng là kêu tê tâm liệt phế, "Hồng Tiêu sư minh, ngươi chết quá thảm. Sư minh nếu có linh, nên chém như thế khinh nhẫn hạ người." Buồn cười. Khóc buồn đạo lão giả dẫn đầu cười lạnh, "Ngươi khóc, không dùng." Lão giả lời còn chưa dứt, kia tang trên lá cờ hồng ảnh lại xuống lại, chính là Hồng Tiêu tấm kia xinh đẹp khuôn mặt. Phía sau hắn đỏ trắng cờ như linh xà của vũ, nháy mắt khóa lại bốn phương tám hướng. Khóc buồn đạo chúng nhân thấy thế, cả kinh ngay cả giọng nghẹn ngào đều đổi giọng. Lương gạt thần tính, quy tắc lỗ thủng. Hồng Tiêu căn bản không có chết, nhưng bây giờ, hắn lấy một loại phương thức khác xuất hiện. Khóc buồn đạo nhân há to mồm. "Thứ quỷ gì?" Sở Hạo khóc dòng nói, "Hồng Tiêu sư huynh, nhanh giết bọn này khinh nhẫn chi đồ." Hồng Tiêu xuất thủ. Hắn đưa tay ở giữa, hư không liền hiện lên lớn cỡ bàn tay người giấy, kèn âm thanh nghẹn ngào vang lên. Điện hạ, ngươi. Khóc buồn đạo trừng kinh. Hồng Tiêu khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn xuất thủ một cái mắt, sau lưng liền có đỏ trắng cờ bay ra đi, khóa chặt bốn phương tám hướng. Khóc buồn đạo chúng nhân nhục thân phát sinh dị hóa, da thịt chóc ra da trắng. Nhục thân tại dị hóa người giấy. Khóc buồn đạo nhân trừng vào mắt. Đây là Tam Nhạc thần tính. Đại Bi quốc hoàng thất mới nắm giữ cường đại thần tính. Nhưng trước mắt người làm sao có thể là Hồng Tiêu điện hạ? Điện hạ, là ta a. Kia khóc đến hung nhất xinh đẹp nữ tử thét lên. Nàng muốn vào mệnh. Đáng tiếc vô dụng, miệng bên trong phun ra một thanh đỏ trắng giấy mảnh, cả người liền hóa thành người giấy, gia nhập thổi kèn đội ngũ. Ngươi. Khóc buồn đạo lão giả trên mặt tràn ngập thần sắc bất khả tư nghị. Sở Hạo không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào, thân hình như quỷ mị chớp động, trong chớp mắt liền đi tới Khóc buồn đạo chúng nhân trước mặt. Hắn năm ngón tay đầu ngón tay, chảy ra quỷ dị tứ linh cực ách mùi rùa. Trước khóc vì kính. Lão giả quát chói tai một tiếng, từ trong ngực móc ra một mặt thanh la bỗng nhiên gõ vang. Keng. Tiếng chiêng như chuông tang quanh mình, Sở Hạo động tác lập tức trì trệ. Hắn cảm thấy một cỗ khó mà hình dung bi thương cảm giác xông lên đầu, trong trí nhớ tất cả thống khổ hình tượng giống như thủy triều hiện lên. Mụ mụ lặng lẽ, tà ma khi nhục, tu hành gian khổ. Ô, ta thật đáng a. Sở Hạo không tự chủ được nước mắt tràn mi mà ra. Khóc buồn đạo lão giả cười lạnh, nhân sinh tăng khổ. Hảo hảo nếm thử đi. Hắn giơ cao khóc tang động, hướng Sở Hạo đỉnh đầu hung hăng nện xuống. Ngay tại khóc tang động, sắp đánh trúng Sở Hạo mấy mắt. Cái sau đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt đâu còn có nửa điểm bị thương chi sắc, thay vào đó chính là một vòng nghĩa mai cười lạnh. Lão giả, cùng ngươi đùa giỡn. Tứ linh cực ách phát động. Ầm ầm. Một đạo thiên lôi hạ xuống, lão giả lập tức tiêu thảm, cả khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giữa nát chóc ra, lộ ra bạch cốt âm u trưởng lão. Cái khác khóc buồn đạo thành viên kinh hô, càng thêm ra sức kêu khóc bắt đầu. Nhưng tứ linh cực ách đã sinh ra phản ứng dây chuyền, khóc buồn đạo nhân trên thân phát sinh quỷ dị biến hóa. Ách lôi, ách phong, ách mưa. Mấy chục loại chú phạt như giỏi trong xương, bò đầy đám người quân thân. Đám người này tiêu thảm. Kia trưởng lão muốn chạy trốn, lại cảm giác toàn thân gân cốt đứt thành từng khúc, trong thất khiếu tuôn ra không phải máu, đúng là lá mục cùng xương mỡ. Sở Hạo chậm rãi tiến lên, đế giày ép qua lão giả xương cổ tay, nghe được tiếng tạch tạch vang, nói: "Các ngươi là như thế nào tìm được ta tung tích?" Lão giả vừa muốn mở miệng, Sở Hạo lại đột nhiên giơ chân, đem đầu lâu giẫm làm một bãi thịt nát. "Được rồi, không có hào hứng nghe. Người khác cũng bị tứ linh cực ách chú phạt ma diệt." Trần Giao bốn người đứng ở nơi xa, nhìn xem địa táng hoàng tuyển cảnh tu sĩ, tại Sở Hạo trong tay như gà đất chó sành hủy diệt, đều là tâm thần cực chấn. Bọn hắn phát hiện khóc buồn đạo thân bên trên ách nạn triệu chứng sinh mục nát, lại liên tưởng đến trước đó cự mãng. Mới hiểu được, mới là vị này xuất thủ, đem cự mãng trọng thương. Trần Giao tiến lên phía trước nói, khóc buồn đạo lấy buồn nhập đạo, khóc buồn càng thảm, uy lực càng mạnh. Hẳn là dùng thủ đoạn này, đuổi tới ngươi. Sở Hạo gật đầu. Chư vị, tạm biệt. Khóc buồn đạo thế mà tìm tới cửa, không biết có hay không thiên táng đích thân tới. Trần Giao đuổi về phía trước, thanh âm mang theo vài phần nội vàng, Sở công tử như rảnh rỗi, nhất định phải đến nghe thường điện tìm ta. Sở Hạo cũng không quay đầu lại, thân ảnh đã cắm vào bên mang sơn lâm. Thì đã thụ hạ. Sở Hạo bản thể mở to mắt, cười lạnh nói, muốn cho Hồng Tiêu báo thủ, không biết các ngươi có mấy cái mạng. Hắn lại tách ra một sợi diệt ảnh, xông ra địa mạch phía dưới. Hai ngày sau, diệt ảnh tại cổ sơn hải biên giới ôm cây đợi thỏ. Một trận thê thảm tiếng khóc đống nhiên vang lên. Ô ô ô, điện hạ a, ngài chết được thật thê thảm a. Thê lương khóc tang âm thanh từ xa mà đến gần. Một chi quy mô càng lớn khóc buồn đạo đội ngũ xuất hiện, tám tên tráng hán nhấc lên một thanh nước sơn đen quan tài, trên quan tài dán đầy giấy vàng phù chú, mỗi một lá phù chú bên trên đều viết Hồng Tiêu hai chữ. Càng quỷ dị chính là, nắp quan tài lúc mở lúc đóng, phản phất bên trong có đồ vật gì muốn xông ra lại. Sở Hạo diệt ảnh phân thân đứng tại một gốc cây khô bên trên, thờ ơ lạnh nhạt. Hắn chú ý tới phụ cận, ẩn nút người khác. Vong xuyên điện sát thủ a, giết ta không thành, hiện tại phản muốn trả thù. Sát thủ tố chất là một điểm không có. Khóc buồn đạo đội ngũ phía trước nhất, nhất danh khuôn mặt tiểu tụy lao hầu tay cầm cờ trắng, trên lá cờ chữ bằng máu hồn này trở về bốn chữ lớn nhìn thấy mà giật mình. Nàng đột nhiên dừng bước, vận đục hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Sở Hạo vị trí. Tìm tới ngươi, giết điện hạ hung thủ. Lão hầu thanh âm khàn giọng như giặc kêu, lão thân hôm nay muốn để ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Nàng đem cờ cắm vào mặt đất, trên lá cờ chữ bằng máu lại như vật sống núc ních bắt đầu hóa thành từng đầu huyết xả hướng bốn phía du tẩu. Cùng lúc đó, chiếc kia nước sơn đen quan tài chấn động kịch liệt, nắp quan tài phanh một tiếng bắn ra, một cỗ hắc khí phóng lên tận trời. Lên quan tài, lão hầu quát chói tai. Tám tiên nhấc quan tài người đồng thời phát lực, quan tài đứng thẳng lên, bên trong lại giống tuyết. Nhưng Sở Hạo cảm giác được, kia quan tài bên trong có cái gì vật vô hình đang nhìn chăm chú chính mình. Thứ linh bách ở bang bộc phát. Ầm ầm, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen dày đặc, từng đạo tử sắc lôi đỉnh như dao long tại tầng mây bên trong xuyên qua. Khóc buồn đạo chúng nhân ngẩng đầu nhìn trời, tiếng khóc cũng vì đó trì trệ. Thiên lôi chú phạt. Lão hầu hơi biến sắc mặt, kết trận. Khóc buồn đạo chúng nhân cấp tốc thay đổi trận hình, lấy quan tài làm trung tâm làm thành một vòng, đồng thời lên tiếng khóc giống. Tiếng khóc của bọn họ hình thành một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm bình chướng, đem toàn bộ đội ngũ bao phủ trong đó. Giang giác, đệ nhất đạo thiên lôi đánh xuống, hung hăng nện ở sóng âm bình chướng bên trên. Bình chướng kịch liệt lắc lư, nhưng vẫn chưa vỡ tan. Ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, liên tiếp không ngừng xét đánh rơi, sóng âm bình chướng rốt cục xuất hiện vết rách. Sở Hạo ngón tay hướng lên trời, lại đột nhiên ép xuống. Ồ, một cỗ màu xám quái phong trống rỗng mà sinh, trong gió sen lẫn mây đen, chói tai tiếng nghẹn nào, phảng phất ngàn vạn đoan hồn đang khóc. Quái phong những nơi đi qua, cỏ cây nháy mắt khô héo tàn lụi, ngay cả nham thạch đều bị ăn mòn ra tổ ong trạng lỗ thủng. Hô, Nhất Danh khóc buồn đạo thành viên miệng sủi bọt mép ngã xuống đất không dậy nổi, căn bản là không có cách hô hấp. Ánh mắt của hắn chậm rãi biến trắng. Rầm rầm, đen nhánh giọt mưa từ trên trời giáng xuống, mỗi một giọt nước mưa đều tản ra gây mũi mùi hôi thối. Nước mưa rơi vào khóc buồn nói tiếng sóng bình chướng bên trên, phát ra suy suy tiếng hụ thực, bình chướng bên trên vết rách cấp tốc mở rộng, mọc ra sinh mục nát nấm mốc. Không được, Lao Hầu nghiêm nghị thét lên. Vong Xuyên Điện bằng hữu còn không xuất thủ, thật muốn chờ chúng ta toàn quân bị diệt sao? Đoạn thời gian trước truyền ra, Sở Hạo giết một đội khóc buồn đạo đệ tử, cho nên người này tuyệt đối có địa táng đỉnh phong thực lực. Vừa dứt lời, Sở Hạo dưới chân ảnh tử đột nhiên bắt đầu vặn mèo, một thanh đen nhánh truy thủ vô thanh vô tức đâm về hậu tâm của hắn. Chờ chính là ngươi. Sở Hạo cũng không quay đầu lại, thân thể lại như quỷ mị lướt ngang ba thước, đồng thời trở tay một chảo, lại tinh chuẩn chế trụ con kia cầm dao găm thủ đoạn. Giang giác, tiếng xương gãy rõ ràng có thể nghe. A, kêu đau một tiếng từ trong hư không truyền ra. Một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh, lão đảo hiện thân. Người kia quyết định thật nhanh, tay trái chập ngón tay lại như dao, đem mình bị chế trụ cánh tay phải sóng vai chặt đứt, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Sở Hạo liếc mắt trên mặt đất cấp tốc giữa nát tay cụt, lạnh lùng nói, Vong Xuyên Điện cũng tới tham gia náo nhiệt. Người áo đen kia thối lui đến khoảng cách an toàn, xốc lên mũ trùm lộ ra một trương trắng bệnh như tờ giấy mặt. Đầu của ngươi, giá trị 20 mai hoàn minh thạch. Sát thủ thanh âm băng lãnh. Hôm nay tất lấy chi? Sở Hạo cười nạo, đột nhiên sắc mặt biến hóa, thân hình lóe lên. Siêu siêu siêu. Ba chi đen nhánh mũi tên từ hắn trước kia đứng vị trí xuyên qua, trên đầu tên hiện ra u lam hạt quang, hiển nhiên là ẩn chứa kịch độc. Cùng lúc đó, lại có 7 đạo hắc ảnh từ khác nhau phương hướng hiện hiện, đem Sở Hạo bao bọc vây quanh. 8 cái sát thủ. Sở Hạo đảo mắt bốn phía, trên mặt không thấy mảy may bối rối. Sát thủ lạnh lùng nói, có thể chết ở 8 sát trận hạ, là vinh hạnh của ngươi. 8 tên sát thủ đồng thời kết ấn, mặt đất đột nhiên chảy ra đen như mực chất lỏng, trong nháy mắt liền hình thành một vùng biển mênh mông đầm lầy. Trong đầm lầy, rũa ra vô số thương bạch cánh tay, chụp vào Sở Hạo hai chân. Sở Hạo tùy ý những cái kia quỷ thủ bắt lấy chính mình, nhưng hắn hai chân đột nhiên nổi lên quỷ dị lục quang, bắt hắn lại quỷ thủ nháy mắt giữa nát hòa tan, một lần nữa hóa thành hắc thủy. Càng đáng sợ chính là tứ linh cấp ách nguyên rùa thuận hắc thủy đảo ngược lan tràn, trong chớp mắt liền ô nhiễm toàn bộ đầm lầy. Lui. Mặt thất sát quá sợ hãi, nhưng đã quá muộn. Phốc phốc phốc. Trong đầm lầy hắc thủy đột nhiên sôi trào, phun ra từng đạo xương độc. 8 tên sát thủ mặc dù phản ứng cấp tốc, nhưng vẫn là có 3 người bị xương độc dính vào, da của bọn hắn lập tức bắt đầu nát giữa, lộ ra bạch cốt âm u. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Sở Hạo nói, vừa vặn, bớt ta từng cái đi tìm người. Vâng. Thiên địa biến sắc, mấy chục loại khác biệt chú phạt đồng thời giáng lâm. Thiên lôi cuộn cuộn, ách phong gào thét, mục nát mưa mưa như chút nước, càng có địa hỏa dâng trào, băng truy đột thứ. Khóc buồn đạo cùng Vong Xuyên Điện người nhất thời lâm vào tuyệt cảnh. Không. Lao Hầu thê lương thét lên, trong tay cờ điên cuồng vung đẩy. Hồng Tiêu Điện hạ, mời ngài hiển linh a. Trong lòng Sở Hạo cười lạnh, hắn đột nhiên gạt ra hai giọt nước mắt, rát cuống họng gào khan bắt đầu. Hồng Tiêu sư minh, ngươi chết được thật thê thảm, những này khinh nhẫn chi đồ dám dùng danh hào của ngươi làm ác. Mời ngài hiển linh, diệt bọn hắn. Khóc buồn đạo chúng nhân trợn mắt hốt mồm, ngay cả khóc đều quên. Hồ ngôn loạn ngữ. Lao Hầu giận dữ mắng mỏ, ngươi không phải ta khóc buồn nói, làm sao có thể? Nàng im bặt mà dừng. Bởi vì chiếc kia không quan tài, đột nhiên chấn động kịch liệt, một đạo hồng ảnh từ đó bay ra, rõ ràng là Hồng Tiêu mơ hồ hình dáng. Điện, điện hạ. Lao Hầu không thể tưởng tượng nổi. Hồng Tiêu hư ảnh khuôn mặt yêu dị thương bạch, hắn chậm rãi đưa tay, sau lưng hiện ra đỏ trắng sóng cờ. Theo phiên kỳ pháp phối, trong hư không có người giấy hiện hiện, thổi lên quỷ dị tăng nhạc. Tăng nhạc thần tính. Thật là điện hạ. Khóc buồn đạo chúng nhân triệt để sụp đổ, có người xoay người bỏ chạy, có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng hết thảy đều muộn. Đỏ trắng cờ những nơi đi qua, khóc buồn đạo chúng nhân thân thể bắt đầu dị hóa, làn da trở nên giống như tờ giấy thương bạch. Cuối cùng, cả người đều hóa thành người giấy, gia nhập thổi tăng nhạc trong đội ngũ. Không, đây không phải điện hạ. Đây là Lao Hầu tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng nàng biết hầu đã không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai tay của mình biến thành trang giấy. Vong Xuyên Điện bọn sát thủ thấy tình thế không ổn, nhao nhao thi triển độn thuật muốn thoát đi. Nhưng tứ linh cực ách chú phạt đã phong tỏa phiến thiên địa này, bọn hắn vừa xông ra mấy bước, liền bị các loại tai nạn bao phủ. Vâng, thưa không bên trên có đồ vật gì che đậy trời. Làm sát thủ nhóm ngẩng đầu nhìn lại, biểu lộ trở nên vô cùng trắng bệnh. Kia là một khối thiên thạch khổng lồ, trọn vẹn bao trùm một cây số diện tích, như một viên nóng ánh lưu tinh hướng phía đại địa rơi xuống, đánh tới hướng bọn hắn. Ách mây hạ xuống thiên thạch chú phạt, rốt cục đến. Sở Hạo lại cau mày, nói, đến chấm như vậy, hắn liền không thoáng hiện tránh đi. Vâng, thiên thạch thẳng tắp rơi xuống, bao phủ Vong Xuyên Điện bọn sát thủ. Đại địa bị lật tung, tiếng rít đinh tai nhức óc, phương viên mười mấy cây số xuất hiện một thanh thiên thạch khổng lồ hố. Chiến đấu kết thúc, thiên địa khôi phục thanh minh, mà tại càng xa vị trí, mọi người trợn mắt hốt hoồm. Sở Hạo quay đầu nhìn hướng biết chỗ, truyền cáo khóc buồn đạo cùng Vong Xuyên Điện, đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Nếu là không có loại, để thiên táng đích thân tới hạ tràng. Mọi người run rẩy. Mấy ngày sau, thượng giới địa táng vòng vì thế mà chấn động. Khóc buồn đạo cùng Vong Xuyên Điện liên thủ, thế mà bị một người trẻ tuổi giết xuyên. Đối phương tuyên bố, nếu là không có loại, để thiên táng đích thân tới hạ tràng. Nếu là thiên táng thật xuất thủ, kia tính chất khả năng hoàn toàn thay đổi. Ai cũng không biết, Sở Hạo phía sau đến cùng có ai chỗ đứng, vạn nhất thật dẫn phát thiên táng cấp bậc đại chiến, người nào chịu trách? Việc này đã tại người trẻ tuổi bảy bên trong truyền ra. Một chút hoàng tuyển đỉnh phong người trẻ tuổi số tuổi mới bất quá trăm, tại đánh giá lại Sở Hạo giết xuyên chiến đấu sự kiện. Ra kết luận là, nghĩ giải quyết khóc buồn đạo cùng vòng xuyên điện, nhưng không có dễ dàng như vậy. Đặc biệt là kia 8 tên cao giai sát thủ, nghe nói có 3 người là địa táng hoàng tuyển đỉnh phong. Sở Hạo chưa từng nghe nói qua, nhưng người này thanh danh bây giờ tại trong vòng truyền ra, khóc buồn đạo cũng là không được, thế mà liên thủ vong xuyên điện giết một người, còn thất bại. Có người cười lạnh chảo phúng, đổi lại là 300 năm trước, đại bi quốc còn tính là có thể, hiện tại nha. Ha ha. Chương 485, làm phản mèo chương 485, làm phản mèo đối đây, đại bi quốc không có làm ra cái gì giải thích, nhưng đã tuyên bố, không cần thiên táng đích thần tới, cũng phải đem Sở Hạo nghiền xương thành tro. Ngược lại là vong xuyên điện, chặn giết Sở Hạo nhiệm vụ không hoàn thành, còn hao tổn không ít người, gần nhất tờ đơn đều biết ít, rất là phiền muộn. Thượng giới tu sĩ có thể tại địa táng hoàng tuyển đạo này cánh cửa, giết ra huy danh cực ít. Điều này khiến mọi người không khỏi hiếu kỳ, Sở Hạo lai lịch là cái gì? Hủ Lâm Phong, Trần Niệm cũng nghe nói việc này. Tiểu sư đệ cấp bậc cao nhất Nguyên Dụ Nguyên, cũng liền mới địa táng hoàng tuyển trung kỳ, thế mà xử lý khóc buồn đạo cùng vòng xuyên điện liên thủ bây giết. Lại tiểu sư đệ không có sử dụng lễ của châm. Sư phó, chúng ta không làm tỏ bất kỳ thái độ gì. Lý Lập Thu bê quan chi địa, truyền đến thanh âm nói, không làm, đây là hắn tất nhiên muốn quá quan nhất hoàn, ngươi không cách nào giúp cái gì. Nhưng nếu như là thiên táng xuất thủ, ngươi nhưng phải nhìn chằm chằm. Trần Yếm gật đầu. Vâng. Xem ra sư phó vẫn là tiên vị tiểu sư đệ. Về phần Hồng Tiêu, đã nản lòng thoái chi rời đi Hủ Lâm Phong. Trên núi, Hồng Tiêu người nằm trong một cái quan tài, hắn căn bản không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Ngọn núi này là đại bi quốc lịch đại cường giả lăng mộ. Chỉ cần kiên qua 7749 ngày, liền có thể thu hoạch được lịch đại nhóm tán thành, thu hoạch được phúc phận gia trì. Hắn không cam tâm tại đây, muốn quật khởi. Sở Hạo, bản hoàng tử là vì ngươi lên núi, chờ lấy. Ra ngoài giết ngươi, lại tâm ma. Hồng Tiêu chỉ còn lại có cái này một chấp niệm. Cổ Sơn Hải biên giới, Diễn Ảnh vẫn tại Cổ Sơn Hải biên giới tìm kiếm cây lạ. Trong lúc đó, có người phát hiện hắn là tam giai huyết lôi bệ, thế là ném ra mời gia nhập đội ngũ nhỏ, muốn cùng một chỗ thăm dò, nhưng bị Sở Hạo cho cự tuyệt. Nhóm người kia lập tức bất mãn, lập tức có người xuất thủ, muốn biết Sở Hạo đến cùng có gì bí mật. Kết quả chính là một đội người đều bị Sở Hạo cho làm thịt, luyện hóa thành vạn tướng diệt pháp linh. Tối đen vòng xoáy ném ra diệt pháp linh, Sở Hạo im lặng mà nói, lúc này mới mấy ngày, đã luyện hóa 16 cái diệt pháp linh. Cái này 16 cái vạn tướng diệt pháp linh, khi còn sống tất cả đều là địa táng hoàng tuyển. Biên giới vẫn là nguy hiểm. Trên thực tế, thượng giới phi phàm giả kỳ thật càng nguy hiểm, chết tại đối thủ cạnh tranh sát suất sẽ lớn hơn. Ta tam giai huyết lôi phủ, lừa qua không ít người, mới khiến cho bọn hắn ra tay với ta. Hắn tự thân bất luận một loại nào nguyên rủa đặc tính, có thể phục khắc trở thành đơn độc vạn tướng diệt pháp linh. Tỷ như, tứ linh cực ách diệt pháp linh, liệt không diệt pháp linh, trùng càng diệt pháp linh, phệ quang trùng diệt pháp linh. Một cây quỷ diệt chỉ giống như này biến thái, nếu là toàn bộ thu thập bắt đầu. Đáng tiếc, hắn thu thập quỷ diệt chỉ số lượng càng nhiều, bị mục giả phát giác sát suất lớn hơn. Phía trước người kia, tới. Một vị thân xuyên trang phục màu xanh nam tử, vây vang đắc ý la lên Sở Hạo. Lại tới. Không phải mỗi người đều là Trần Giao bốn người kia. Ngay cả Trần Giao lúc trước tiếp cận mình, cũng là nghĩ để Sở Hạo trở thành nàng bảng nhất đại ca. Sư thừa nơi nào? Sở Hạo nói, không có nhận. Lá gan rất lớn nha, theo chúng ta đi, cần ngươi hỗ trợ. Nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Yên tâm, sẽ không bạc đãi ngươi. Sở Hạo lắc đầu nói, không đi. Chỉ là tam giai huyết lôi bệ, ta nhìn ngươi là ngứa ra. Chi đội ngũ này cũng tất cả đều là ngũ giai huyết lôi bệ. Hoàng tuyên hậu kỳ, không có người nào là hoàng tuyên đỉnh phong. Nếu như là đỉnh phong, căn bản sẽ không phản ứng Sở Hạo loại này cấp bậc huyết lôi bệ, vừa vặn chính là loại này, rất thích lợi dụng kẻ yếu đến vì bọn họ mở đường. Rất quen thuộc xáo lộ. Cái này không phải liền là Kim Quan Cung quen dùng sao? Sở Hạo trong lòng nhà rảnh, Kim Quan Cung thói quen là thượng giới truyền thừa tiếp. Âm âm Sở Hạo trực tiếp lựa chọn đầu thủ. Ngươi, tha mạng a. Sở Hạo cũng mặc kệ những thứ này, đem bọn hắn toàn bộ chế tác thành vạn tướng diện pháp linh. Trong lúc nhất thời, có người tại Sơn Hải biên giới giả heo ăn thịt hổ sự tình truyền ra, mọi người bắt đầu đề phòng. Lưu tại diệt ảnh tại biên giới cặc cặc loạn giết, Sở Hạo bản thể thì trở lại hạ giới. Thời gian chừng 6 giờ, hắn hoàn toàn như trước đây, chuẩn chút đúng giờ về đến nhà, bắt đầu nấu cơm. Một lát sau, Mụ Mụ cùng hai nhỏ chỉ trở về. Mụ Mụ hiện tại tan tầm rất đúng giờ, thuận tiện đi đón đưa hai nhỏ chỉ tan học. Tiểu Tuyết rất vui vẻ, mại mại lại là làm sao cũng không vui. Thiếu nữ cảm giác mình bị cầm tù, nàng cả ngày ở vào không có tinh thần trạng thái, lên lớp không dám đi ngủ, lo lắng lao sư cáo trạng. Cũng may nàng biết xong làm việc về sau, có thể ra ngoài bên ngoài chơi một giờ. Nhưng một giờ tài giỏi mà a, mua cái kem ly ăn, phát mặt người, về nhà cũng liền không sai biệt lắm quá khứ. Sở Hạo nói, Mụ Mụ, nếu không, ngươi đi thi một cái bằng lái a. Đến lúc đó tiếp muội muội cũng thuận tiện. Mụ Mụ có chút chờ mong, Mụ Mụ có thể lái xe sao? Nhất định có thể, đến lúc đó liền không cần đón xe về nhà. Ừm ân. Mụ Mụ chờ mong. Thiếu nữ nghe càng là tâm phiền ý loạn. Dạng này thời gian lúc nào mới đến cùng a? Đinh. Hệ thống nhắc nhở, mại mại đối ngươi hảo cảm độ giảm xuống đến 2 tinh. Sở Hạo. Mụ Mụ nói, Tiểu Tuyết lại cao lớn nữa nha. Tiểu Tuyết gần đây thân thể lớn lên rất nhanh, thân cao đi tới 1m2. Sở Hạo phát hiện Tiểu Tuyết đã có mấy phần lúc trước tuyết nữ hình dáng. Tiểu Tuyết thấy Mại Mại tỷ không vui, vì vậy nói: "A Di, ta cùng Mại Mại tỷ có thể tự mình tan học về nhà." "Có phải là Mại Mại tỷ?" Mại Mại lập tức nói: "Đúng vậy à, chúng ta có thể tự mình về nhà, Mụ Mụ đi làm còn muốn tiếp ta cùng Tiểu Tuyết tan học, khẳng định rất mệt mỏi." "Mụ Mụ, Mụ Mụ không mệt." "Thiếu nữ." Sở Hạo suy nghĩ nói: "Ta nhớ được, học sinh tiểu học giống như có xe trường học. Nếu không cưỡi xe trường học đi, đến lúc đó Mụ Mụ tan tầm trở về, liền có thể giám sát Mại Mại làm bài tập." Mụ Mụ suy nghĩ: "Đi." "Đinh. Hệ thống nhắc nhở, Mại Mại đối ngươi hảo cảm độ tăng lên đến 3 tinh." Sở Hạo không nhìn thẳng. Thiếu nữ độ thiện cảm quá nhiều lần hồi ngày, cũng sớm đã quen thuộc. Mại Mại hưng phấn, rốt cục không dùng Mụ Mụ tự mình nối liền hạ học. Tiểu Tuyết đang ăn cơm, ngẩng đầu lên nói: "A Di, đừng quên hội phụ huynh." Mụ Mụ nói: "Sẽ không quên." Mụ Mụ sau khi cơm nước xong rời đi. Mụ Mụ vừa đi, thiếu nữ lập tức hoạt bát bắt đầu, nàng oán giận nói: "Đại Hoa, ta thời gian này lúc nào là cái đầu a? Ta nhà ma còn không có bố trí xong đâu." Sở Hạo thản nhiên nói: "Ngươi nếu là thành tích học tập tốt, Mụ Mụ về phần mỗi ngày quân lấy ngươi." Mèo. Ly Hoa Miêu biểu thị tán đồng. Tiểu Tuyết cũng biểu thị tán đồng. Thiếu nữ bỗng nhiên giơ lên một ngón tay, ăn một cái, liền ăn một cái. Tìm một cái thành tích học tập tốt. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Sở Hạo biết nàng đang nói cái gì. Ăn hết một cái thành tích học tập tốt, phục khắc đối phương năng lực học tập. Sở Hạo dám đánh cam đoan, thiếu nữ nếu là làm như vậy, Mụ Mụ nhất định sẽ rất sinh khí. Tiểu Ngọc nhìn xem nàng. Mèo. Ly Hoa Miêu vô ngực, hết thảy bao tại trên người ta. Thiếu nữ hung dữ trừng mắt làm phản mèo. Chương 486, Mụ Mụ đối với hải tử mong đợi. Chương 486, Mụ Mụ đối với hải tử mong đợi. Mụ Mụ rất nhỏ trang dung trang điểm liền đi ra ngoài, đi cho hai đứa bé họp phụ huynh. Từ khi Phi Phạm cải cách về sau, giới giáo dục cũng làm ra trọng đại cải biến. Rất nhiều gia trưởng nghiêm túc nghe lão sư giảng bài, Mụ Mụ cũng nghiêm túc lắng nghe. Đơn giản bàn giao bọn nhỏ học tập về sau, lão sư liền đem chủ đề chuyển rời đến Phi Phạm vòng. "Lão sư, hai tử nhà ta có thể thức tỉnh sao?" Mỗi cái gia trưởng đều chờ mong. Mụ Mụ vẫn đang suy nghĩ, Mại Mại cùng Tiểu Tuyết không cần Phi Phạm thức tỉnh, hai đứa bé kia bản thân liền rất đặc biệt. Nếu là trước đây, Mụ Mụ sẽ để cho hài tử làm người bình thường, bình bình đạm đạm mới là thật. Nhưng bây giờ, thời đại biến hóa quá nhanh, ngay cả nhi tử cũng bước vào Phi Phạm đường, để Mại Mại cùng Tiểu Tuyết ngụy trang thành người bình thường, hài tử kia nhóm là không thể nào vui vẻ. "Lão sư, học kỳ sau, chúng ta đem đẩy ra hô hấp pháp, có thiên phú hài tử nhất định có thể thức tỉnh." Các gia trưởng chờ mong. Mụ Mụ đột nhiên giơ tay lên, "Lão sư, nhà ta hai đứa bé đều thức tỉnh, về sau vào nghề phương diện đi như thế nào?" Lão sư cười nói, "Hai tử thức tỉnh là chuyện tốt, về phần vào nghề phương diện, hiện nay là trong lịch sử tối cao phúc lợi, đã đẩy ra 6 hiểm một kim, vào nghề phương diện không có khả năng tồn tại vấn đề." "An toàn sao?" Mụ Mụ lại hỏi. Lão sư nói, "An toàn ta không dám hứa chắc, nhưng nếu như hài tử không cách nào thức tỉnh, tương lai lớn lên sẽ không cam tâm." Mụ Mụ cảm thấy lão sư nói có đạo lý. Sau đó, lão sư còn nói, "Các vị gia trưởng, tin tưởng các ngươi cũng nhìn tin tức, đoạn thời gian trước khác thường người tới xâm phạm, đánh tới cửa nhà." Các gia trưởng lo lắng, làm phụ mẫu ai sẽ nguyện ý để cho mình hài tử lâm vào nguy hiểm tính mạng? Chúng ta thế hệ này người, đến đem hết toàn lực đi liệu một cái tương lai. Tốt nhất, đời này người đem đời thứ ba người cầm đều cho đánh, về sau hậu thế mới có thể an toàn. Trong lịch sử, chúng ta đam tiền bối đều là như thế đi tới. Có gia trưởng trên mặt tràn ngập lo lắng, nói, nhất định phải đánh trận sao? Lão sư gật đầu, chúng ta tự thân không đủ cường đại, liền sẽ bị người khác ức hiếp. Các gia trưởng trước mắt cũng không cần quá lo lắng, hiện tại còn có người chịu nổi, bọn nhỏ rất an toàn. Nhưng bọn nhỏ, cuối cùng muốn lớn lên. Có lẽ tại cái nào đó đoạn thời gian, thời đại sẽ thuộc về bọn hắn. Mụ Mụ đang suy nghĩ. Nàng cảm thấy lão sư nói không sai. Tiểu Tuyết Mụ Mụ, lão sư nói, nhà ngươi Tiểu Tuyết nhưng nhu thuận. Bên cạnh một vị mẫu thân cười nói. Mụ Mụ lập tức vui vẻ. Nghe nói, lớp chúng ta bên trên, có một cái đại hài tử, cả ngày mang theo một đám hài tử bày rối. Có phải là thật hay không? Nghe nói, là một cái gọi Mại Mại lớn tuổi hài tử. Mụ Mụ lập tức mặt đen. Lão sư nghe các gia trưởng nghị luận, cười nói, Mại Mại đứa nhỏ này mặc dù nghịch ngợm, nhưng nàng đã thức tỉnh. Các gia trưởng chấn kinh. Trên thực tế, Mại Mại lo lắng lão sư cáo trạng mình không học tập, thế là lộ ra thức tỉnh. Lão sư tiếp tục nói, mà lại, Mại Mại sẽ thường xuyên bảo hộ tiểu nhân không nhận ức hiếp, nàng xem như lớp chúng ta bên trên hải tử vương. Vị này chính là Mại Mại mẫu thân. Lão sư cười giới thiệu Mụ Mụ. Các gia trưởng lập tức tràn ngập hiếu kỳ, vị này Mụ Mụ, nhà ngươi hải tử lúc nào thức tỉnh? Sau khi thức tỉnh, có cái gì di chứng sao? Mụ Mụ đống chốc bị các gia trưởng nhiệt tình bao phủ, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống. Mụ Mụ nghĩ thầm, Mại Mại có tiền đồ. Ta có phải hay không, quản nàng quá gấp. Nàng gần nhất, giống như không thế nào vui vẻ. Tiểu Tuyết đang dạy Mại Mại làm bài tập. Mại Mại đầu hai cái lớn, vẻ mặt đau khổ nói, ô ô, quá khó. Tiểu Tuyết, Mại Mại tỷ, tranh thủ thời gian viết đi, chờ chút Mụ Mụ trở về nên kiểm tra làm việc. Mại Mại muốn khóc. Ta lúc nào mới lớn lên, cũng muốn giống như Đại Hoa, không ai quản. Tiểu Tuyết cười nói, Đại Hoa trước kia cũng là hải tử. Đáng ghét Đại Hoa, cũng không giúp ta năn nỉ một chút. Mụ Mụ trở về. Nàng đi tới hai nhỏ con gian phòng. Mại Mại. Mại Mại giật nảy mình, họ phụ huynh cái gì nàng là thật sợ hãi. Lão sư sẽ đem nàng ở trường học làm sự tình, toàn bộ nói cho Mụ Mụ. Mại Mại đã làm tốt bị Mụ Mụ đánh chuẩn bị tư tưởng. Mụ Mụ, ta sai. thiếu nữ đưa lên thức gỗ. Mụ mụ nghi hoặc, ngươi làm gì?
Mụ mụ, ngươi không phải muốn đánh ta sao?
Thiếu nữ dương mắt, ánh mắt bên trong lộ ra ngu xuẩn.
Mụ mụ không cao hứng, ta đánh ngươi làm gì?
Lão sư khen ngươi.
A, ta có cái gì đáng thật tốt khen?
Ở trường học đùa ác nổ lão sư dâu dịa, ức hiếp lớp bên cạnh tiểu hải.
Đương nhiên cũng không phải ức hiếp, bọn hắn ban đồng học bị người ức hiếp, mãi mãi lấy lại danh dự mà thôi.
Nhưng những chuyện này lão sư lúc ấy đều sắp tức giận nổ, ngay cả hiệu trưởng đều bị kinh động nhiều lần.
Mụ mụ ngồi xuống, nói, mãi mãi, ngươi về sau muốn làm cái gì?
Mãi mãi lập tức nói, vĩnh viễn cùng mụ mụ cùng một chỗ.
Mụ mụ lắc đầu, mụ mụ không có khả năng vĩnh viễn lưu tại bên cạnh ngươi.
Mãi mãi hưng phấn.
Thật sao?
Tiểu Tuyết lại ôm mụ mụ cánh tay, mềm nu nu nói, a di, ngài muốn đi đâu?
Mụ mụ, không đi đâu bên trong.
Tiểu Tuyết nhẹ nhàng thở ra,
là mụ mụ sinh bệnh.
Tiểu Tuyết lập tức hồi hộp.
Mãi mãi nghi hoặc, mụ mụ sinh bệnh,
tật xấu gì a?
Ta đi cấp ngươi tìm thuốc uống.
Mụ mụ cười lắc đầu, nói, mụ mụ trí nhớ càng ngày càng kém, mụ mụ lo lắng, quên các ngươi.
Mãi mãi cau mày, đại hoa biết sao?
Người ca ca biết.
Mãi mãi lập tức sinh khí, đáng ghét đại hoa, cái gì cũng không nói với ta.
Mụ mụ cười nói, ngươi ca ca có mình suy tính.
Mụ mụ lo lắng, cái bệnh này sẽ ảnh hưởng đến các ngươi, cho nên mãi mãi.
Ngươi về sau muốn làm cái gì, liền đi làm đi.
Thiếu nữ kinh hỉ, thật.
Mụ mụ cười gật đầu.
Ước ca, yêu ngươi u, mụ mụ.
Thiếu nữ nào tới ôm lấy mụ mụ.
Tiểu Tuyết bỏ mắt, a di, ngươi nhất định không có việc gì.
Mụ mụ vuốt vuốt Tiểu Tuyết đầu, nói, nếu là mụ mụ quên các ngươi, chờ mụ mụ khôi phục trong khoảng thời gian này, đến viên các ngươi chiếu cố mụ mụ nhà.
Đương nhiên, bao tại trên người ta.
Mại mại bố vỗ ngực.
Mèo.
Dưới mặt bàn ly hoa miêu một mặt lo lắng.
Hôm sau,
thiếu nữ tinh thần,
làm điểm tâm Sở Hạo một mặt kinh ngạc.
Hôm qua không phải họ phụ huynh sao?
Theo lý mà nói, thiếu nữ chắc là phải bị mụ mụ thuyết giáo, đây chính là tuổi thơ nhất định phải con đường.
Ta ăn no, đi trường học.
Hai nhỏ chỉ rời đi.
Mụ mụ cũng ăn được bữa sáng, nói, ca ca, giúp mụ mụ nhìn xem, cái gì quên mang.
Sở Hạo giúp mụ mụ kiểm tra đi làm mang theo đồ vật.
Mụ mụ dễ quên chứng vất tại.
Sở Hạo để mụ mụ trong nhà nghỉ ngơi, nhưng mụ mụ cũng không nghĩ ở nhà.
Đi làm còn có thể kiếm tiền.
Mụ mụ đi ra ngoài.
Mụ mụ đeo túi sách đi ra cửa.
Mèo.
Sở Hạo cúi đầu nhìn lại. Phát hiện ly hoa miêu có một cái ba lô nhỏ, là mụ mụ tự tay cho nó may, bao bên trên còn có tiểu ngọc hai chữ.
Tiểu ngọc, ngươi làm gì?
Mèo.
Ta muốn đi xa, cho mụ mụ tìm chữa bệnh thuốc.
Đại ba ngươi hảo hảo ở tại nhà chiếu cố mụ mụ, ta đi.
Nhìn xem ly hoa miêu đi ra cửa, Sở Hạo có chút không hiểu đấu, căn bản không biết nó tại biểu đạt cái gì.
Lúc này, vốn tại ban công con thỏ, mở miệng nói, tiểu ngọc tỷ nói, đi ra ngoài cho mụ mụ tìm chữa bệnh thuốc.
Sở Hạo tâm phiền ý loạn.